Tiêu Giao Vương lấy ra một điếu thuốc đưa tới. Hai người ngồi ở trên bậc thang của biệt phủ Quế Hoa. Anh Giang này, anh nhìn xem tôi lại giúp anh trả mông lần nữa này, anh có phải nên nói rõ với tôi, lần trước anh đi thủ đô, Đế Nhất Vương đã nói cái gì mà sao bỗng nhiên anh lại rời chức như vậy chứ? Trong khoảng thời gian này, Tiêu Giao Vương luôn nghĩ tới vấn đề này. Thế nhưng là anh ta lại nghĩ không thông. Giang Cung Tuấn hút thuốc, nhìn bầu trời đen như mực, nhẹ giọng thì thảo thế cục Đại Lan quá loạn, triều chính bên kia chia làm mấy phái, trong đó có không ít kẻ lòng lang dạ thú, chỉ kiêng kỵ thế lực năm đại tướng chúng ta, không có cách nào lô mãng nên tôi chỉ vừa mới bắt đầu mà TH Tiêu Giao Vương nghi hoặc, có chút không rõ ý tứ của Giang Cung Tuấn. Tiêu Giao Vương nghi hoặc, có hơi không rõ ý tứ của Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn đứng lên, vỗ vỗ bả vai ông ta, chẳng mấy chốc nữa sẽ có người tìm tới ông. Ông cần phải chiến đấu mà giao giữ doanh nên nhất định đừng chọn sai doanh địa. Giang Cung Tuấn nói xong thì xoay người rời đi. Tiêu Giao Vương ngồi trên bậc thang hút thuốc, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen nhánh. Ông ta là một người thô kệch, không hiểu rõ những sự việc trong triều đình. Nhưng Giang Cung Tuấn đã nói rất rõ rồi, nên đại khái ông ta cũng nắm được chút mánh khỏe. Hai, sắp có thay đổi rồi. Tiêu Giao Vương thở dài một hơi. Cùng lúc đó, Đường Tấn cũng được đưa tới bệnh viện, nhờ Giang Cung Tuấn ra tay cứu cậu ta nửa cái mạng, nên sau khi được đưa đến bệnh viện cũng được cứu chữa rất kịp thời. Mà Giang Cung Tuấn thì đi đến phòng bệnh khác. Trong phòng bệnh, Đường Sở Vi đã thay một bộ quần áo khác. Quần áo này là của Văn Tâm. Hai người ngồi trong phòng, mắt đối mắt với nhau. Từ sớm thì Văn Tâm đã biết đến Đường Sở Vi, chỉ vẫn luôn chưa có cơ hội nhìn thấy, bây giờ cuối cùng đã gặp được, không hổ danh là cô gái đẹp nhất thành phố. Mà Đường Sở Vi thì cau mày, cô gái này là a? Sao lại ở chung với Giang Cung Tuấn? Trong phòng khám, tin tức vẫn đang phát trên TV. Vào thời khắc này, tin tức đã được truyền ra. Xin chào buổi tối, các bạn người xem thân mến, bây giờ đang truyền bá một số tin tức, tối hôm nay, theo tình báo từ quân đội, có nhóm tội phạm tụ tập làm ra những hành vi phi pháp ở vùng ngoại ô khu biệt phủ nào đó, quân đội đã xuất động, nhóm tội phạm này đã tiến hành chống trả, nhóm tội phạm này là nhà họ Ngụy, trong quá trình chống trả, Ngụy Quang và Ngụy Trình đã bị quân đội đánh chết. Tin tức theo đó được chuyển tới, hình ảnh Tiêu Giao Vương cũng xuất hiện trong TV. Một phóng viên đang tiến hành phỏng vấn anh ta. Tiêu Giao Vương đang đứng trước cửa biệt phủ Quế Hoa, đứng trước mặt truyền thông, cất giọng trả lời, trong nước tuyệt đối không được xuất hiện tội phạm, một khi xuất hiện thì sẽ nghiêm trị không tha. Cái này thì, nhìn thấy tức này, Đường Sở Vi trợn tròn hai mắt. Chương 218 cùng nhau tắm. Rất nhanh Giang Cung Tuấn đã quay trở lại. Anh đẩy cửa phòng khám bệnh ra, đi thẳng vào bên trong. Văn Tâm lập tức đứng lên, kêu một tiếng, "Anh Giang." "Ừm." Giang Cung Tuấn gật nhẹ đầu, nhìn qua Đường Sở Vi đang ngồi một bên xem tin tức, đi tới bên cạnh cô, rồi ngồi xuống, "Sở Vi, em không sao chứ?" "Ừm." Đường Sở Vi nhìn qua Giang Cung Tuấn rối chỉ vào bản tin tức đang phát trên TV, hỏi, chuyện gì vậy? Ngụy Quang chết rồi sao?" Giang Cung Tuấn gật đầu, anh biết thế lực của nhà họ Ngụy rất lớn, báo cảnh sát cũng vô dụng thôi, nên anh mới báo quân đội. Sau khi anh báo về bên trên đối với chuyện này, Tiêu Giao Vương đã tự mình tiến về biệt thự Quế Hoa, tiêu diệt người bên trong biệt phủ Quế Hoa, Ngụy Quang chống trả quân lệnh nên trực tiếp bị xử tử. Hơn nữa, anh Mã cũng đã chết, anh ta cũng xong rồi nên sẽ không còn ai tiến hành trả thù nhà họ Đường nữa. Tiêu Giao Vương tự mình ra tay sao? Đường Sở Vi vô cùng ngạc nhiên. Đúng vậy, đây là Giang Bắc, Tiêu Giao Vương đứng đầu ở thành phố này, những người này còn thông đồng làm chuyện phi pháp. Sao Tiêu Giao Vương có thể ngồi đó mặc kệ cơ chứ? Anh lôi kéo tay Đường Sở Vi, nói, Sở Vi, phải biết dùng thủ đoạn của pháp luật để bảo vệ mình, ở nước Đại Lan này không có ai một tay che trời cả, luôn có sự tồn tại của chính nghĩa và Tiêu Giao Vương chính là một đại diện cho việc này. Ừm. Đường Sở Vi gật đầu. Chợt nhớ ra cái gì đó, cô lập tức hỏi, em trai em đâu? Giang Cung Tuấn nói, đã đưa tới bệnh viện, trước hết anh đưa em về nhà rồi sẽ tới bệnh viện nhìn thử xem sao. Đường Sở Vi cũng không nghĩ nhiều. Lần này có thể thoát chết nhiều lần như vậy đều là nhờ Giang Cung Tuấn. Nếu như không phải Giang Cung Tuấn gọi điện báo cáo thì cô chỉ sợ. Mình không cách nào tưởng tượng ra hậu quả của nó. Giang Cung Tuấn lôi kéo tay Đường Sở Vi, đứng dậy rời đi. Giang Cung Tuấn, anh Giang Văn Tâm mở miệng, như có điều muốn nói. Hửm. Giang Cung Tuấn nhìn qua cô ấy rồi nói, sao vậy, chuyện gì cứ việc nói thẳng ra đi. Anh Tào Hấn ở đâu? Văn Tâm mở miệng hỏi. Cô ấy biết Tào Hấn đi Nam Cương. Theo tin tức truyền tới từ Nam Cương, trên Hải Thiên Sơn Hắc Long tham chiến với các tông sư võ đạo của hơn 28 nước, còn bị 10.000 đại quân truy sát, ngay sau đó là tin tức chết của Hắc Long truyền tới. Bây giờ Hắc Long đã trở về, thế nhưng Tào Hấn vẫn còn chưa quay lại. Cô ấy vẫn luôn cố tìm cơ hội hỏi thăm chuyện này. Giang Cung Tuấn nhìn gương mặt lo lắng của Văn Tâm, cũng hiểu rất rõ ý tứ của cô ấy, Tào Hấn không sao hết, tôi đưa cho cô một chiếc điện thoại, cô cứ gọi tới hỏi thăm cậu ta đi. Anh đưa điện thoại của Hoắc Đông cho Văn Tâm. Sau khi để điện thoại lại, anh và Đường Sở Vi lập tức rời đi. Văn Tâm thì lập tức cầm điện thoại lên gọi tới cho Hoắc Đông, điện thoại vừa kết nối, cô ấy chờ đợi không kịp mà hỏi ngay, "Alo, anh Giang nói, anh biết cách liên lạc với Tào Hấn, bây giờ Tào Hấn ở nơi nào vậy?" Hoắc Đông không biết là ai gọi tới cho tới khi nghe Văn Tâm nói tới anh Giang. Là anh ta biết ngay đó chính là Giang Cung Tuấn. Ở bệnh viện quân khu. Cái gì? Ở bệnh viện sao? Sắc mặt Văn Tâm lập tức thay đổi, vội vàng hỏi, anh ấy thế nào rồi? Tự cô tới mà xem đi, Hoắc Đông không muốn nói nhiều làm gì. Mà sau khi Văn Tâm cúp điện thoại thì cô ấy lập tức đi tới bệnh viện quân khu. Cả nhà họ Đường, tề tựu đầy đủ lại. Đường Thành Lâm đang ở nhà họ Đường, họ cũng biết chuyện Đường Tấn và Đường Sở Vi bị trói bắt đi, không cần nghĩ thì họ cũng biết chuyện này có quan hệ với nhà họ Ngụy, là nhà họ Ngụy chỉ điểm và cũng là do nhà họ Ngụy muốn trả thù. Bây giờ, trên TV đang phát lại tin tức. Nhìn thấy tin tức này, ai trong nhà họ Đường cũng ngây người ra. Đường Quang chết rồi sao? Mã Hóa Long cũng chết luôn sao? Cả nhà họ Đường đều trợn trong mắt, khó mà tin nổi sự thật này. Nhà họ Ngụy vừa lập ra một chút trả thù nhà họ Đường, sao chỉ mới một buổi chiều thì họ đã chết mất rồi? Một lúc sau thì Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi cũng trở lại. Nhìn thấy Đường Sở Vi bình yên vô sự, Hà Diệp Mai vào tới, vui mừng tới mức khóc giống lên. Sở Vi, con không sao là quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi. Mẹ vừa xem tin tức nói đại họa xảy ra ở biệt phủ Quế Hoa. Anh Mã tập hợp đội phạm tội, mẹ còn tưởng rằng. Mẹ à, con không sao rồi, là Giang Cung Tuấn báo cáo lên quân đội mới tiến hành hành động, may mắn là lần này có Cung Tuấn ở đấy. Đúng rồi, Thần đâu? Em trai con đâu? Ông xã, chồng em đâu? Chồng em sao rồi? Nô Mịch không thấy Đường Tấn, lập tức nghĩ tới điều gì đó, thương tâm khóc lớn lên. Tấn, sao anh lại đi rồi, con của chúng ta còn chưa ra đời mà. Mẹ, em trai không sao cả, chỉ là bị thương nên bây giờ còn trong bệnh viện, chúng ta đến bệnh viện xem xét một chút đi. Nghe vậy, mọi người mới thở ra một hơi. Sau đó cả nhà lập tức đi tới bệnh viện thành phố. Đường Tấn được đưa tới bệnh viện rất kịp thời nên bây giờ cũng đã làm xong giải phẫu. Trong phòng chăm sóc đặc biệt, Đường Tấn đang nằm trên giường ngẩn người. Buổi tối hôm nay, mọi chuyện xảy ra quá rung động lòng người. Cậu ta cho rằng mình sắp chết, cũng làm xong công tác chuẩn bị, thế nhưng cậu ta không nghĩ tới, vậy mà Giang Cung Tuấn kịp thời xuất hiện, cứu sống cậu ta một mạng. Cậu ta càng không nghĩ tới, vậy mà Giang Cung Tuấn lại là Hắc Long. Anh là Hắc Long, vậy tập đoàn Giang Long là của ai? Cậu ta cảm thấy đầu óc của mình có hơi không đủ dùng. Thế nhưng khi Giang Cung Tuấn ôm cậu ta, nhưng vẫn có thể tùy tiện giải quyết hơn trăm người, cuối cùng còn có sự xuất hiện của Tiêu Giao Vương, Giang Cung Tuấn còn xưng anh em với người ta. Cái này không phải Hắc Long thì còn là ai nữa? Cậu ta thật sự nghĩ mãi cũng không ra, tại sao lai lịch của Giang Cung Tuấn lớn như vậy, mà còn muốn ở rễ ở nhà họ Đường, vì sao còn phải chịu thiệt ở nhà họ Đường cơ chứ? Nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này ở nhà họ Đường, tất cả đều có sự trợ giúp thần bí của cậu chủ Giang sau lưng. Bây giờ cẩn thận nghĩ lại, cái cậu chủ Giang Cung Tuấn bí này chẳng phải là Giang Cung Tuấn hay sao? Là Giang Cung Tuấn con rể nhà họ Đường, là anh rể của cậu ta. Đường Tấn nghĩ tới xuất thần. Sau đó cửa được người ta đẩy vào, cả đám người đi đến. Đây đều là người nhà họ Đường chạy tới. Ông xã, anh sao rồi? Nô Mịch đi vào phòng bệnh, lập tức phóng tới Đường Tấn trên giường bệnh, nhìn băng gạc cả người cậu ta rồi thương tâm khóc lớn lên. Đường Tấn có hơi đau đầu, thấy phía sau còn có Giang Cung Tuấn đi theo vào, cả người cậu ta không khống chế được mà run rẩy. Trước kia, cậu ta coi Giang Cung Tuấn là phế vật, hết chửi lại đánh đập. Anh có trả thù mình hay không đây? Đường Tấn lo lắng suy nghĩ. Đường Sở Vi đi tới, ân cần hỏi thăm, em trai, không sao chứ? Không, không sao cả. Đường Tấn mở miệng, cậu ta có hơi lo lắng. Giang Cung Tuấn mở miệng nói, em trai bị thương rất nặng, cần tĩnh dưỡng thật tốt, đừng làm phiền cậu ta, chúng ta trở về trước nhé. Dù sao ở bệnh viện cũng có y tá chuyên môn mà. Đúng, đúng vậy. Đường Tấn mở miệng, ba mẹ, ông nội, bà xã, chị hai, các người về nhà đi, con cũng không chết được, dưỡng một khoảng thời gian tốt lên là có thể về nhà rồi. Người nhà họ Đường nhìn Đường Tấn, thấy do cậu ta vẫn còn tỉnh táo thì mới yên tâm một chút. Người trong nhà lại quay trở về. Nhà họ Đường. Phòng của Đường Sở Vi. Đường Sở Vi ngồi ở trên giường, vẻ mặt áy náy, nhỏ giọng nói, ông xã, em xin lỗi, lại khiến cho anh gặp nhiều rắc rối như vậy rồi. Giang Cung Tuấn hơi dừng tay lại, nói, anh không sợ phiền phức, nhưng em biết tại sao anh lại tức giận hay không? Đường Sở Vi lắc đầu, anh tức giận là vì em không chịu nói rõ cho. Anh biết, anh là ông xã em, trong nhà có chuyện gì xảy ra, sao em không nói trước với anh một tiếng, còn phải đi cầu xin người khác sao? Còn cần phải bất ước cầu mong an toàn như vậy sao? Đường Sở Vi cúi đầu, một câu cũng không nói nên lời. Cô cũng từng nghĩ tới sẽ nói cho Giang Cung Tuấn biết. Thế nhưng cô cũng biết Giang Cung Tuấn không có tiền, lại không có quyền nên nói với anh cũng vô dụng. Em, sau này em sẽ không như vậy nữa. Cô cúi đầu nhỏ giọng nói ra, sau này có chuyện gì, trước hết em sẽ nói với anh. Cái này thì được Giang Cung Tuấn mở miệng trả lời, chúng ta là vợ chồng, anh là ông xã em, có việc gì mà em không thể nói cho anh biết, thà đi nói cho người ngoài cũng không chịu nói với anh. Đường Sở Vi giống như đứa nhỏ biết mình làm sai chuyện, mạnh mẽ gật đầu. Giang Cung Tuấn vỗ bả vai cô, an ủi nói, được rồi, đều đã qua rồi, cũng không còn sớm nữa, đi tắm một cái rồi ngủ. Ông xã Đường Sở Vi bất chợt ngẩng đầu lên. Hửm. Giang Cung Tuấn nhìn lại cô, sao cô chưa nói cái gì mà mặt lại đỏ lên rồi? Thì, cùng tắm đi. Chương 219, sự chủ động của Đường Sở Vi. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Đường Sở Vi nghĩ thông suốt rồi. Cô vẫn yêu Giang Cung Tuấn, thâm tâm cô vẫn còn Giang Cung Tuấn. Cô vẫn luôn nhớ rằng, vết thương của cô là do Giang Cung Tuấn cứu chữa, tận tình chu đáo chăm sóc cô, và cũng chỉ ly từng tí quan tâm đến cô. Cô để ra ý kiến cùng nhau tắm rửa. Cô muốn dành lần đầu tiên cho Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng bừng của Đường Sở Vi, có hơi chút chết lặng. Trên khuôn mặt tức thì xuất hiện vẻ mặt cân nhắc ngẫm nghĩ mà hỏi, thật ư, em đã nghĩ kỹ rồi sao, anh không ép em, cũng không cưỡng cầu em. Không, không muốn thì dẹp đi. Đường Sở Vi đỏ mặt, đứng dậy bỏ chạy về phía phòng tắm. Giang Cung Tuấn sờ sờ mũi. Đối với Đường Sở Vi, anh thực sự rất ham muốn, tuy nhiên bây giờ không phải là lúc. Bây giờ anh đang phải đối mặt với rất nhiều rắc rối. Hơn nữa anh vẫn chưa có tổ chức đám cưới với Đường Sở Vi, đợi giải quyết được những rắc rối này, rồi anh sẽ tổ chức đám cưới với cô, một đám cưới gây chấn động thành phố, thậm chí chấn động cả nước, đến lúc đó, rồi sẽ cùng Đường Sở Vi động phòng. Đường Sở Vi đi vào phòng tắm, chẳng mấy chốc cô đã bước ra ngoài với một chiếc khăn tắm, đầu tóc ướt đẫm, nước vẫn còn đang chảy ròng ròng. "Ông xã, sấy tóc cho em." "Được." Giang Cung Tuấn cầu còn không được. Sau khi trải qua sự việc này, anh cảm thấy tình cảm của Đường Sở Vi đối với anh đã có chút biến hóa nho nhỏ rồi. Trước đây cô chưa bao giờ nhờ anh sấy tóc giùm, hôm nay cô đã nói ra rồi. Đường Sở Vi ngồi trước gương trang điểm. Giang Cung Tuấn đi tới, cầm máy sấy tóc lên giúp cô sấy tóc. Khung cảnh này thật ấm áp và lãng mạn làm sao. "Ông xã, bây giờ tiền đều tiêu hết rồi." Đôi má Đường Sở Vi hồng hồng, thần sắc lộ ra vẻ bất đắc dĩ và xót xa. "Em trai em đã tiêu mất 1.500 tỷ trong thẻ tín dụng của em, bây giờ nhà họ Hứa đang giục em trả tiền, lại còn kiện em rồi, biệt thự, những thứ có giá trị trong nhà đều bị tòa án thu mất rồi, tiền trong tài khoản Vĩnh Thái đều mang đi trả nhà họ Hứa rồi." "Không sao." Vẻ mặt Giang Cung Tuấn tỏ vẻ không sao cả nói, "Từ từ mà làm, thua keo này ta bày keo khác, sắp tới hội nghị y thuật rồi, anh sẽ làm cho em nổi tiếng khắp thành phố Từ Đặng, thậm chí toàn thế giới, trở thành một thế hệ thần y mới, đến lúc có được danh tiếng, còn lo không thu hút được đầu tờ ư?" Về vấn đề tiền bạc, Giang Cung Tuấn một chút cũng không lo lắng. Lần này đi Nam Cương, tuy rằng lành ít giữ nhiều nhưng cũng đã lấy được rất nhiều tiền bồi thường. Phần lớn bộ phận đều chia cho quân Hắc Long rồi, nhưng trong tay anh cũng đã có 3.000 ngàn tỷ. 3.000 ngàn tỷ này, có thế đủ để làm được rất nhiều thứ. Cái gì mà liên minh doanh nghiệp 5 tỉnh, liên minh doanh nghiệp 4 biển, thương hội Vĩnh Hằng, anh đều không sợ. 3.000 ngàn tỷ này cũng có thể đọ sức cùng với những thương hội này một lần. Chẳng mấy chốc, tóc đã được sấy khô. Đường Sở Vi đứng dậy, hất nhẹ mái tóc dài đen mượt óng ả, mùi hương dầu gội truyền đến mũi của Giang Cung Tuấn. Cô đứng dậy, đẩy nhẹ Giang Cung Tuấn vào phòng tắm. "Anh đi tắm rồi ngủ thôi." "Ừm." Giang Cung Tuấn vào phòng tắm tắm rửa. Tắm xong anh bước ra thì Đường Sở Vi đã nằm sẵn trên giường rồi. Anh cũng tiến đến và nằm lên giường. Vừa mới nằm xuống, Đường Sở Vi đã ôm chầm lấy anh. Cô không một mảnh vải che thân, da thịt của hai người chạm vào nhau, Giang Cung Tuấn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô cũng như sự mềm mại của cô. "Bà xã." Anh mở lời, nhưng với biểu hiện vô cùng căng thẳng, lời nói ấp á ấp úng. "Ông xã, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi." Đường Sở Vi ôm chầm lấy Giang Cung Tuấn, dựa sát vào vòng tay của anh ấy, nói xin lỗi không ngớt. "Đều đã trôi qua cả rồi, không cần xin lỗi nữa đâu, Giang Cung Tuấn thật sự là chịu không nổi nữa rồi." Anh chuyển mình, ngắm nhìn Đường Sở Vi. Khuôn mặt xinh đẹp hơi hơi đỏ hồng của Đường Sở Vi, cô nhắm đôi mắt lại, Giang Cung Tuấn có thể thấy rõ sự rung động trên đôi mí mắt của cô. Đường Sở Vi đợi khoảng 30 giây, thấy Giang Cung Tuấn không có động tĩnh gì, cô chợt mở mắt, xuất hiện trong tầm mắt cô là một khuôn mặt quen thuộc. Cô cũng không biết mình lấy cái gan to này đâu ra mà trực tiếp vén áo Giang Cung Tuấn lên, hướng về anh mà hôn. Hai môn chạm vào nhau. Chương 220, tuyệt cảnh của nhà họ Đường. Hai người ôm nhau hôn nhau thắm thiết. Thùng thùng thùng. Đột nhiên có tiếng đập cửa truyền đến. Hai người giống như đã làm chuyện sai, nhất thời kinh hoàng buông ra. Giang Cung Tuấn hang giọng kêu một tiếng, "Ai đó?" Anh vô cùng bực mình. "Ai vậy? Thật không có đạo đức, anh đã chuẩn bị xong, chuẩn bị là thì tự nhiên bị cắt ngang ngoài cửa." Truyền đến giọng nói của Hà Diệp Mai, bà ta quát to, "Mở cửa nhanh lên, ông nội muốn mở hội nghị gia tộc, bảo tất cả thành viên trong gia tộc đều phải tham gia." "Tối vậy rồi mà còn mở hội nghị làm gì?" Giang Cung Tuấn vẻ mặt bất mãn. Còn Đường Sở Vi đã mặc xong quần áo. Tốc độ của cô rất nhanh, Giang Cung Tuấn còn chưa kịp phản ứng thì cô đã mặc xong, cô đỏ mặt cười với Giang Cung Tuấn, lần sau đi ra ngoài thuê phòng. Giang Cung Tuấn còn có thể nói gì được nữa? Chỉ có thể chờ lần sau vậy. Anh cũng bắt đầu mặc quần áo. Rất nhanh hai người đã mặc xong quần áo, đi ra ngoài. Thì thầm cái gì đó. Vừa đi ra ngoài, Hà Diệp Mai luôn tỏ ra bất mãn. Đột nhiên, bà ta nhìn thấy cái gì đó. Bà ta không chớp mắt chằm chằm vào Đường Sở Vi thì thấy mặt cô ửng hồng. Bà là người từng trải, liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra lúc này trong phòng đã xảy ra chuyện gì. Bà ta vội vàng kéo Đường Sở Vi qua một bên, nhỏ giọng hỏi, "Sở Vi, con và đồ bỏ đi này ở cùng nhau hả?" "Dạ." Đường Sở Vi giật mình, giống như lỗi sai của mình bị vạch chân. Cô ngượng ngùng túi đầu không biết trả lời như thế nào. "Con..." Hà Diệp Mai tức giận quát, "Mẹ đã nói với con như thế nào, sao con lại không nghe vậy?" "Thì thâm cái gì vậy, không phải muốn mở hội nghị gia tộc sao, sao còn không nhanh đi?" Giang Cung Tuấn bị phá hư chuyện tốt nên anh vô cùng bất mãn. Đường Sở Vi hốt hoảng đi ra cửa. "Con bé chết tiệt kia!" Hà Diệp Mai xoa thắt lưng đuổi theo đi. Đường Bính liếc Giang Cung Tuấn một cái, nhẹ giọng nói, "Đi thôi." Một nhà đi ra cửa, đi đến biệt thự lớn của nhà họ Đường. Trên đường đi, Hà Diệp Mai không ngừng cở trách Đường Sở Vi. Bà biết Đường Sở Vi vẫn chưa cùng phòng với Giang Cung Tuấn, vẫn còn thân trong trắng, bà cũng luôn âm thầm nói với Đường Sở Vi để cho cô đừng cùng phòng với Giang Cung Tuấn, như vậy sau này ly hôn cũng có thể chọn được gia đình quyền quý. Nhưng một khi cùng phòng thì chính là hàng đã qua sử dụng, không ăn thơm. Bà ta không hề nghĩ tới. Bà có chút cở trách Đường Sở Vi nhưng Đường Sở Vi một câu cũng không nói, cô còn đang nhớ lại cái cảm giác lúc nãy. Khi Giang Cung Tuấn hôn cô, Giang Cung Tuấn ôm chặt cô cảm thấy thân thể mình giống như bị địa giật, linh hồn dường như muốn thoát xác, thân thể phiêu phiêu. Cô nhớ lại cảm giác lúc ấy, vô cùng thích loại cảm giác này. Càng nhớ lại, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô không khỏi hiện lên một chút ý cười. bọn họ rất nhanh đã đến biệt thự lớn của nhà họ Đường. Bên trong biệt thự lớn đã có không ít người, những thành viên quan trọng của nhà họ Đường đều đến đông đủ. Nhà của Đường Hiện, nhà của Đường Khánh. Khi cả nhà Đường Sở Vĩ tới thì tất cả mọi người đều nhìn bọn họ, nhất thời còn có một giọng nói âm dương quái khí truyền đến, Lê Mề, lần nào mấy người cũng đến chậm nhất. Người mở miệng là vợ của Đường Khánh, Trần Á. Trong khoảng thời gian Đường Khánh lên làm chủ tịch, Trần Á về nhà mẹ đẻ cũng có mặt mũi hơn, nhưng lại vì Đường Sở Vi mà hiện tại nhà họ Đường lại lâm vào nguy cơ phá sản, nàng hận chết Đường Sở Vi. Mẹ bất nói vài câu đi. Đường Dụng ngồi bên cạnh kéo Trần Á. Đường Thành Lâm ngồi trên ghế sofa hút thuốc lá rời, thấy mọi người đã đến đông đủ mới mở miệng, lần này gia tộc xuất hiện nguy cơ, gọi mọi người tới không phải để oán trách ai cả, mà là nghĩ biện pháp giải quyết, vượt qua nguy cơ lần này. Giọng nói Đường Thành Lâm vang vọng. Ánh mắt của mọi người nhìn Đường Sở Vi. Đường Lăng lạnh lùng nói, tất cả còn không phải do Đường Sở Vi ban tặng, là do nó đắc tội nhà họ Ngụy khiến cho nhà họ Ngụy mất mặt, vậy nên nhà họ Ngụy mới triển khai trả thù. Đúng vậy, chính là vì Đường Sở Vi, các tập đoàn y dược lớn không muốn gặp Vĩnh Nhạc của chúng ta, cũng không muốn đặt hàng bên ta. Ông nội, Đường Sở Vi chính là sao chổi, nếu không trục xuất nó ra khỏi gia tộc thì nhà họ Đường vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Cho dù muốn trục xuất khỏi gia tộc thì cũng phải để nó bồi thường thiệt hại lần này cho nhà họ Đường đã. Người nhà họ Đường đều mở miệng. Đường Sở Vi cũng không biết tình huống hiện tại của nhà họ Đường rốt cuộc là như thế nào. Cô chỉ biết là Vĩnh Nhạc của cô đã xong, hiện tại cũng không còn tiền xoay vốn. Cô dò hỏi, ông nội, Vĩnh Nhạc hiện tại làm sao vậy? Đường Thành Lâm trừng mắt nhìn cô, làm sao vậy? Cô còn không biết xấu hổ hỏi cái này à? Là do cô gây khó khăn cho nhà họ Ngụy, khiến cho nhà họ Ngụy mất mặt, nhà họ Ngụy bắt đầu trả thù nhằm vào nhà họ Đường. Hiện tại Vạn Quân, Trường Sinh đều hủy bỏ hiệp ước với Vĩnh Nhạc, còn dùng vấn đề về chất lượng tố cáo Vĩnh Nhạc. Hiện tại Vĩnh Nhạc đã sắp bị niêm phong, hơn nữa ngân hàng cũng bắt đầu đòi tiền nợ, kinh doanh của nhà họ Đường nháy mắt đình trệ, hiện tại đã lỗ hơn vài tỷ. Nghe vậy, sắc mặt Đường Sở Vĩ trở nên nghiêm trọng. Cô không ngờ rằng bây giờ nhà họ Đường lại có nguy cơ nghiêm trọng như thế. Mọi người nói bây giờ phải làm sao đây? Đường Thành Lâm nhìn các thành viên của nhà họ Đường. Cục diện bây giờ, ngoại trừ phá sản thì không còn biện pháp nào khác. Vài chục năm nay, ông ta vẫn cố gắng đưa nhà họ Đường gia nhập vào xã hội thượng lưu, thật vất gây dựng nên gia sản hơn 30 tỷ nhưng chỉ trong một đêm đã mất sạch tất cả. Ông ta bây giờ đã 80 rồi, đã quá mệt mỏi rồi. Không muốn quản, cũng không muốn hỏi lại. Ông ta triệu tập hội nghị gia tộc chỉ là muốn hỏi có biện pháp nào không? Nếu như không có biện pháp, vậy thì phá sản. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Đây là do nhà họ Ngụy ra tay, Vạn Quân, Trường Sinh đều đứng về phía nhà họ Ngụy. Nhà họ Đường muốn xoay người đúng là khó như lên trời. Thấy mọi người không mở miệng, Đường Thành Lâm hít sâu một hơi, chống quải trượng đứng lên, nếu như không có biện pháp, vậy thì phá sản đi, tôi cũng già rồi, cũng nên nghỉ ngơi, các cậu cũng tự xông pha, tự phấn đấu đi. Lần này, Đường Thành Lâm cũng không cở trách Đường Sở Vị, bởi vì ông ta biết có cở trách cũng vô dụng. Đây là số mệnh, tất cả đều là số mệnh. Nhà họ Đường không trở thể thành nhà giàu có. Già rồi, thật sự đã già rồi. Đường Thành Lâm chống quả trượng, xoay người bước đi lên lầu, trong nháy mắt ông ta trở nên già đi hẳn. Giang Cung Tuấn nhìn sự việc này cũng khẽ nhíu mày. Cho tới nay, Đường Thành Lâm luôn tạo cho anh một cảm giác là kẻ mạnh. Cho dù qua đã tuổi 80, nhưng trên người vẫn còn ý chí mạnh mẽ, mạnh dạn đi đầu, điều này khiến cho người khác cảm thấy ông ta vô cùng có tinh thần. Đột nhiên, ý chí mạnh mẽ, mạnh dạn đi đầu không còn nữa. Hiện tại, ông ta cũng chỉ là một người già sắp bước vào quan tài mà thôi. Có lẽ còn có cơ hội. Giang Cung Tuấn mở miệng. Âm thanh của anh vang vọng cả căn phòng. Tất cả mọi người đều nhìn Giang Cung Tuấn, Đường Thành Lâm cũng xoay người nhìn anh. Bên trong đôi mắt của Giang Cung Tuấn ông A thấy được một tia tình quang, một tia hy vọng cho tàn lại cháy. Đường Sở Vi nhẹ nhàng kéo tay Giang Cung Tuấn, ý bảo anh đừng nói lung tung. Cục diện bây giờ của nhà họ Đường rất khó khăn, Vĩnh Nhạc bị niêm phong, tài chính bị cắt đứt, còn lỗ không ít, sao lại còn cơ hội được? Dưới những ánh mắt nhìn chằm chằm, Giang Cung Tuấn mở miệng nói, theo tôi được biết, dưới cờ tập đoàn thời đại có đầu tư công ty, chúng ta có thể đi kéo vốn đầu tư. Chỉ cần tập đoàn thời đại có thể bỏ vốn đầu tư vào Vĩnh Nhạc thì Vĩnh Nhạc có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Nghe vậy, tia hy vọng trong mắt Đường Thành Lâm tiêu tán. Đường Hiện lạnh lùng nhìn Giang Cung Tuấn, nói, cậu có biết cậu đang nói cái gì hay không? Hiện tại Vĩnh Nhạc bị đóng cửa, nhà họ Đường còn thiếu nợ vài tỷ, tập đoàn thời đại là kẻ ngốc. Hay sao? Sao có thể bỏ vốn đầu tư vào Vĩnh Nhạc? Đường Khánh cũng mở miệng chào phúng, nhóc con, cậu có biết tình huống hiện tại của Vĩnh Nhạc hay không vậy? Không có 45 tỷ thì đừng hòng vực dậy, hơn nữa Vĩnh Nhạc cũng không có bối cảnh. Ai lại xuất ra vài tỷ để đầu tư vào Vĩnh Nhạc? Đồ bỏ đi chính là đồ bỏ đi, chỉ sợ ngay cả đầu tư cũng không biết mà cứ thích nói bậy. Nếu không phải do đồ bỏ đi này thì Đường Sở Vi lại làm sao có thể hủy hôn, nhà họ Đường làm sao có thể bị kiếp nạn này chứ? Giang Cung Tuấn vừa mở miệng, người nhà họ Đường nháy mắt bùng nổ căm tức, đổ hết tội lỗi lên người Giang Cung Tuấn. Tôi nói được là được. Giang Cung Tuấn không chút để ý mở miệng, không thử một chút thì sao biết không được. Được. Đường Thành Lâm nhìn chằm chằm Giang Cung Tuấn, từng chữ nói rõ, Giang Cung Tuấn, nếu cậu có thể kéo tập đoàn thời đại đầu tư cho chúng ta, nhà họ Đường còn con đường sống, tôi đồng ý, từ nay về sau, tuyệt đối không còn người còn dám nói cậu và Sở Vi ly hôn, nếu cậu có thể kéo được đầu tư, Đường Thành Lâm tôi liền thừa nhận cậu là cháu rể của nhà họ Đường. Tôi thử xem Giang Cung Tuấn gật đầu. Mà Đường Sở Vi thì đã đen cả mặt. Giang Cung Tuấn này lại bắt đầu nói khoác. Tình hướng này của nhà họ Đường tuyệt đối không còn đường sống. Xuất ra vài tỷ cứu sống Vĩnh Nhạc là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Bất cứ công ty nào trước khi đầu tư cũng đều tiến hành một cuộc điều tra trước, còn phải đánh giá mức độ rủi ro. Đầu tư vào nhà họ Đường chắc chắn không có lợi nhuận, trừ phi xuất ra vài tỷ thu mua Vĩnh Nhạc. Chương 221, thay đổi thái độ. Vĩnh Nhạc vẫn có giá trị vài tỷ, bán đi cũng gần đủ trả nợ. Phá sản, trở thành một gia tộc bình thường, đây là chuyện không thể thay đổi. Chồng, anh thực sự biện pháp kéo vốn đầu tư à? Đường Sở Vi nhìn Giang Cung Tuấn, trên mặt mang theo vẻ hoài nghi. Giang Cung Tuấn nhẹ nhàng gật đầu. Kéo vốn đầu tư cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng. Chỉ là anh thấy Đường Thành Lâm cũng là một người đáng thương, cũng không muốn tâm huyết hơn nửa đời người của Đường Thành Lâm cứ như vậy bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đường Thành Lâm tuy là một người bảo thủ, nhưng đó là do chấp niệm của ông ấy, dẫn dắt nhà họ Đường trở nên huy hoàng, đây là giấc mộng của ông ấy. Vì giấc mộng mà ông ấy không ngừng phấn đấu, vốn là tuổi nên hưởng phúc thì lại còn phải vất vả vì chuyện làm ăn của gia tộc. Hơn nữa ông ấy làm việc cũng có điểm mấu chốt. Nếu không cũng sẽ không định gia tộc quy định người gia tộc làm đến nơi đến chốn, chớ đi đường ngang ngõ tắt. Đường Hiện mở miệng nói, nếu Giang Cung Tuấn đã có niềm tin có thể kéo vốn đầu tư, vậy chuyện này sẽ giao cho cậu ta, nhưng, Giang Cung Tuấn, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu không kéo được vốn đầu tư, vậy thì cút xéo cho tôi. Cha, người muốn tin tưởng đồ bỏ Giang Cung Tuấn này ư? Chúng ta vẫn nên mau chóng nghĩ biện pháp, vận dụng quan hệ, xem ai có thể tìm được người quen biết nhà họ Ngụy giúp chúng ta nói chuyện, để nhà họ Ngụy buông tha cho chúng ta. Ngụy Quang đã chết, hiện tại nhà họ Ngụy do ai làm chủ chúng ta cũng không biết, vậy thì vận dụng quan hệ bằng cách nào được? Người nhà họ Đường bắt đầu lo lắng, tụ cùng một chỗ trò chuyện. Có người muốn đem tất cả tiền đặt cược vào Giang Cung Tuấn, bởi vì hiện tại nhà họ Đường đã không còn đường đi. Cũng có người không cam lòng gia tộc cứ như vậy mà diệt vong, còn muốn nghĩ biện pháp. Còn Đường Thành Lâm cũng không nhiều lời, chống vải trượng liền lên lâu. Giờ phút này lưng ông ta đã hơi cỏng, nhìn có chút tang thương. Đường Thành Lâm đi rồi, Hà Diệp Mai cũng nuốt cái mũi, dùng vẻ mặt nghi hoặc hỏi, ông cụ hôm nay đổi tính rồi à, sao lại không cỡ trách Sở Vi vậy? Hà Diệp Mai hiểu rất rõ tính cách của Đường Thành Lâm. Đường Sở Vi mang đến nhà họ Đường phiền toái lớn như vậy, dựa tính cách trước kia của Đường Thành Lâm thì hẳn là phải giận dữ, sau đó trục xuất Đường Sở Vi ra khỏi gia tộc, hiện tại một câu cỡ trách cũng không có. Sở Vi, chúng ta cũng trở về thôi. Giang Cung Tuấn cầm tay Đường Sở Vi bước đi. Sau khi rời khỏi biệt thự lớn của nhà họ Đường, Đường Sở Vi nhịn không được hỏi, chồng, anh thật sự có biện pháp có thể kéo vốn đầu tư sao? Cục diện lúc này của nhà họ Đường cũng là một tay cô tạo thành, vậy nên cô cũng có chút áy náy và tự trách, nếu Giang Cung Tuấn có thể kéo được vốn đầu tư, vậy thì không thể tốt hơn. Giang Cung Tuấn thản nhiên cười, nói, mấy ngày sau chính là đại hội Trung Y, Trung Y tê tụ về phố Y học, đây là sự kiện của thành phố Từ Đăng, cũng là sự kiện của cả nước, nếu có thể ở trong đại hội trổ hết tài năng, trở thành thần y thiên hạ đệ nhất, lúc đó muốn kéo vốn đầu tư chẳng phải là rất đơn giản hay sao? Lấy thực lực của Giang Cung Tuấn, xuất ra vài tỷ cứu nhà họ Đường thì rất dễ dàng. Nhưng mà anh muốn trả thù lao như vậy. Còn cách khác, chính là phải đợi nhà họ Ngụy tín nhiệm gia chủ đương nhiệm, đi tìm gia chủ nhà họ Ngụy, cách này cũng có thể giải quyết vấn đề. Chỉ là Giang Cung Tuấn cảm thấy nhà họ Đường thật sự rất có quyền lực, phải giáo huấn bọn họ một chút, để cho bọn họ trải nghiệm nhân sinh thay đổi rất nhanh, sau này mới có thể đoàn kết nhất trí. Dù thế nào thì nhà họ Đường cũng là nhẹ mẹ đẻ của Sở Vi, anh cũng hy vọng mình và nhà họ Đường có thể hòa thuận. À, Đường Sở Vi à một tiếng, cũng không nhiều lời. Bọn họ cùng nhau về nhà. Lúc trở về nhà họ Đường đã là 1 giờ sáng. Trong phòng, Giang Cung Tuấn trông mong nhìn Đường Sở Vi. Sở Vi, lại nhé. Đường Sở Vi đỏ mặt, giận mắng, đến cái gì đến, ngủ. À. Giang Cung Tuấn đủ rũ à một tiếng. Đêm yên tĩnh không một tiếng động trôi qua. Hôm sau, Giang Cung Tuấn dậy rất sớm. Cả nhà cùng ăn sáng, sau đó phải đi bệnh viện thăm Đường Tấn. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, trạng thái tinh thần của Đường Tấn đã khá hơn rất nhiều, nhưng muốn khỏi hẳn thì phải cần thời gian dài để ăn dưỡng. Hơn nữa bác sĩ còn nói sau nửa thể xuống giường đi lại được hay không thì cũng phải xem tình huống hồi phục như thế nào. Nếu khôi phục kém, về sau cậu ta sẽ ngồi xe lăn. Trong phòng bệnh, vợ cậu ta khóc như chết đi sống lại. Đường Tấn an ủi, vợ à, em khóc cái gì? Lần này có thể giữ lại được mạng là đã rất may rồi, em yên tâm đi. Sau khi trải qua trận sinh tử lần này, cậu ta suy nghĩ vô cùng thoáng, tự trách nói, chuyện này đều do anh gieo gió gặt bão, không trách người khác được. Nói xong lại nhìn Giang Cung Tuấn, trên mặt mang theo ý cảm kích. Anh rể, lần này thật sự cảm ơn anh, nếu không nhờ có anh thì bây giờ em đã là một người chết, nằm trong nhà sắt rồi. Một tiếng anh rể này khiến lòng Giang Cung Tuấn vô cùng vui vẻ, không khỏi đứng thẳng người. Đã trải qua một kiếp, thằng nhóc này đúng là đã hiểu ra. Em nhường chỗ để anh nhìn xem anh đi đến giường bệnh. Nô Mịch hai mắt đẫm lệ đứng dậy. Giang Cung Tuấn xem hai chân của Đường Tấn, lại xem tay của cậu, kiểm tra toàn bộ thân thể cho cậu. Đường Tấn vừa làm giải phẫu xong, bác sĩ cũng đã nói, có thể khôi phục hay không, sau này có thể xuống giường đi lại được hay không thì cần phải xem năng lực khôi phục như thế nào. Sau khi kiểm tra xong, anh cười nói, không có việc gì, có thể hồi phục tốt, để tôi kê cho cậu một phương thuốc, bảo Nô Mịch đi lấy thuốc, cậu cứ uống trước, uống theo lộ trình trị liệu thì có thể khang phục. Nghe vậy thì Đường Tấn mừng rỡ. Cậu ta đã biết Giang Cung Tuấn chính là Hắc Long. Hắc Long thực lực vô song, y thuật có 102 trong thiên hạ, khả năng về y thuật của Giang Cung Tuấn, cậu ta đã nhìn thấy. Lần trước khi Vĩnh Nhạc gặp chuyện không may, Giang Cung Tuấn đã dùng y thuật của mình dễ dàng hóa giải nguy cơ cho Vĩnh Nhạc.
Cảm ơn anh rể.
Cậu ta vội vàng mở miệng, nói, vợ, còn không mau cảm ơn anh rể đi. Nô Mịch liếc nhìn Giang Cung Tuấn, thử lạnh một tiếng.
Cảm ơn ư.
Lần này nếu không phải Giang Cung Tuấn thì chồng cô sao lại gặp chuyện không may này?
Em có thái độ gì vậy?
Đường Tấn nhất thời không vui, tức giận quát, anh cảnh cáo em, đừng trưng ra cái bộ mặt tối này, về sau nhìn thấy anh rể thì phải tôn kính biết không?
Được rồi.
Giang Cung Tuấn hơi vung tay, nói, cậu bị thương, đừng tức giận.
Vẫn là anh rể rộng lượng. Đường Tấn vẻ mặt cảm kích.
Thái độ này của Đường Tấn khiến cho Đường Đường Sở Vi nghi hoặc.
Đây là làm sao vậy?
Lúc trước luôn tìm mọi cách gây khó dễ, nhục mạ Giang Cung Tuấn, làm sao mà bây giờ lại tôn kính như vậy?
Mở miệng là anh rể.
Anh rể, anh bề bộn công việc, không còn gì nữa thì anh về làm việc đi.
Giang Cung Tuấn ở đây khiến Đường Tấn cảm thấy cả người không được tự nhiên.
Sở Vi, chúng ta đi về trước nhé.
Đường Sở Vi nói, anh đến công ty trước đi, em cũng không bận gì, em ở lại đây với em trai.
Giang Cung Tuấn vứt cảm.
Đến công ty làm gì?
Anh ở thời đại cũng chính là treo danh mà thôi.
Vậy thì anh đi trước đây.
Giang Cung Tuấn cũng không nói gì, nói xong thì đi.
Anh đến bệnh viện quân khu kiểm tra tình huống thân thể của Ngô Huy vậy.
Anh rời khỏi bệnh viện, lái xe đến bệnh viện quân khu.
Bệnh viện quân khu, phòng bệnh đặc chứng.
Ngô Huy nằm ở trên giường bệnh, trên mặt có máy hô hấp, trên người có không ít dây ống, bên cạnh đều là dụng cụ thiết bị.
Một cô gái trẻ tuổi ngồi ở trước giường bệnh, ngẩn người nhìn Ngô Huy đang hôn mê.
Giang Cung Tuấn đang định đi thì Văn Tâm nhất thời đứng dậy, la lên, anh Giang.
Giang Cung Tuấn hơi ngừng lại nhìn thiết bị một chút, dữ liệu trên thiết bị cho thấy sinh mệnh của Ngô Huy rất ổn định. Thế nhưng Giang Cung Tuấn không quá tin tưởng vào những thiết bị công nghệ cao này, thay vào đó anh càng tin tưởng bản thân mình hơn, tự mình bắt mạch chẩn đoán cho Ngô Huy.
Sau đó anh viết một phương thuốc, đưa cho người khác đi lấy thuốc, uống theo đơn thuốc này.
Chương 222, cảnh cáo.
Tình trạng của Ngô Huy cơ bản đã ổn định. Bây giờ phải dựa vào khả năng hồi phục của bản thân. Thân thể con người rất phức tạp, nó có một chức năng rất đặc biệt, đó là tự chữa trị cho mình. Trên lý thuyết, bất kể vết thương nặng như thế nào, thân thể cũng có thể tự chữa trị. Nhưng điều này cũng có một giới hạn, vượt qua giới hạn mà thân thể có thể chịu đựng thì năng lực tự chữa trị sẽ không còn.
Trong sách thuốc mà Giang Cung Tuấn đoạt được có ghi lại kiến thức về phương diện này, lợi dụng thuốc để kích thích các cơ quan của con người, tế bào, máu, đẩy nhanh khả năng tự chữa trị của thân thể.
Anh Giang, Nô Huy không bị gì đúng không? Anh ấy sẽ tỉnh lại đúng không?
Ánh mắt Văn Tâm trông mong nhìn Giang Cung Tuấn.
Giang Cung Tuấn gật đầu, không có việc gì, có tôi ở đây, dù cậu ta muốn chết cũng không được, yên tâm đi.
Giang Cung Tuấn đã nói những lời này thì Văn Tâm có thể an tâm rồi.
Sau khi Giang Cung Tuấn kê đơn thuốc xong, ở bệnh viện với Ngô Huy nửa ngày.
Mãi đến lúc ăn cơm trưa mới rời khỏi bệnh viện quân khu, lúc gần đi anh có dặn dò bác sĩ quan sát tình huống thân thể Ngô Huy thật kỹ, nếu có gì không thích hợp phải thì lập tức báo cho anh.
Cùng lúc đó, quân khu, trong văn phòng quả ti hệ Giao Vương.
Tiêu Giao Vương mặc quân phục, ngồi trên sofa.
Mà đối diện ông ta là một người đàn ông khoảng 30 tuổi.
Người đàn ông này mặc bộ Âu phục không, khuôn mặt hình thoi, tóc ngắn. Ngón tay của ông ta nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn chuyên đến tiết tấu âm thanh, anh Tiêu Giao, anh có hơi quá đáng rồi đó.
Người đàn ông mở miệng, trong giọng nói mang theo ý trách cứ.
Vẻ mặt Tiêu Giao Vương bình tĩnh nhìn vị khác không ngợi mà đến này, thản nhiên nói, không biết anh Điền nói về cái gì.
Người đàn ông trước mặt này tên là Điền Lâm, là một vị quan chức lớn ở thủ đô. Ông ta không phải người trong giới quân sự, mà là người của giới chính trị.
Địa vị của ông ta cực cao, có thể so với năm đại tướng.
Điền Lâm trực tiếp nói rõ, Giang Cung Tuấn đã tạm rời cương vị công tác, không còn là Hắc Long, không còn là năm đại tướng. Vậy mà Tiêu Giao Vương lại ra tay tương trợ Giang Cung Tuấn, chẳng lẽ anh không biết có không ít người muốn cậu ta chết sao?
Tiêu Giao Vương nhìn Điền Lâm, nói, tôi thật không biết, chẳng lẽ anh Điền muốn Giang Cung chết tử, mặc dù cậu ta đã cắt trước, nhưng từng lập nhiều vô số chiến công, bảo vệ biên giới Nam Cương nhiều năm, là chiến thân của nước Đoan Hùng, hơn nữa cậu ta cầm trong tay hình kiểm, dù không còn tại chức nhưng vẫn có thể so với tại trước.
3.
Sắc mặt Điền Lâm lập tức châm xuống vô bàn một cái, âm thanh lạnh lùng cất lên, Tiêu Giao Vương, tôi cảnh cáo anh, chuyện của Giang Cung Tuấn anh đừng xem vào để rước họa vào thân. Nếu không ai cũng cứu không anh được đâu.
Lão sược.
Tính tình Tiêu Giao Vương cũng bảo, ở trước mặt ông ta mà dám nổi giận, ông ta lập tức đứng dậy tức giận quát, Điền Lâm, ở đây là thành phố Tử Đảng, truy hệ lợi trên đất của Tử Đảng phải do tôi định đoạt.
Tốt lắm.
Điền Lâm lạnh lùng nhìn Tiêu Giao Vương, không muốn nói nhiều liền xoay người bước đi.
Sau khi ông ta rời đi, Tiêu Giao Vương mới ngồi xuống. Những lời Giang Cung Tuấn nói ngày hôm qua vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Ông không ngờ có người tìm tới cửa nhanh như vậy.
Điền Lâm là thủ trưởng của chính phủ.
Ông ta là trưởng ban hành chính, quản lý các viên chức. Có thể nói là dưới một người, trên ngàn người.
Điền Lâm tìm tới cửa cảnh cáo ông, bảo ông đừng để ý tới chuyện của Giang Cung Tuấn.
Xem ra, thủ đô thật sự rối loạn.
Thần sắc của ông ta có chút âm u.
Điền Lâm vừa rời đi không lâu thì lại có người tìm tới cửa.
Ha ha, anh Tiêu Giao, muốn gặp mặt anh thật khó khăn quá đó, đến cửa rồi mà còn bị ngăn lại.
Một giọng cười vang lên.
Khi thở ý người đi tới thì sắc mặt Tiêu Giao
Vương càng ngưng trọng.
Người này mặc áo khoác màu đen, đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, còn mang theo đeo kính mắt.
Thiên tử, sao anh lại đến thành phố Tử Đằng?
Tiêu Giao Vương thần sắc ngưng trọng nhìn người đàn ông xuất hiện ở phòng làm việc của mình, không khỏi hỏi.
Người này không phải ai khác, chỉ là người đứng đầu năm đại tướng thiên tử, cũng chính là đại nguyên soái của Đoan Hùng quản lý tất cả các binh tướng. Đừng nhìn hiện tại ông ta là người đứng đầu ngũ quân, nhưng một khi thiên tử ra lệnh một tiếng thì ông ta cũng phải ngoan ngoãn điều khiển quân đội. Thế nhưng thiên tử không thể thuyên chuyển quân Hắc Long, bởi vì quân Hắc cực kỳ đặc thù. Đây không phải là quân đội biên chế trong nước, mà là quân đội trấn thủ biên cương. Quân Hắc Long chỉ nhận thức Hắc Long. Hắc Long tiền nhiệm đã chết trận, quân Hắc Long vẫn không có đại tướng, mãi đến khi Giang Cung Tuấn quật khởi, lúc này mới cậu ta trở thành đại tướng tâm nhiệm của quân Hắc Long. Thiên tử đi tới ngồi xuống ghế sofa ngồi, hai chân bắt chéo, thấy sắc mặt Tiêu Dao Vương có chút âm u thì cười nói, làm sao vậy, chẳng lẽ anh Tiêu Dao không chào đón tôi sao? Làm sao? Sắc mặt Tiêu Dao Vương hòa hoãn không ít, cười hỏi, thiên tử công việc bề bộn, không tọa trấn thủ đô mà chạy tới thành phố Tử Đằng này làm gì? Thiên tử cười trả lời, cũng không phải, chỉ là thành phố Tử Đằng sắp diễn ra đại hội y thuật, hiện tại biên cương Thái Bình, tôi cho bản thân nghỉ ngơi nửa tháng đến thành phố Tử Đằng đi dạo, xem sự kiện mỗi năm một lần của nước Đoan Hùng ta, thuận tiện đến gặp ông bạn cũ. Tuy thiên tử nói như vậy, nhưng Tiêu Dao Vương biết, tuyệt đối không phải vì xem náo nhiệt mà thiên tử đến thành phố Tử Đằng. Ông ta không mở miệng, ngồi xuống ở một bên. Thiên tử tiếp tục nói, đúng rồi, tôi nghe nói Hắc Long không chết, bây giờ còn xuất hiện ở thành phố Tử Đằng, trở thành con rể của nhà họ Đường. Đêm qua, cậu ta còn cứ gọi điện thoại cho ông tự mình xuất binh giúp cậu ta giải quyết phiền phức đúng không? Tiêu Dao Vương cải chính, không phải tự mình xuất binh giúp cậu ta giải quyết phiền toái, mà là nhận được báo cáo có người phạm tội tụ tập. Tiêu Dao Vương, cậu quản chuyện hơi rộng đó, bây giờ cậu đã là tổng soái của ngũ đại quân khu, những chuyện này là nhiệm vụ của cảnh sát khu vực, tôi hy vọng sau này cậu nội liễm một chút, đừng tùy tiện ra tay, nếu không truy cứu xuống thì chính là tội lớn, nói nghiêm trọng một chút thì mũ quan của cậu khó giữ được. Đến lúc này Tiêu Dao Vương đã hiểu rồi, thiên tử tới đây để khởi binh vấn tội là vì ông ta giúp Giang Cung Tuấn. Đối mặt với chất vấn của thiên tử chất, Tiêu Dao Vương thản nhiên nói, cảnh sát, bọn họ dám quản chuyện của liên minh thương nghiệp năm tỉnh hay sao? Ngũ tỉnh thương minh ở ngũ tỉnh cánh tay che trời, phương diện này nhiều lắm hủ bại, ta không tìm căn nguyên rốt cuộc, đã là cấp này đại nhân vật mặt mũi. Tiêu Dao Vương, hiện tại tình thế có biến, hy vọng anh có thể nhận rõ tình thế. Thiên tử cũng không nhiều lời, chỉ để lại một sau, sau đó cầm lấy mũ trên bàn, đứng lên bước đi. Sau khi ông ta rời đi, Tiêu Dao Vương mới lấy điện thoại gọi cho Giang Cung Tuấn. Ở đâu vậy? Mới ra khỏi bệnh viện quân khu, chuyện gì vậy? Chờ ở đó, tôi lập tức tới gặp cậu. Tiêu Dao Vương cúp điện thoại sau đó thay đồ bình thường rồi ra cửa. Giang Cung Tuấn đang chờ ở cửa bệnh viện quân khu. Khoảng 20 phút sau, một chiếc xe thương vụ bình thường xuất hiện trước mặt, cửa kính xe hạ xuống, Tiêu Dao Vương vẫy tay với anh, lên xe đi. Sau khi Giang Cung Tuấn lên xe, Tiêu Dao Vương lấy một điếu thuốc đưa cho anh. Giang Cung Tuấn nhận lấy, hỏi, làm sao vậy, có chuyện gì xảy ra? Tiêu Dao Vương thần sắc nghiêm trọng, nói, hôm nay có người tìm tới cửa. Hả? Giang Cung Tuấn nghe vậy thì có chút hứng thú, hỏi, người nào vậy? Điền Lâm trưởng ban hành chính vật thiện tử Giang Cung Tuấn cười nhẹ, chuyện này ở trong dự đoán của anh. Tiêu Dao Vương tiếp tục nói, hai người này đại biểu cho quân chính, bọn họ đồng thời cảnh cáo tôi ít quan tâm đến chuyện của cậu. Ừ, Giang Cung Tuấn gật đầu, nói, chuyện này cũng trong dự đoán, kế tiếp chuyện của tôi ông cũng không cần quản nữa. Tiêu Dao Vương khó hiểu, hỏi, tôi chỉ tự hỏi, lúc trước cậu chưa rời khỏi cương vị công tác, bọn họ không ra tay với cậu, vậy thì sao sau khi cậu rời khỏi thì lại lập tức ra tay, bám mãi không buông? Giang Cung Tuấn liếc nhìn Tiêu Dao Vương một cái, nói, tôi thật không biết ông làm thế nào mà ngồi trên vị trí năm đại tướng được đó, đạo lý đơn giản như vậy mà ông cũng không hiểu, ông cứ từ từ suy nghĩ đi, chờ ông nghiệm ra thì ông sẽ hiểu. Giang Cung Tuấn nói xong, mở cửa xe bước xuống. Tiêu Dao Vương ngồi trên ghế hút thuốc, ông đang suy nghĩ về lời nói của Giang Cung Tuấn, suy nghĩ về lời nói của Điền Lâm và Thiết Tử. Ông là quân nhân, chỉ có nhiệt huyết, chưa bao giờ lục đục với nhau, cũng không suy nghĩ đến chuyện của chính phủ, cho tới nay, ông luôn giữ khuôn phép, vì xây dựng quốc gia mà xuất lực. Nhưng ông không đốc, chỉ cần suy nghĩ thấu đáo hơn thì vẫn là hiểu được. Ông nghĩ tới đặc thù của quân Hắc Long. Quân Hắc Long được thành lập từ 30 năm trước, đây là quân đội độc lập với những quân khu khác, quyền lực rất lớn, hơn nữa những người từng làm đại tướng của Hắc Long đều được kế thừa hình kiếm. Ông nghĩ tới cái chết của đại tướng Hắc Long tiền nhiệm. Đây là chuyện 10 năm trước. 10 năm trước, đại tướng thống lĩnh quân Hắc Long tử trận, thế lực của nhà nước Đoan Hùng một lần nữa tẩy sạch. Nghĩ đến đây, Tiêu Dao Vương cũng hiểu rồi. Giang Cung Tuấn nói rất đúng, nhất định phải xếp trận doanh. Bây giờ ông đã hiểu được trận doanh mà Giang Cung Tuấn là chỉ cái gì. Chương 223, vì sao người lấy em là anh? Giang Cung Tuấn trở về. Cùng lúc đó, thời đại Tân Thành, phố ẩm thực, một khách sạn mới mở. Trong phòng riêng, Hứa Linh nhìn Đường Sở Vị, hỏi, "Sở Vị, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngụy Quang chết như thế nào? Ngụy biết sao lại bị đánh năm viện, đến bây giờ còn đang trong tình trạng hôn mê, mình nghe nói xương của anh ta đều bị gãy, hơn nữa, còn tàn tật." Câu ngừng lại một chút, nhỏ giọng nói, "Anh ta trở thành thái giám." "Hả?" Đường Sở Vị hơi sửng sốt, "Thật à? Cậu nghe tin tức này ở đâu vậy? Tin tức có chính xác không?" "Vô cùng chính xác, là do một người của nhà họ Ngụy truyền đến." Mình không biết." Đường Sở Vi có chút nghi ngờ. Ba ngày Giang Cung Tuấn đánh Ngụy thì cô biết, nhưng buổi tối rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì quả thật cô không biết. Cô chỉ biết là Giang Cung Tuấn báo cảnh sát, Tiêu Dao Vương điều bị hề ở, Ngụy Quang chống lệnh bắt nên bị nổ súng bắt chết. "Sở Vi, cậu đừng giấu mình nghe nói, nhà họ Ngụy cho người bắt cậu và Đường Tấn, ngay cả quân đội cũng xuất động." "Hứa Linh, tớ thật sự không biết, đúng là mình đã bị bắt, nhưng Giang Cung Tuấn báo cảnh sát,
Tiêu Giao Vương điều binh, còn những chuyện sau này thì mình thật sự không biết. Giang Cung Tuấn, chồng của cậu hả?
Ừ, đúng vậy. Đường Sở Vi gật đầu.
Hứa Linh không tin, anh ta là đồ bỏ đi, có thể báo án đến quân đội được sao? Hơn nữa chút chuyện nhỏ này sao có thể làm phiền đến Tiêu Giao Vương tự thân xuất binh?
Đường Sở Vi lắc đầu, mình cũng không biết mà.
Cô cũng không muốn tiếp tục đề tài này nữa nên rời đề tài, hỏi, đúng rồi, bên ngoài đều nói Hắc Long đã chết, tin tức này là thật hay giả?
Nghe vậy, thần sắc Hứa Linh trở nên ảm đạm.
Giang Cung Tuấn chủ tịch tập đoàn Giang Long là Hắc Long, cũng là bạn trai cũ của cô, mấy năm nay cô vẫn nhớ mãi không quên Giang Cung Tuấn.
Hại.
Cô nhẹ giọng thở dài. Có lẽ đây là số mệnh rồi, mình và anh ấy không có kết cục.
Hứa Linh, thật xin lỗi, Mại Nhở và anh ấy thật sự không có gì, không giống bên ạ đồn đại, mình và anh ấy chưa làm gì cả.
Thật không?
Những lời này của Đường Sở Vi ngay cả Hứa Linh cũng không tin.
Cô là phụ nữ, cô vô cùng tin tưởng vào trực giác của mình.
Thời gian trước, trước cửa tổ đoàn Giang Long cô thấy Giang Cung Tuấn, ánh mắt Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sở Vi rõ ràng tràn ngập tình yêu.
Bỏ đi, người cũng đã chết, không đề cập tới chuyện đau lòng nữa, đừng để cho một người đàn ông ảnh hưởng đến tình cảm chị em của chúng ta, người chết ngủ yên, người còn sống cũng muốn cố gắng sống sót.
Đúng rồi, tối hôm nay có một buổi họp lớp cấp 2, cùng đi đi, cũng đã nhiều năm chưa từng gặp gỡ bạn học rồi.
Không được. Đường Sở Vi khẽ lắc đầu. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, hiện tại nhà họ Đường cũng gặp phải nguy cơ phá sản, cô nào còn tâm tư đi học lớp.
Nhưng mình đã vận dụng quan hệ mời Thái Khiêm đến biểu diễn, hơn nữa mình còn tổ chức cùng với bạn học của Giang Cung Tuấn, sau buổi họp lớp sẽ đến vùng ngoại thành lập cho anh ấy một tấm địa, coi như tiện anh ấy một đoạn.
Nghe vậy, Đường Sở Vi tâm động.
Thái Khiêm là thần tượng của cô tất yêu thích anh Thái Khiêm.
Tiện Hắc Long Giang Cung Tuấn một đoạn đường thì sao có thể thiếu cô được.
Trong khoảng thời gian này, Hắc Long Giang Cung Tuấn đã giúp cô rất nhiều.
Nghĩ nghĩ, cô nhẹ nhàng gật đầu,
ừ.
Hứa Linh nói, buổi họp lớp tổ chức ở trang viên Long Tuyển, sau buổi họp lớp tối nay chúng ta sẽ nghỉ lại trang viên Long Tuyển một đêm, ngày mai sẽ lập bia cho Giang Cung Tuấn.
Nói xong, cô ấy có chút gượng gạo.
Cái chính là Hắc Long Giang Cung Tuấn, không phải là ông chồng bỏ đi Giang Cung Tuấn của cậu đâu.
Đường Sở Vi cười cười, cô cũng không để trong lòng, hỏi, đúng rồi, có thể mang người nhà không?
Chuyện này, Hứa Linh khế nhíu mày.
Trên lý thuyết mà nói, buổi họp lớp này có thể dẫn theo người nhà, nhưng cô lại không muốn Đường Sở Vi dẫn Giang Cung Tuấn đi cùng.
Bởi vì cô đã xem xét chọn cho Đường Sở Vi một bạn trai cùng học cấp 2, tuy rằng kém hơn Ngụy Trình, nhưng so với đồ bỏ đi Giang Cung Tuấn này thì cũng hơn gấp mấy chục lần.
Nghĩ nghĩ, cô ấy nói, cậu muốn dẫn ai thì cứ dẫn theo.
Cảm ơn. Đường Sở Vi mỉm cười.
Sau khi cô và Hứa Linh hẹn thời gian gặp nhau xong thì trở về nhà.
Khi về đến nhà, Giang Cung Tuấn đã trở về.
"Chồng, nói cho anh một chuyện."
"Ừ, em nói đi."
Đường Sở Vi nói, "Hứa Linh tổ chức một buổi họp lớp cấp 2, em định đi."
"Vậy thì đi."
"Còn
có cái gì thì em cứ nói."
"Ấp a ấp úng làm gì?"
Đường Sở Vi nói, "Chúng ta sẽ ở lại trang viên Long Tuyển một đêm, sáng hôm sau ra vùng ngoại thành lập cho Hắc Long lập một tấm địa, coi như là tiên Hắc Long một đoạn đường cuối cùng."
Phúc.
Giang Cung Tuấn đang ở uống nước nhưng nghe nói như thế, không khỏi cười phun ra nước.
"Lập địa cho Hắc Long? Ai mưu ma trước quỷ bày ra chuyện này vậy?"
"Là Hứa Linh."
Đường Sở Vi có chút ngượng ngùng, cô sợ Giang Cung Tuấn tức giận, vội vàng nói, "Vì 10 năm trước Hắc Long là bạn trai của Tử Thanh."
Giang Cung Tuấn bất cảm.
"Lập địa cho mình?
Mình còn chưa chết mà."
Anh cũng không tiếp tục truy hỏi.
"Ừ, vậy em đi đi.
Em định dẫn anh đi cùng."
Cũng được. Giang Cung Tuấn gật đầu. Đường Sở Vi rất đẹp, một mình ra ngoài không an toàn, anh lo lắng, vậy nên vẫn nên đi theo mới an tâm một chút.
Hai người ở nhà, ăn cơm trưa, sật khi nghỉ ngơi mới đi.
Giang Cung Tuấn lái xe, là chiếc xe 700 triệu bình thường của Đường Tấn, bởi vì xe mạ dở dạ tỷ và xe phe ra gì giới hạn trong nhà đã bị tòa án tịch thu, chuẩn bị đấu giá.
Sau khi lên đường, Sở Vi gọi cho Hứa Linh nói mình đã xuất phát, mà Hứa Linh là người khởi xướng buổi họp.
Lớp này, lúc trước khi cô ấy chia tay Đường Sở Vi thì đi đến trang viên Long Tuyển.
Trên đường đi, Đường Sở Vi nói, lần này ngoại trừ bạn học chung lớp cấp 2 thì còn có bạn học của Giang Cung Tuấn, 10 năm trước em học lớp B, còn Giang Cung Tuấn học lớp A.
Khi nói đến chuyện 10 năm trước thì Đường Sở Vi liền thao thao bất tuyệt.
10 năm trước, Hứa Linh là hoa hậu giảng đường, Giang Cung Tuấn là học sinh giỏi.
Anh cười cái gì, chưa nói với anh, Giang Cung Tuấn của tập đoàn Giang Long chính là Hắc Long Giang Cung Tuấn.
Không, anh không cười, em cứ tiếp tục nói.
Giang Cung Tuấn nhịn cười.
Đường Sở Vi tiếp tục nói, cô gái Hứa Linh này quen nhau với Giang Cung Tuấn cũng không còn nói với em, nếu không phải lần này cô ấy quay về thì em cũng không biết, hơn nữa em cũng không hề nghĩ đến bạn trai của Hứa Linh lại là Hắc Long, chính là người luôn luôn âm thầm giúp em. Nói xong, cô nhìn Giang Cung Tuấn một cái.
Anh cũng biết Hắc Long đang âm thầm giúp đỡ em chứ?
Giang Cung Tuấn sờ sờ mũi, cũng không phủ nhận.
Trước đây, sau khi em bị Tiêu Chính bắt, Hắc Long đã cứu em, là anh ấy báo cho anh biết đúng không?
Đường Sở Vi lại oán giận, gở trách nói, sao anh lại không nói sớm cho ta bị hiểu. Giang Cung Tuấn cười cười, cũng không nhiều lời.
Đúng rồi, anh từng cũng là tướng quân của Nam Cương, đã từng cộng sự với Hắc Long, anh có thể kể lại chuyện của anh ấy không?
Giang Cung Tuấn vô cùng đắc dĩ.
Nói chuyện cũ của mình, nói cái gì mới được?
Em muốn biết cái gì?
Đường Sở Vi suy nghĩ rồi nói, bên ngoài đều nói anh ấy cái thế vô song, y thuật có 102, anh nói về chuyện này đi.
Giang Cung Tuấn đã không còn gì để nói.
Đường Sở Vi tò mò, ít gì anh ấy cũng biết một chút chứ.
bên ngoài chỉ biết là thực lực của anh ta là cái thế vô song, nhưng không ai biết anh ta vì chuyện này mà vô cùng đau khổ. Em biết không, trong lúc binh lính của anh ta đang nghỉ ngơi, thì anh ta lại đẹp túi nặng 100 kg rồi chạy bộ Việt dã trên núi. Hàng ngày, quân Hắc Long đều huấn luyện đúng 5 giờ, nhưng Hắc Long loại là 15 tiếng. Trên người cậu cha mang theo thù hận, anh ta muốn báo thù. Anh ta thẹn với một cô gái, là cô gái đã kéo anh ta ra khỏi vụ hỏa hoạn, nhưng anh ta lại không màng đến an nguy của cô ấy, tự mình nhảy xuống sông. 10 năm này anh ta vẫn tự trách, anh ta muốn bù lại. Đường Sở Vi biết cô bé mà Giang Cung Tuấn nói là mình. Cô không ngờ Hắc Long lại có nhiều chuyện cũ như vậy. Giang Cung Tuấn tiếp tục nói, Hắc Long chỉnh chiến xa trường, chính là muốn vinh quang quay về để báo thù, cũng báo ân, bù lại những thiệt thòi của cô bé năm xưa. Nói xong, Giang Cung Tuấn không khỏi xót núi. Anh nhớ lại những năm này trải qua như thế nào, anh cũng muốn khóc. Đường Sở Vi thì ngờ vực. Anh là cấp dưới của Hắc Long, có chuyện gì anh ấy cũng đều nói cho anh, vì sao người cưới em không phải là anh ấy mà là anh. Nói xong, cô liền hối hận vội vàng giải thích, chồng à, em không hề có ý gì khác, những lời này anh đừng để trong lòng. Giang Cung Tuấn cười cười, nói, anh lấy em, tất cả đều là trùng hợp, vừa vặn anh bị đuổi, trở lại thành phố Tử Đằng, biết được nhà họ Đường muốn chiêu rể, biết được là em, anh liền nhớ đến lời mà đại tướng đã nói, cứu cô gái của anh ấy, tướng quân đối xử với em không tệ, anh ấy vẫn muốn bù lại, anh cũng không nhẫn tâm để em bị người khác cắn hiếp. Cho nên, anh liền ở rể nhà họ Đường, ở nhà họ Đường chịu mệt nhọc, kỳ thật hoàn toàn là vì muốn báo đáp ơn chi ngộ của Hắc Long. Cuối cùng Đường Sở Vi cũng đã biết vì sao Hắc Long Giang Cung Tuấn biết cô kết hôn, không cưỡng cầu cô, thì ra là bởi vì chồng của cô, Giang Cung Tuấn là cấp dưới của Hắc Long Giang Cung Tuấn, anh ấy không muốn hoành đao đoái. Giang Cung Tuấn cười cười, không nhiều lời, mặc cho Đường Sở Vi nghĩ như thế nào thì nghĩ. Chờ giải quyết xong những chuyện phiền phức bây giờ, đợi đến sau khi Đoan Hùng hoàn toàn yên ổn thì anh sẽ công bố tất cả. Đến lúc đó anh chân chính ẩn lui, cùng Đường Sở Vi tổ chức một hôn lễ khiến thế giới chú ý. Chương 224, lớp A và lớp B đều ganh đua so sánh. Trang viên Long Tuyền là trang trại nghỉ dưỡng nổi tiếng ở thành phố Tử Đằng. Núi Long Tuyền ở tại thành phố Tử Đằng, nơi đây có một suối nóng thiên nhiên, vậy nên có rất nhiều người có tiền đến đây nghỉ ngơi. Hứa Linh vì tổ chức buổi họp lớp này mà dùng mấy trăm triệu bao Long Tuyền, đồng thời cũng chỉ ra rất nhiều tiền để mời Thái Khiêm đến biểu diễn. Biết trong buổi họp lớp được bao ăn, bao ở, còn có thể được nghe Minh Tinh hát miễn phí, những bạn học lớp B của trường nhất trung thành phố Tử Đằng 10 năm trước đều tới. Ăn không cần trả tiền, uống cũng không cần trả tiền. Những người có tiền cũng muốn nhân cơ hội này thể hiện một chút, khoe khoang bây giờ mình có bao nhiêu tiền, thành công như thế nào trước mặt bạn cùng lớp. Mà những bạn học lớp A sau khi biết Giang Cung Tuấn của lớp bọn họ chính là Hắc Long, sau buổi tụ hội sẽ lập bia và lễ truy điệu cho Giang Cung Tuấn, thì đều tới tham gia. Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi xuất phát có vẻ trễ. Lúc đến trang viên Long Tuyền thì đã hơn 4 giờ chiều. Bên ngoài trang viên Long Tuyền đã tập hợp không ít người. Những người này đều là bạn học đến sớm, bọn họ chia làm hai nhóm, một nhóm lớp A, một nhóm là lớp B. Mặc dù năm đó cũng từng học chung trường, nhưng 10 năm trôi qua, Đường như không còn quen thuộc nữa, chỉ còn nhớ những bạn cùng lớp. Hơn nữa hàng năm mỗi lớp đều họp mặt, cũng là lúc mọi người quen lại với nhau. Lại có người đến. Ai vậy? Trời ơi, đây là xe thể thao làm bùa hựa ý nghỉ có giá hơn 2 tỷ, đây là chiếc xe sang trọng nhất từ nãy giờ đúng không? Là ai vậy? Là người lớp A hay B thế? Hai nhóm người đứng ở bên ngoài sân trang, nhìn xa chiếc xe ở xa đang lái tới, nhỏ giọng nghị luận. Chiếc xe thể thao làm bùa hựa ý nghỉ chạy đến dừng ở bãi đậu xe trước cửa, một người đàn ông anh tuấn thoạt nhìn khoảng 27-28 tuổi, mặc một bộ vest sang trọng bước xuống xe. Đây không phải là Ngô Thành Thông của lớp B sao? Đúng là thành thông của lớp chúng ta. Nghe nói cậu ta rất có tiền, tự mình mở công ty, hàng năm kiếm vài cái tỷ. Người của lớp B hưng phấn đi lên vui vẻ chào hỏi Ngô Thành Thông. Còn người của lớp A thì lại là vẻ mặt thất vọng. Những người có tiền đến đây đều là người của lớp B, xe tốt nhất của lớp bọn họ cũng chỉ có 6 tỷ, còn người ta thì bánh xe của họ đã bằng giá một chiếc xe của mình rồi. Người lớp B đều khinh thường nhìn 20 mấy người lớp A. Người lớp A thật có chút kém cỏi mà có người âm dương quái khí nói. Nhất thời liền có người hùa theo nói, đúng vậy, đều nghèo như nhau, tôi cảm thấy hơi bực đó. Hứa lớp trưởng sao lại gọi người lớp A đến làm gì vậy? Người lớp A nghe vậy thì muốn phản bác lại, nhưng lại không có khí thế. Lúc này, một người đàn ông nhìn qua hơn 30 tuổi, mặc quần áo bình thường đứng dậy, phản bác nói, chúng tôi tới để tham gia lễ truy điệu của Hắc Long, không phải tới tham gia họp mặt, ai nói người lớp chúng tôi kém cỏi à, lớp chúng tôi có Hắc Long. Đúng vậy. Hắc Long là người như thế nào các cậu biết không? Cậu ấy là một trong 5 đại tướng của Đoan Hùng, là chiến thần hộ quốc của Đoan Hùng, các người lấy gì để so với Hắc Long chúng tôi? Trong chốc lát, người của lớp A đều đứng dậy. Nhưng người lớp B cũng không cam lòng bị yếu thế. Lấy người chết ra để so sánh thì ngon lắm chắc. Tôi thừa nhận Hắc Long đúng là rất lợi hại, nhưng Hắc Long thật sự chính là Giang Cung Tuấn sao? Những điều này chỉ là do đồn đãi, không hề được phía chính phủ chứng thực. Lớp A các người đừng lấy vị anh hùng trong lòng tôi để làm mẫu. Hắc Long là chiến thần hộ quốc của Đoan Hùng, là anh hùng trong lòng tôi. Tôi không cho phép các người làm bẩn cậu ấy. Một cô gái có bộ dạng xinh đẹp tức giận mở miệng. Trong lúc hai lớp đang tranh cãi ồn ào thì một chiếc xe phổ thông tầm thường cũ nát xuất hiện. Một chiếc xe bình thường không khiến mọi người chú ý, nhưng khi nhìn thấy người xuống xe, hai mắt của đám người đều sáng lên. Đây là Đường Sở Vi năm đó mà tôi biết đấy ư? Hoa, Đường Sở Vi, đây chính là cô gái xinh đẹp bị truyền thông bầu thành người ngàn năm khó gặp, là cô gái đẹp nhất của thành phố Tử Đằng, quả nhiên xinh đẹp, khí chất xuất trần. Người lớp B đều đi lên chào hỏi cười với Đường Sở Vi. Đường Sở Vi cũng chào hỏi bọn họ. Tuy rằng 10 năm không gặp, nhưng cô vẫn là có thể nhận ra không ít người. Mà Giang Cung Tuấn lại không được để mắt đến. Giang Cung Tuấn cũng không bị người lớp B vây quanh, anh nhìn thấy cách đó không xa có 20 mấy người lớp A, vẻ mặt của những người này đều có thay đổi, nhưng anh vẫn có thể nhận ra một ít. Anh tìm kiếm trong đám người người anh em năm đó của mình. Năm đó thành tích học tập của anh rất tốt, còn gọi về nhiều mặt, cũng có không ít anh em tốt. Nhưng người bạn tốt nhất tên là Lâm Hoàng Minh. Anh thấy Lâm Hoàng Minh trong đám người có một người mặc đồ dân công. Anh đi tới muốn chào hỏi, nhưng đi đến nửa đường thì lại vòng trở lại. Bởi vì hiện tại anh không phải là Giang Cung Tuấn của 10 năm trước, mà là con rể của nhà họ Đường Giang Cung Tuấn. Sở Vi, khẽ không, cậu còn nhớ mình không? Mình là Ngô Thành Thông, chính là tên mập năm đó theo đuổi cậu đấy. Ngô Thành Thông nhìn thấy Đường Sở Vi thì hai mắt sáng ngời, đi qua tự hào giới thiệu bản thân. Năm đó đúng là mình rất nghèo, cũng rất béo, nhưng qua 10 năm cố gắng phấn đấu, hiện tại đã mình mở công ty, hàng năm kiếm được vài tỷ, hơn nữa hiện tại mình cũng giảm béo, quan trọng hơn là mình còn là độc thân. Ừm. Đường Sở Vi nhẹ nhàng gật đầu, tùy ý có lệ. Đường Sở Vi. Một giọng nói truyền đến. Đường Sở Vi nghe thì nhìn lại, cô nhìn thấy một nữ tử cô gái cùng một người đàn ông anh Tuấn đi tới. Cô nhất thời đi lên gọi một tiếng, Tinh Nhân. Cô gái này là Kim Tinh Nhân, người đàn ông cô dẫn theo tên là Hứa Khung, là người Hứa gia của Hướng Bắc. Lúc trước ở Hướng Bắc, Đường Sở Vi đã gặp hai người. Đường Sở Vi cười chào hỏi, Kim Tĩnh Nhân lại có vẻ mặt lạnh lùng, giơ tay tắt một cái. Bản âm thanh thanh thúy của cái tắt vang lên. Trên khuôn mặt Đường Sở Vi lập tức hiện lên dấu tay màu đỏ. Cái tắt này đã khiến cho Đường Sở Vi ngớ người. Tĩnh Nhân, cậu. Đường Sở Vi, đồ tiện nhân. Kim Tĩnh Nhân lại tắt thêm một cái, mang to, bởi vì cô mà hai người Hứa ra bị đánh thành trọng thương, trong đó một người còn tàn phế. Sắc mặt Hứa Khung cũng trở nên âm u. Chính là tiện nhân này, nên Hứa Vi và Hứa Áo mới bị đánh cho tàn phế. Ban đầu anh ta cũng nghĩ chồng của Đường Sở Vi Giang Cung Tuấn chính là Hắc Long. Nhưng là bây giờ tin tức truyền ra, Hắc Long là một người khác hoàn toàn, cũng không phải chồng của Đường Sở Vi, mà người mà Đường Sở Vi cứu năm đó, chỉ là cũng có tên là Giang Cung Tuấn mà thôi. Hiện tại Hắc Long đã chết, Đường Sở Vi đã không còn núi dựa nữa. Hai người một chút cũng không chừa mặt mũi cho Đường Sở Vi. Một màn này bị không ít bạn học nhìn thấy. Bọn họ đều vô cùng nghi hoặc, có chuyện gì vậy? Giang Cung Tuấn đi tới, vừa vặn nhìn thấy Đường Sở Vi bị đánh, còn bị tát hai cái liên tục, anh bình tĩnh đi tới. Kim Tĩnh Nhân giơ tay lên định tát cái thứ ba. Giang Cung Tuấn nhanh chóng tiến lên ngăn cái tát này lại, anh chặt tay cô ta rồi đưa tay tát lại cô ta một cái. Bụp. Âm thanh của cái tát này thật vang cả người Kim Tĩnh Nhân xoay tại chỗ, ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi, trong máu còn có mấy cái răng. Giang Cung Tuấn không hề vì cô ta là phụ nữ phải cho cô ta mặt mũi, anh nhấc chân đá một cái. Cả người Kim Tĩnh Nhân trực tiếp bị đá ngã xuống đất. Vợ của tôi mà cũng dám đánh, coi tôi không tồn tại sao? Sắc mặt Giang Cung Tuấn lạnh lẽo. Kim Tĩnh Nhân bị đánh đến ngẩn người, cô ta bị đá ngã xuống đất. Tất chân màu đen bị rách, da thịt bị nứt ra, cơn đau nóng rát chuyển đến. Miệng, khoang miệng càng đau, đau đến nổi cô ta khóc lớn, chồng, anh giết chết nó đi. Hứa không giận dữ, hét lớn, Bảo Tiêu, giết thằng này cho tôi. Anh ta là người của Hứa gia, khi ra ngoài thì bên người đều mang theo Bảo Tiêu. Lập tức còn có bốn người cao to vạm vỡ vào tới. Các bạn học xung quanh thấy như vậy thì đều dọa lui về phía sau. Chương 225, Kim Tĩnh Nhân đột gác. Bốn Bảo Tiêu đều nặng hơn 100 kg, cánh tay so còn lớn hơn thắt lưng người bình thường. Mấy người này vừa đi ra, cơ bắp trên người run run, lập tức dọa không ít người. Người lớp A lại xem náo nhiệt, người lớp B thì mau tránh. Trông, đừng đánh nhau. Đường Sở Vi kéo Giang Cung Tuấn, cô lo anh lại không khống chế được, càng đánh người thì sẽ lại đắc tội Hứa ra, cái này rất phiền toái. Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sở Vi cười, nghe lời em vậy. Thấy hai người ân ái thì vẻ mặt Ngô Thành Thông trở nên âm u. Anh ta từng theo đuổi Đường Sở Vi. Thế nhưng lúc học cấp 2 anh ta học không giỏi, trong nhà cũng không giàu có, Đường Sở Vi liên trướng mắt anh ta. Hiện tại có kỳ ngộ, mở công ty, kiếm tiền. Là ông chủ giá trị con người cũng hơn 2 tỷ. Anh ta cảm thấy, chỉ có người thành công trên người mới có thể xứng đôi với Đường Sở Vi. Bây giờ Đường Sở Vi gặp nạn, anh ta cũng phải cố gắng biểu hiện một chút, tranh thủ bù họp lớp này theo đuổi được Đường Sở Vi. Anh ta đi tới, trên mặt mang theo ý cười, cậu Hứa, Đường Sở Vi là cô gái tôi xem trọng, anh cho Ngô Thành Thông tôi một chút mặt mũi đi. Con mẹ nó mày là ai? Hứa không đưa tay tắt một cái. Dám đánh người phụ nữ của anh ta, dù là ai đi chăng nữa thì cũng phải trả giá đắt. Ngô Thành Thông bị đánh cũng có chút không nhịn được, vài giây sau mới kịp phản ứng. Cậu Hứa, tôi là người sáng lập công ty tia sáng. Cút. Hứa Khung nhấc chân đá một cái. Một màn này bị không ít người nhìn thấy. Đặc biệt người lớp A, đều nín nghẹn, muốn cười lại không thể cười ầm lên, muốn cười thật to. Ngô Thành Thông này khoe khoang nhưng Hứa Khung cũng không cho cậu ta chút mặt mũi nào. Kim Tĩnh Nhân đã đứng dậy, tất chân của cô bị rách, da đùi cũng bị chây xước, mặt đều sưng đỏ, khoe miệng còn vết máu, vẻ mặt cô ta dữ tợn đáng sợ, giống như một người đàn bà chanh chua. Đường Sở Vi, tôi cho cô biết, cô tiêu rồi, thằng trông bỏ đi của cô cũng tiêu rồi. Đường Sở Vi đúng lúc xin lỗi. Tĩnh Nhân, thật sự xin lỗi, đây là chuyện hiểu lầm mà thôi, xét đến tình cảm trước kia của chúng ta, cậu cũng đừng truy cứu nữa. Tình cảm? Kim Tĩnh Nhân lạnh lùng nói, tôi với cô thì có cái gì mà tình cảm. Nói xong, cô ta khóc lên nhìn Hứa Khung, anh Khung, anh phải xả giận cho em. Hứa Khung lập tức nghe theo, đánh gãy hai chân nó. Vâng,
cậu hứa. Bốn bảo tiêu nhìn Giang Cung Tuấn một cái, thịt béo trên mặt run lên, bàn tay nằm chặt, khớp xương kêu ba ba ba. Tất cả mọi người đều cho rằng Giang Cung Tuấn xong rồi.
Làm gì đó?
Một tiếng quát lạnh lùng vang lên. Mọi người nghe vậy thì nhìn lại thì nhìn thấy Hứa Linh mặc đồ màu đỏ, vô cùng gợi cảm xinh đẹp đi tới.
Tình Tình.
Kim Tĩnh Nhân nhất thời tố khổ, thằng chồng bỏ đi của Đường Sở đánh mình, cậu xem này, cậu mời người như thế nào vậy? Ánh mắt Hứa Linh dừng lại trên người Giang Cung Tuấn, trong con ngươi mang theo một chút chán ghét, âm thanh lạnh lùng nói, Giang Cung Tuấn, lập tức xin lỗi Tĩnh Nhân.
Thật xin lỗi, Đường Sở Vi vội vàng thay Giang Cung Tuấn nói xin lỗi.
Mình muốn anh ta quỳ xuống, đánh gãy hai chân của anh ta, lúc đó chuyện anh ta tắt mình xem như xong. Kim Tĩnh Nhân ngẩng đầu lên, vẻ mặt tức hận, sau đó xoay người nhìn Hứa Linh, Tình Tình, không phải mình không chừa mặt mũi cho cậu, cậu mình đi, chân của mình đã bị sức hết rồi, mặt của mình thì bị đánh sưng lên, răng cũng rụng mấy cái. Cô ta mở miệng, trong miệng còn có máu tràn ra. Cô ta cầm khăn tay, không ngừng lau máu chảy ra từ miệng.
Hứa Linh nhíu mày, cô không nghĩ tới, Giang Cung Tuấn lại ra tay ác như vậy, ngay cả phụ nữ cũng đánh.
Thất thần làm gì, đánh cho tôi, Hứa không mở miệng lần nữa.
Vài vệ sĩ vung nắm tay về phía Giang Cung Tuấn.
Đừng.
Đường Sở Vi đúng lúc đứng ra chắn trước người Giang Cung Tuấn.
Ngay lúc cô chắn trước người Giang Cung Tuấn, những nắm đấm đó đã tiến tới gần sát.
Cô nhíu chặt lông mày, từ từ nhắm hai mắt lại, nhưng vài giây trôi qua, nắm đấm đó cũng chưa lên xuống người cô không khỏi trợn mắt.
Nắm tay gặp tới đã được Giang Cung Tuấn đỡ lấy.
Giang Cung Tuấn đỡ một nắm đấm của một bảo tiêu của Hứa Khung, thản nhiên nói, tôi vì mặt mũi của Sở Vi mới không làm khó dễ các người, lập tức cút, nếu không đừng trách tôi không khách khí.
Được, tôi muốn nhìn anh không khách khí như thế nào, đánh chết nó đi.
Kim Tĩnh Nhân mở miệng, cô vô cùng tức giận, cho tới bây giờ mà vẫn còn ra vẻ.
Cô đã sớm hận Đường Sở Vi.
Thiện nhân này mang đến nhiều phiền toái cho Hứa ra như vậy.
Hiện tại chồng cô ta còn dám đánh mình.
Đúng là muốn chết.
Bảo tiêu thu nắm đấm lại, sau đó lại ra quyền đánh về ngực Giang Cung Tuấn.
Cú đấm này rất mạnh, khí thế mười phần, dường như còn truyền đến âm thanh xé gió, cho dù là một đầu trâu chỉ sợ cũng phải bị đánh ngã.
Giang Cung Tuấn không né tránh mà trực tiếp đón lấy hai cú đấm va chạm với nhau.
Hai âm thanh xương cốt bị tổn thương truyền đến.
Ai?
Bảo tiêu của Hứa không đau đớn kêu to, vội vàng rút tay về, vẫy vẫy bàn tay, đứng tại chỗ la hét.
Một màn này khiến không ít người xem cảm thấy choáng váng.
Mà Giang Cung Tuấn vội vàng ra tay, chỉ vài chiêu đã đánh bại ba bảo tiêu còn lại, đánh cho bọn họ nằm ngã trên đất, phát ra âm thanh thống khổ thảm thiết.
Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sở Vi, vẻ mặt đắc ý, vợ này, không làm mất mặt em chứ?
Chồng của em xuất thân là quân nhân, ngay cả võ học này bọn họ còn chưa tiếp xúc, làm sao có thể là đối thủ của anh được?
Giang Cung Tuấn muốn nhận được lời khen của Đường Sở Vi nhưng Đường Sở Vi lại giận dỗi.
Cô đã nhắc nhở Giang Cung Tuấn, bảo anh đừng ra tay.
Anh lợi hại.
Không phải em đã nhắc nhở nhờ đừng ra tay rồi hay sao? Anh còn muốn tạo bao nhiêu phiền toái nữa cho Đường đây?
Hả?
Giang Cung Tuấn nháy mắt ngây ngẩn cả người.
Kẻ thù?
Hứa ra à?
Anh không có để Hứa ra vào mắt.
Mà Hứa không nhìn mình thấy bảo tiêu của mình bị đánh ngã trên đất, khó thở giận dữ, chỉ vào Giang Cung Tuấn, đồ bỏ đi, mày tiêu rồi, Đường Sở Vi, nhà họ Đường cô xong rồi.
Hứa Linh đứng ra hòa giải, cho mình chút mặt mũi đi, coi như xong nhé.
Hứa không quát, Hứa Linh, cô bất cậy giả lên mặt đi, nhà cô sớm đã bị trục xuất khỏi Hứa ra rồi, cô mà còn mặt mũi cái gì?
Kim Tĩnh Nhân cũng mở miệng, Tình Tình, không phải mình không cho cậu mặt mũi, chính là Đường Sở Vi và đồ bỏ đi Giang Cung Tuấn này rất đáng giận, chuyện này cậu tốt nhất đừng xen vào, nếu không tình cảm chị em của chúng ta chấm dứt ở đây.
Hứa Linh nhíu mày,
cô cũng không ngờ sẽ gặp phải nhiều chuyện như vậy.
Cô tức giận quát, Giang Cung Tuấn, còn không quỳ xuống xin lỗi cậu Hứa, xin lỗi Tĩnh Nhân.
Quỳ xuống nói xin lỗi.
Bọn họ cũng xứng à?
Giang Cung Tuấn lạnh giọng mở miệng, không giết chết bọn họ đã là cho Sở Vi mặt mũi rồi.
Xa xa, người lớp A đều giơ ngón cái lên.
Thằng nhóc này thật có bản lĩnh.
Ngay cả người từ gia cũng không để trong mắt, không phải nói chồng của Đường Sở Vi là một phế vật sao, sao lại mạnh đến vậy?
Đúng đó, bốn bảo tiêu hung thần ác sát đã dễ dàng đã bị đánh ngã, đây là phế vật sao?
Người lớp A đều nghị luận.
Giang Cung Tuấn, anh bớt nói vài câu đi.
Đường Sở Vi thật sự không muốn làm lớn chuyện lên nữa.
Cô kéo Giang Cung Tuấn ra phía sau rồi bước
lên phía trước, cúi đầu thật sâu rồi xin lỗi, cậu Hứa, Tĩnh Nhân, thật xin lỗi, việc này là lỗi của tôi, là lỗi của Giang Cung Tuấn, tôi thay anh ấy xin lỗi hai người, nếu trong lòng hai người còn tức giận thì cứ đánh tôi đi.
Được, Đường Sở Vi, đây là chính cô nói, đừng trách tôi không nhóe đến tình cảm chị em năm đó.
Sắc mặt Kim Tĩnh Nhân âm u, từ trong túi sách lấy ra một con dao sắc bén, âm thanh lạnh lùng nói, để tôi rạch mặt cô hai nhát, việc này coi như xóa bỏ.
Đường Sở Vi bị dọa hơi lui lại vài bước.
Hứa Linh cũng nhìn không được, Tĩnh Nhân, đừng quá đáng.
Giang Cung Tuấn bước lên, bất đắc dĩ nói, có cái gì hướng thì nhằm vào tôi đi, tôi thay Sở Vi chịu hai nhát dao của cô.
Giang Cung Tuấn trái lo phải nghĩ, cảm thấy Vân là không khiến mọi chuyện náo loạn quá lớn.
Cũng không phải anh sợ cái gì,
chỉ là lúc này nhà họ Đường không thể giằng co.
Anh bước lên, nhìn con dao trong tay Kim Tĩnh Nhân, thản nhiên cười, hai đao đúng không, từ trên xuống dưới tùy cô, tôi hy vọng sau hai đao, cô đừng làm Sở Vi khó xử nữa.
Giang Cung Tuấn, đây chính là mày nói, nếu chết thì đừng oán tao. Kim Tĩnh Nhân nắm chặt dao, vung tay đâm vào ngực Giang Cung.
Nhưng mà cô ta cảm thấy mình giống như đâm trúng một tảng đá, gặp phải lực cản thật lớn, chẳng những không thể đâm vào da thịt của Giang Cung Tuấn, mà cô ta còn bị đẩy lui vài bước.
Chuyện này,
Kim Tĩnh Nhân nháy mắt há hốc mồm. Hai lớp A và B đang xem náo nhiệt cũng choáng váng. Đây là người sao? Vì sao dao không thể đâm vào? Giang Cung Tuấn nhìn áo của mình bị đâm lủng, cười nhẹ, còn một đao nữa, đến đây đi. Anh tinh thông y thuật, hiểu biết kết cấu thân thể con người. Rèn luyện 10 năm, trong lúc rèn luyện, anh còn phối thuốc cho mình để tế bào mình càng thêm dày, khiến cho da thịt da càng cứng rắn. Chỉ với chút lực này của Kim Tinh Nhân thì sao có thể đả thương anh được? Nếu đổi lại là một người đàn ông trung niên sức lực lớn, cầm trong tay một con dao sắc bén truy thủ, toàn lực ra tay, có lẽ có thể đâm vào trong cơ thể anh. Chương 226, chất liệu quần áo đặc biệt. Hai lớp người ngây ngốc nhìn cảnh tượng này. Kim Tĩnh Nhân không tin vào ma quỷ, giơ dao găm lên đâm về phía Giang Cung Tuấn một lần nữa. Kết quả vẫn như vậy, cô ta là con gái nên sức lực rất yếu, hơn nữa dao găm cũng không sắc bén lắm, hoàn toàn không có cách nào đâm thủng da thịt của Giang Cung Tuấn. Sao lại như vậy? Kim Tĩnh Nhân không thể tin được, rít gào lên, anh giở trò lừa gạt, trong quần áo của anh giấu thứ gì? Cô ta không tin. Đây là dao găm. Cô ta vượt qua, muốn tởi quần áo của Giang Cung Tuấn. Này, cô làm gì vậy? Ở đây có nhiều người như vậy, giữa ban ngày ban mặt mà cô cởi quần áo của tôi hả? Giang Cung Tuấn kịp thời lui về phía sau, giữ một khoảng cách nhất định với cô ta và nói, trước đó đã nói rồi, tôi chịu hai nhát dao của cô thì cô sẽ không truy cứu nữa, bây giờ đã đâm hai nhát dao, vậy thì mọi chuyện đến đây là kết thúc. Cả đám người nghi hoặc nhìn Giang Cung Tuấn. Điều này thật không thể tin được. Không, anh đã dở trò lừa gạt Kim Tĩnh Nhân không có ý định buông tha cho Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi. Giang Cung Tuấn không còn cách nào, cởi quần áo của mình ra. Ở trên ngực của anh xuất hiện hai chấm đỏ. Đó là vết đâm của Kim Tĩnh Nhân. Tuy rằng không làm anh bị thương, nhưng vẫn để lại vài dấu vết trên người anh. Cô nhìn đi, giở trò lừa gạt chỗ nào? Đây không phải chỗ cô đâm sao? Đỏ lên rồi này, có một cái lỗ nhỏ, cái này là do dao găm của cô không đủ sắc bén mà thôi. Không ít người vây quanh tiến lên xem. Quả nhiên là như thế. Có vết đỏ, dường như còn có máu tràn ra, giống như là bị kim đâm vào, xuất hiện một giọt máu. Hứa Linh không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn đứng dậy, giảng hòa, Tĩnh Nhân, cô đã đâm hai nhát dao rồi, chuyện này kết thúc ở đây đi. Mọi người đều là bạn cùng lớp, cần gì phải khiến mọi chuyện trở nên bế tắc như vậy. Tôi. Kim Tĩnh Nhân không muốn bỏ qua, nhưng quả thực cô ta đã đồng ý rồi, nếu tiếp tục làm phiền thì cô ta cũng đối lý. Ông Sa ơi, chúng ta đi. Kim Tĩnh Nhân kéo Hứa Khung rời đi. Giờ phút này, mấy tên vệ sĩ của Hứa Khung đã đứng dậy từ dưới đất. Anh ta liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn một cách hung tợn, lạnh lùng hừ một tiếng rồi xoay người bỏ đi. Gây ra nhiều chuyện như vậy, có lẽ Kim Tĩnh Nhân và Hứa Khung cũng không tham gia tụ họp nữa, trực tiếp rời đi. Hứa Linh cũng không biết làm sao. Ba chị em từng có quan hệ tốt đẹp nhất, bây giờ lại xem nhau như kẻ thù. Sau khi hai người rời đi thì có rất nhiều người vây quanh. Đường Sở Vi nhìn Giang Cung Tuấn, trên mặt mang theo sự quan tâm, hỏi thăm, anh có sao không? Không sao, có thể có chuyện gì chứ? Giang Cung Tuấn cười vô tư nói. Giang Cung Tuấn sửa sang lại quần áo. Đường Sở Vi nhìn anh chằm chằm, nghi ngờ hỏi, dao đâm cũng không làm anh bị thương, anh có còn là người không? Vẻ mặt Giang Cung Tuấn xấu hổ. Có ai lại nói với trông mình như vậy không? Anh xấu hổ bật cười ha ha, thật ra, chất liệu quần áo của anh rất đặc biệt. Có thể chống dao, những con dao bình thường hoàn toàn không thể đâm thủng được. Giang Cung Tuấn bắt đầu nói dối. Lúc này mọi người mới hiểu ra. Chẳng trách anh lại nắm chắc như vậy, hóa ra là chất liệu quần áo đặc biệt. Chuyện đoàn văn. Được rồi, vào trong thôi. Hứa Linh chào hỏi, tiếp đón mọi người vào biệt thự trên núi. Lúc này mọi người mới đi vào trang viên Long Tuyển. Nô Thành Thông đuổi theo Đường Sở Vi, nợ nụ cười nói, Sở Vi, em không sao chứ. Anh nhìn tên họ Hứa kia cũng thấy khó chịu, chẳng có chút bản lĩnh gì, dựa vào quan hệ gia đình để khoe khoang, anh thì khác. Anh hoàn toàn dựa vào bản thân dốc sức làm, vừa ra làm đã gặt hái được thành công. Nói xong, anh ta liếc mắt nhìn Hứa Linh. Hứa Linh đã đi tìm anh ta từ lâu, nói là giới thiệu Đường Sở Vi cho anh ta. Hứa Linh lập tức nói, Sở Vi, Thành Thông không tệ đâu, rất có đầu óc thương nghiệp và lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, hiện tại đã tự mình mở công ty, một năm kiếm mấy trăm tỷ cũng không thành vấn đề. Hứa Linh muốn tác hợp cho Đường Sở Vi và Ngô Thành Thông. Đường Sở Vi là người bạn thân nhất của cô ta cho nên cô ta không hy vọng Đường Sở Vi đi theo tên vô dụng Giang Cung Tuấn. Làm sao Đường Sở Vi có thể không biết tâm tư của Hứa Linh, cô dừng một chút rồi nói, Hứa Linh, mình đã có chồng rồi và mình sẽ không ly hôn, cậu đừng nói nữa, nếu không mình sẽ tức giận đó. Hứa Linh cũng là đành chịu. Cả đám người tiến vào trang viên Long Tuyển. Những người trong lớp A tụ họp lại với nhau và những người trong lớp B cũng tụ họp lại với nhau. Nhóm người tụ họp trò chuyện với nhau. Theo thời gian trôi qua, càng có nhiều người hơn. Đến 6 giờ chiều, người của lớp A và lớp B gần như đã đến đông đủ. Vào lúc này, bọn họ đã đến gần biệt thự trên núi. Một người đàn ông mặc quần áo đơn giản màu trắng dẫn đầu. Bộ dáng anh Tuấn, da thịt trắng non và nhuộm mái tóc màu bạc kim. Có vài vệ sĩ đi theo phía sau anh ta. À, đúng là Thái Khiêm. Đại Minh Tinh Thái Khiêm. Mặt mũi của lớp trưởng thật lớn, ngay cả Đại Minh Tinh Thái Khiêm cũng có thể mời đến. Nhìn thấy Thái Khiêm xuất hiện, người của lớp A và lớp B đều phát cuồng, bọn họ nhanh chóng vây quanh và xin chữ ký của Thái Khiêm. Thái Khiêm mỉm cười chào hỏi những người này. Trong thời gian này, anh ta rất buồn bực. Anh ta bị thời đại phong sát, không có bất cứ buổi diễn thương mại nào, cũng không được diễn phim điện ảnh hay phim truyền hình. Cho tới nay, anh ta tiêu tiền rất nhiều, mỗi ngày tiêu ít nhất cũng mấy trăm triệu. Bây giờ bị phong sát, anh ta bị cắt đứt nguồn tài chính, chỉ có thể nhận vài buổi diễn bình thường để kiếm chút tiền.
Nếu không phải nhận được 6 tỷ của Hứa Linh thì anh ta sẽ không đến đây, với thân phận của anh ta, tới nơi này ca hát rất mất mặt. Anh ta định tới thời đại, tìm ông chủ đứng sau thời đại để xin lỗi. Nhưng bây giờ ngay cả cửa lớn của thời đại anh ta còn không vào được. Trong khoảng thời gian này, anh ta luôn điều tra tin tức về ông chủ đứng sau thời đại, nhưng vẫn không có tin tức gì. Giang Cung Tuấn ngồi ở một góc trên sofa, nhìn đám người vây quanh Thái Khiêm, không khỏi vui mừng ra mặt. Đây không phải là Minh Tỉnh đã gây ra thai tiếng Lăng Xê cho thời đại trong khoảng thời gian trước sao? Lăng Xê, theo nghĩa không tích cực. Ví dụ có thể là tạo ra sở căng đan gì đó để nổi tiếng. Cũng vì chuyện này mà anh đã phong sát người tên Thái Khiêm này. Anh nhìn Đường Sở Vi giống như một phèn trợ, chạy tới chỗ của Thái Khiêm, xin chữ ký của Thái Khiêm và muốn chụp chung với anh ta. Giang Cung Tuấn mỉm cười, không nói gì nữa. Sau khi Thái Khiêm chào hỏi với mọi người xong thì anh ta đi lên một phòng ở lầu 2 của biệt thự trên núi để nghỉ ngơi. Anh ta tới đây, cũng chỉ hát mấy bài trong lúc ăn cơm chiều thôi. Sự xuất hiện của Thái Khiêm khiến cho cuộc họp lớp lần này đạt đến cao trào. Những người của lớp A và lớp B tụ họp lại với nhau, trò chuyện không ngừng. Giang Cung Tuấn trở thành đối tượng bị mọi người bàn tán. Vì Đường Sở Vi quá xinh đẹp còn Giang Cung Tuấn lại quá bình thường, hai người kết hợp với nhau, Giang Cung Tuấn lại là một người ở rể, không muốn người ta bàn tán cũng khó. Trong lúc này, Nô Thành Thông vẫn luôn quấn lấy Đường Sở Vi. Anh ta tiếp tục khoe khoang, nói mấy năm nay bản thân đã nỗ lực như thế nào, đã trải qua bao nhiêu trắc trở mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Nói cái gì mà bây giờ đã lớn tuổi nên muốn tìm một người cùng nhau vượt qua phần đời còn lại. Không ít bạn học nữ đều rất ân cần niềm nở. Nhưng trong mắt Ngô Thành Thông chỉ có Đường Sở Vi, không thể chứa thêm người khác. Hứa Linh cũng nói rút. Nhưng Đường Sở Vi vẫn không có phản ứng gì. Còn Giang Cung Tuấn ngồi một mình trong góc, anh lấy di động ra chơi cờ lăn vs Zombies, một mình chơi rất vui vẻ. Đúng lúc này, ở nơi xa truyền đến một tràn tiếng động. Một người đàn ông ăn mặc bình thường bị đánh hoảng sợ bỏ chạy vào trong sảnh lớn, có vài người đuổi theo sau anh ta, tay đấm chân đá vào anh ta. Cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Bạn học lớp A nhìn thấy Lâm Hoàng Minh của lớp mình bị đánh, muốn ra tay ngăn cản. Một người nói nhỏ, đừng có hành động thiếu suy nghĩ, đó là người của lớp B, anh ta tên là Đinh Ngọc Long, là một nhân vật hung ác, nghe nói là xã hội đen, còn đi theo đại lão nào đó, Lâm Hoàng Minh chắc chắn đã đắc tội với anh ta. Người lớp A vừa nghe thấy là xã hội đen, lập tức kiềm chế lại. Đừng, đừng đánh nữa, anh Long, tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, cầu xin anh cho tôi một con đường sống. Lâm Hoàng Minh bị đánh ngã xuống đất, hai tay che đầu, không ngừng xin tha. Giang Cung Tuấn ngẩng đầu, nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì không khỏi nhíu mày. Anh chợt đứng lên, đi về phía sảnh lớn, hét to, dừng tay lại, mấy người đang làm gì vậy? Chương 227, ra mặt. Không biết Lâm Hoàng Minh của lớp A đã đắc tội gì với Đinh Ngọc Long của lớp B mà bị Đinh Ngọc Long dẫn theo mấy tên đàn em đánh ngã xuống đất, tay đấm chân đá một trận. Mọi người đều đứng một bên xem náo nhiệt, không ai dám quản. Giang Cung Tuấn lời tới, hét lớn một tiếng. Lúc này mấy tên đàn em đi theo Đinh Ngọc Long mới dừng tay. Lâm Hoàng Minh nhanh chóng bò dậy từ dưới đất, trên người anh ta đầy dấu chân, mặt mũi sưng phù, bộ dạng rất chật vật. Anh ta nhanh chóng trốn phía sau Giang Cung Tuấn. Đinh Ngọc Long ôm một nữ lưu manh gợi cảm, liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn, "Sao? Mày muốn xen vào việc của người khác à?" Giang Cung Tuấn xoay người nhìn Lâm Hoàng Minh sau lưng, hỏi, "Có chuyện gì vậy?" Lâm Hoàng Minh nói nhỏ, "Tôi đi toilet, lúc bước ra thì không cẩn thận đụng phải người phụ nữ của anh ta, tôi đã xin lỗi rồi, nhưng anh ta lại..." Nhìn ánh mắt hung tợn của Đinh Ngọc Long, Lâm Hoàng Minh không dám nói nữa. Còn nữ lưu manh anh ta ôm lập tức tỏ vẻ khinh thường, phun một ngụm nước bọt rối mảng, "Thằng nhà nghèo, mày làm dơ quần áo của tao, mày có biết chiếc váy này của tao bao nhiêu tiền không? 90 triệu, một năm mày cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy, đánh mày là còn nhẹ đó, hôm nay mày phải đền tiền." Đinh Ngọc Long nói lớn tiếng, "Nghe thấy không? Mày phải đền tiền, nếu không tao đánh gãy chân mày." Cả người Lâm Hoàng Minh run lên vì sợ hãi. Động tĩnh ở nơi này đã thu hút sự chú ý của đám người Hứa Linh. Hứa Linh và một số bạn nữ cùng lớp đi tới. Sắc mặt của Hứa Linh trầm xuống, lạnh lùng nói, "Đinh Ngọc Long, anh lại bắt nạt người khác à?" "Lớp trưởng Hứa, cô nói gì vậy? Nói tôi bắt nạt người khác là sao?" Đinh Ngọc Long cười nói, ánh mắt quét tới quét lui trên người Hứa Linh, còn huýt sáo, biểu cảm không nghiêm túc. Hứa Linh biết rất rõ Đinh Ngọc Long là loại người gì. Khi còn đi học thường xuyên bắt nạt các bạn học khác. "Tôi cảnh cáo anh, đừng có gây chuyện nữa, nếu không đừng trách tôi không khách khí, còn nữa, đây là buổi họp lớp, anh dẫn theo những người không liên quan đến đây làm gì? Không muốn họp lớp, vậy thì cút." Hứa Linh không cho Đinh Ngọc Long chút mặt mũi nào. "Lớp trưởng Hứa dạy bảo đúng, thôi, tôi cũng không truy cứu trách nhiệm của thằng nhóc này nữa." Hứa Linh ra mặt rồi, Đinh Ngọc Long cũng tiếp tục truy cứu, anh ta ôm nữ lưu manh gợi cảm, huýt sáo đi về phía khu nghỉ ngơi cách đó không xa. "Đứng lại!" Giang Cung Tuấn hét lớn một tiếng. "Hả?" Đinh Ngọc Long ngừng lại, vẻ mặt hài hước nhìn Giang Cung Tuấn. Đường Sở Vi kịp thời đi đến, kéo Giang Cung Tuấn lại, nói nhỏ, "Đinh Ngọc Long không truy cứu trách nhiệm nữa, anh làm gì vậy?" Giang Cung Tuấn thản nhiên nói, "Còn việc đánh người thì tính sao? Việc này vốn không liên quan đến anh. Nhưng Lâm Hoàng Minh là bạn tốt nhất của anh, khi còn đi học hai người không giấu nhau điều gì. Tuy rằng nhà của Lâm Hoàng Minh khá nghèo, nhưng điều đó cũng không ngăn cản Giang Cung Tuấn và anh ta trở thành bạn tốt. Bạn tốt bị đánh, sao anh có thể khoanh tay đứng nhìn?" Trên mặt Đinh Ngọc Long mang theo ý cười nghiền ngẫm, "Tên vô dụng, vậy mày muốn tính sao?" Giang Cung Tuấn thản nhiên nói, "Làm dơ quần áo, bao nhiêu tiền, tôi sẽ đền cho cậu ấy, nhưng anh đánh cậu ấy ra sao thì tôi đánh lại như thế." Hứa Linh nhíu mày,
Giang Cung Tuấn, anh làm sao vậy? Không có chuyện của anh, tránh sang một bên đi. Đường Sở Vi kéo Giang Cung Tuấn lần nữa, ông Sa ơi, bỏ đi, một điều nhịn chín điều lành. Bạn học lớp A và lớp B đứng một bên xem náo nhiệt. Mọi người đều biết Định Ngọc Long là dạng người gì, khi còn đi học là côn đồ trong trường, sau khi tốt nghiệp bắt đầu làm xã hội đen, bây giờ cũng có chút thế lực. Bỏ đi, bỏ đi. Lâm Hoàng Minh cũng nhẹ nhàng kéo Giang Cung Tuấn, nói nhỏ, tôi không sao. Ha ha. Đinh Ngọc Long lại cười lớn tiếng. Ra đời nhiều năm rồi, chưa có ai dám nhiều lời với anh ta như vậy, bây giờ một tên vô dụng nhà họ Đường lại dám hô to gọi nhỏ với anh ta. Váy của bạn gái tao trị giá 90 triệu, hơn nữa nó còn đụng vào bạn gái của tao, nếu tính ra cũng không đơn giản là 90 triệu như vậy. Lâm Hoàng Minh kịp thời giải thích, tôi không. Giang Cung Tuấn xua tay, ý bảo Lâm Hoàng Minh đừng nói. Anh nhìn vẻ mặt cười trêu tức của Đinh Ngọc Long, thản nhiên mở miệng nói, nên tính thế nào thì tính như vậy, 90 triệu, 900 triệu hay là 9 tỷ thì anh cứ nói một câu, nhưng người của anh đấm cậu ấy bao nhiêu cái, đã cậu ấy bao nhiêu cái thì anh phải chịu bấy nhiêu cú đấm và cú đá của tôi. Đinh Ngọc Long bị lời nói của Giang Cung Tuấn hù dọa. Nếu không biết thân phận của anh thì anh ta đúng là sẽ cho rằng Giang Cung Tuấn là nhân vật lớn nào đó. Sau khi hơi ngây người, anh ta liền trả lời lại. Anh ta biết thân phận của Giang Cung Tuấn, là người ở rể của nhà họ Đường, là một tên vô dụng. Tuy rằng nhà họ Đường có chút tiền, nhưng đó đã là quá khứ. Bây giờ nhà họ Đường cũng lâm vào cảnh túng quẫn, nợ không ít tiền, sắp phá sản rồi. Sau khi suy nghĩ xong, anh ta híp mắt nhìn Giang Cung Tuấn, mày nói 9 tỷ, mày lấy 9 tỷ ra đền cho bạn gái tao, tao chịu vài cú đấm của mày thì có đáng là gì đâu. Ông xã. Nữ lưu manh ăn mặc gợi cảm, trang điểm loẹt loẹt lập tức kéo Đinh Ngọc Long. Bản lĩnh của Giang Cung Tuấn, trước đó cô ta đã nhìn thấy ở lối vào biệt thự trên núi. Ngay cả mấy tên vệ sĩ của Hứa Khung đều bị đánh ngã trong nháy mắt, cô ta lo lắng Đinh Ngọc Long không có cách nào chịu được mấy cú đấm này. Đinh Ngọc Long xua tay, nói, không sao, thằng này chính là người ở rể nhà họ Đường, là đồ bỏ đi, bây giờ nhà họ Đường nợ nần chồng chất, hoàn toàn không có tiền, cho dù có tiền thì cũng không đưa cho tên vô dụng này giả vờ ra vai. Đinh Ngọc Long đã nhìn thấu chuyện này. Giang Cung Tuấn tới tham gia học lớp, không ai quen biết, cũng không có ai quan tâm anh. Anh đây là đang tìm cơ hội giả vờ ra vai, thu hút sự chú ý. Chuyện này ầm thấy nhờ như vậy, Hứa Linh cũng không thèm quản. Dù sao Đinh Ngọc Long cũng không phải người tốt lành gì. Đồng thời cô ta cũng chán ghét Giang Cung Tuấn. Sở Vi, chúng ta đừng xem vào, qua bên kia ngồi xem náo nhiệt đi. Hứa Linh kéo Đường Sở Vi đi. Nhưng, cái này. Vẻ mặt Đường Sở Vi khó xử. Cô biết bản lĩnh của Giang Cung Tuấn, anh đấm vài cú thì Đinh Ngọc Long chẳng khác nào bị tàn phế, nhưng cô không muốn Giang Cung Tuấn lại gây chuyện. Cô còn chưa nói xong, đã bị Hứa Linh mạnh mẽ lôi đi. Hứa Linh mặc kệ, những người khác càng không dám quản, đứng một bên xem náo nhiệt. Thậm chí đã có người chuẩn bị hạt dưa, vừa cắn hạt dưa vừa xem náo nhiệt. 9 tỷ thì 9 tỷ, số tài khoản bao nhiêu, tôi lập tức chuyển cho anh. Giang Cung Tuấn nhìn Đinh Ngọc Long vênh báo, khỏe miệng nít lên, phát họa ra một nụ cười thản nhiên. Đinh Ngọc Long nói thầm trong lòng. Chẳng lẽ thằng này thật sự có 9 tỷ sao? Anh ta nhìn kỹ Giang Cung Tuấn, nhìn từ trên xuống dưới, nhìn thế nào cũng không giống người có 9 tỷ. Sau khi suy nghĩ, anh ta đưa một số tài khoản, Giang Cung Tuấn trực tiếp lấy di động ra, chuyển 9 tỷ vào tài khoản này. Rất nhanh Đinh Ngọc Long đã nhận được thông báo từ ngân hàng, anh ta nhìn vào tin nhắn, trên mặt mang theo sự vui mừng. Ha ha, 9 tỷ, thật sự có 9 tỷ. Thằng ngốc này thật sự chuyển cho tôi 9 tỷ. Đinh Ngọc Long kích động nhảy dựng lên. Những người xem náo nhiệt xung quanh cũng kinh ngạc nhìn Giang Cung Tuấn. Thật sự chuyển 9 tỷ sao? Có phải bị ngu không? Đưa không cho Đinh Ngọc Long 9 tỷ. Giang Cung Tuấn xoay người nhìn Lâm Hoàng Minh bị đánh mặt mũi sưng phù. 1, 2, 3. Anh đếm số dấu chân trên người và số vết thương trên mặt Lâm Hoàng Minh. 38, 39, 40. Giang Cung Tuấn đếm đến 40 thì ngừng lại, anh xoay người nhìn Đinh Ngọc Long đang đắc ý, khóe miệng nhếch lên, cười lạnh nhạt, tính 40 cái đi. Là anh chịu hay là người của anh chịu? Đinh Ngọc Long lập tức kéo một tên đàn em qua, nói, đi, chịu mấy cú đấm, tao trả mày 600 triệu. Tên đàn em nghe thấy có 600 triệu, lập tức mừng rỡ và kêu lên, cảm ơn đại ca. Giang Cung Tuấn bình tĩnh đi qua. Thân thể bay lên đến 1 mét trong không trung, đã thẳng vào ngực của tên đàn em kia. Dạ. Xê xương cốt ở ngực của tên đàn em này lập tức bị đá gãy. Thân thể của anh ta giống như quả bóng da bay ra ngoài, bay xa tới 2 mét, ngã mạnh xuống đất, anh ta ngã xuống đầu góc choáng váng. Biểu cảm của anh ta méo mó vì đau đớn, hét lớn. Cái này, tất cả mọi người đều trừng lớn mắt, không thể tin nổi nhìn cảnh tượng này. Chương 228, xin lỗi. Đàn em của Đinh Ngọc Long bị một cú đá bay. Sức lực của cú đá này lớn đến mức nào những người khác không ai biết. Bọn họ chỉ nhìn thấy cả người tên đàn em bay xa 2 mét, ngã mạnh xuống đất, hét lên thảm thiết, đau đớn. Giang Cung Tuấn dẫm lên giày da đầu to đi qua. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Xê mỗi bước đi chuyên đến tiếng lộc cộc. Đinh Ngọc Long lui về phía sau vài bước theo bản năng, sắc mặt mang theo sự sợ hãi. Quá khủng bố rồi. Nếu đá vào người anh ta thì người chịu khổ chính là anh ta. Không chịu nổi một cú đá sao? Giang Cung Tuấn đi đến trước người tên đàn em kia, từ trên cao nhìn xuống anh ta. Dưới ánh mắt chăm chú của nhiều người, anh nhấc chân lên, đột nhiên đá một cú. Người này lăn ra ngoài như một quả bóng da, làm đổ không ít bàn ghế ở sảnh lớn. A, đừng đánh nữa. Tên đàn em sợ rồi. Một cú đá này lại đá nát mấy chiếc xương trong người anh ta, giờ phút này anh ta đau đớn không chịu nổi,
nếu đánh tiếp thì anh ta sẽ chết mất. Giang Cung Tuấn nhìn Đinh Ngọc Long, thản nhiên nói, mới có 2 cái, còn hơn 30 cái nữa, ai sẽ chịu?
Đinh Ngọc Long nuốt nước miếng. Tên vô dụng mà bên ngoài đồn đại ồn ào này lại đáng sợ như vậy.
Mày lên đi. Đinh Ngọc Long tiện tay đẩy một tên đàn em khác. 9 tỷ nằm trong tay, anh ta sẽ không dễ dàng giao ra.
Tên đàn em này run rẩy đi lên trước, thằng
kia, tao không sợ mày đâu.
Ngoài miệng nói vậy, nhưng thân thể lại đang run rẩy.
Giang Cung Tuấn đi qua rồi đột nhiên ra tay túm lấy cánh tay của anh ta, kéo xuống một cái.
A.
Biểu cảm của tên đàn em nhó mó, hét thất thanh.
Giang Cung Tuấn bất ngờ tung nắm đấm về phía tên đàn em.
Tên đàn em bị đánh bay xa vài mét, va vào một cái bàn khiến cái bàn lập tức gãy nát.
Tên đàn em nằm dưới đất, thậm chí không có sức lực đứng dậy, anh ta chỉ có thể nằm dưới đất kêu thảm thiết.
Giang Cung Tuấn lại nhìn về phía Đinh Ngọc Long lần nữa.
Hứa Linh đứng cách đó không xa hơi kinh ngạc.
Cô ta liếc mắt nhìn Đường Sở Vi, nói, không ngờ, tên Giang Cung Tuấn này cũng có chút sức mạnh.
Đường Sở Vi gật đầu bất đắc dĩ.
Giang Cung Tuấn xuất thân từ một quân nhân, kỹ năng của anh rất đáng sợ, cô đã từng thấy Giang Cung Tuấn đánh gục mấy chục người chỉ trong vài phút.
Hứa Linh, cậu ngăn bọn họ lại đi, nếu tiếp tục đánh sẽ xảy ra chuyện đó.
Hứa Linh quanh tay, cười nói, Đinh Ngọc Long vốn không phải là người tốt lành gì, để Giang Cung Tuấn dạy dỗ anh ta một trận cũng được, mình muốn nhìn xem, cuối cùng người chồng vô dụng này của cậu có bản lĩnh gì, giải quyết chuyện này như thế nào.
Không biết vì sao, Hứa Linh càng ngày càng có hứng thú với Giang Cung Tuấn chồng của Đường Sở Vi.
Đường Sở Vi không vừa lòng nói, ông xã của mình không phải là đồ vô dụng, anh ấy chỉ khiêm tốn thôi, chồng của mình ý thuật siêu việt, võ nghệ hơn người.
Này, cậu nói mình thấy giống Hắc Long quá.
Hứa Linh hơi mỉm cười.
Hả?
Đường Sở Vi cũng nhíu mày.
Hứa Linh nói đến Hắc Long, câu nghĩ kỹ lại, hình như giống thật.
Bên ngoài đồn đãi sức mạnh và ý thuật của Hắc Long có 102 trên thế giới.
Hắc Long cũng tên Giang Cung Tuấn.
Chồng của cô không chỉ có ý thuật mà sức mạnh cũng rất đáng sợ.
Trong nháy mắt, Đường Sở Vi xuất hiện ảo.
Giác rằng Giang Cung Tuấn chồng của cô chính là Hắc Long.
Ý tưởng này chợt lóe lên trong đầu.
Cô đã từng gặp Giang Cung Tuấn của tập đoàn Giang Long và Hắc Long Giang Cung Tuấn với chồng cô căn bản là hai người, hơn nữa Hắc Long Giang Cung Tuấn đã chết ở núi Thiên Quan của Nam Cương.
Trang viên Long Tuyển, sảnh lớn.
Giang Cung Tuấn bước về phía Đinh Ngọc Long, anh có 2 tên đàn em, tôi mới ra mấy chiều, không biết số còn lại bọn họ có chịu nổi không.
Đinh Ngọc Long nhìn đàn em nằm trên mặt đất hét lên đau đớn, trong lòng không nhịn được run lên.
Xem ra, số tiền này không thể lấy được dễ dàng.
Giang Cung Tuấn, mày đừng ép người quá đáng, mày có biết tao là ai không?
Biết tao đi theo ai không?
Đại ca của tao là anh Tam Thiên, nếu đắc tội với anh Tam Thiên thì mày muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.
Đinh Ngọc Long bắt đầu buông lời hung ác.
Giang Cung Tuấn không để ý, anh bước về phía Đinh Ngọc Long.
Đinh Ngọc Long liên tục lùi lại, hét lớn, hai đứa mày đứng ngây ra đó làm gì, đánh cho tao.
Hai tên đàn em nhìn nhau.
Phịch.
Bọn họ đồng loạt quỳ xuống đất, xin tha nói, anh Giang, chuyện này không liên quan đến chúng tôi, tha cho chúng tôi đi.
Đinh Ngọc Long mắng to, nhấc chân đá hai tên đàn em té xuống đất.
Không ít người nhìn thấy cảnh tượng này.
Vẻ mặt của những người này đều là đang xem kịch.
Ai có thể ngờ rằng, người ở rể của nhà họ Đường nổi tiếng khắp thành phố Tử Đằng lại mạnh mẽ như vậy.
Giang Cung Tuấn đi về phía Đinh Ngọc Long, bất ngờ túm lấy anh ta ném đến chỗ Lâm Hòa Minh.
Chuyện tin hay.
Phịch.
Thân thể rơi xuống đất, té ngã đến choáng váng, xương mũi cũng gãy.
Lâm Hoàng Minh sợ hãi lùi lại vài bước.
Ông nội mày, bố đây giết chết mày.
Đinh Ngọc Long bò dậy từ dưới đất, lấy ra một con dao bấm.
Nhưng, còn chưa kịp đứng lên, Giang Cung Tuấn đã đi tới, đá vào người anh ta khiến anh ta gạt ngã trên đất lần nữa. Anh nhấc chân giẫm lên mặt anh ta, khiến anh ta không thể động đậy được rồi lạnh lùng nói xin lỗi.
Nói con mẹ mày, Giang Cung Tuấn, mày xong đời rồi, tao trịnh trọng nói với mày, mày chơi đi, bố đây chắc chắn không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy, tốt nhất là mày lập tức buông tao ra rồi quỳ trên đất dập đầu 3 cái với tao, nếu không.
A Đỉnh Ngọc Long kêu lên đau đớn.
Sức lực dưới chân Giang Cung Tuấn càng lúc càng lớn, mặt của anh ta kề sát mặt đất, liên tục cọ sát khiến da mặt cũng rách ra, nóng rát đau nhức.
Xin lỗi.
Giang Cung Tuấn lại mở miệng lần nữa.
Xin lỗi, tôi sai rồi.
Đỉnh Ngọc Long thỏa hiệp.
Lâm Hoàng Minh vội vàng nói, không không sao.
Anh nhìn Giang Cung Tuấn với vẻ mặt cảm kích, nói, cảm ơn cậu, bỏ đi, bỏ đi.
Lúc này Giang Cung Tuấn mới bỏ Đinh Ngọc Long ra.
Nữ lưu manh gợi cảm, mê người kia nhanh chóng chạy tới, đỡ Đinh Ngọc Long từ dưới đất dậy, quan tâm hỏi, ông xã ơi, anh không sao chứ?
Một nửa khuôn mặt của Đinh Ngọc Long đều bị rách ra, máu chảy đầm đìa, nhìn rất đáng sợ.
Anh ta nhìn Giang Cung Tuấn một cách dữ tợn, vẻ mặt mang theo sự căm thù.
Còn Giang Cung Tuấn lấy điện thoại ra và gọi cho Bạch Tâm.
Báo với bên ngân hàng, lập tức truy hồi 9 tỷ được chuyển ra từ tài khoản cá nhân của tôi.
Bạch Tâm nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng đi xử lý.
Ngân hàng rất nhanh đã truy hồi khoản tiền mà Giang Cung Tuấn đã chuyển ra ngoài.
Đỉnh Ngọc Long nhận được tin nhắn của ngân hàng, nhìn thấy tiền trong thẻ bị chuyển đi, anh ta tức giận phun ra một ngụm máu.
Giơ tay chỉ vào Giang Cung Tuấn, mày.
Giang Cung Tuấn phớt lờ anh ta.
Được lắm, Giang Cung Tuấn, tao nhớ kỹ mày chờ đó cho tao.
Đỉnh Ngọc Long bỏ lại một câu hung ác rồi dẫn theo đàn em bị thương, xám xịt bỏ đi, rời khỏi trang viên Long Tuyển.
Hứa Linh đứng ở xa hít mắt, cười lạnh nhạt. Tên này cũng không tính là vô dụng, ra tay rất tàn nhẫn.
Giang Cung Tuấn tụ họp lại với bạn học Lâm A.
Lâm Hoàng Minh ngồi bên cạnh anh.
Giang Cung Tuấn nhìn anh ta và hỏi, mấy năm nay cậu thế nào?
Hả?
Lâm Hoàng Minh hơi lơ đễnh, nhìn Giang Cung Tuấn, hỏi, nói nói với tôi sao? Giang Cung Tuấn xấu hổ, sờ mũi rồi chợt đứng lên, vỗ bả vai của anh ta, không hỏi cậu. Với thân phận bây giờ của anh cũng không nên nói nhiều, anh xoay người đi đến một góc sofa, lấy di động ra và tiếp tục chơi tờ lằn vs zombies. Ngoài trang viên Long Thuyền, Đinh Ngọc Long ngồi trên một chiếc xe, lấy điện thoại ra, anh Tam Thiên, em đi đánh, em đang ở trang viên Long Thuyền, anh lập tức đưa mấy chục thằng có kỹ năng tốt đến đây, em muốn báo thủ. Từ lúc ra đời đến bây giờ, Đinh Ngọc Long chưa từng bị sỉ nhục như thế. Anh ta muốn báo thủ. Giang Cung Tuấn, đợi lát nữa, tao muốn mày nhìn cho kỹ, tao muốn mày nhìn tao ngủ với vợ của mày. Hứa Linh, con đàn bà thối tha, tao sẽ khiến mày phải quỳ dưới háng tao xin tha. Vẻ mặt anh ta căm thù mắng to. Chương 229, nữ lưu manh năm đó. Đinh Ngọc Long không phải là người tốt lành gì. Đã từng là côn đồ trong trường, không ít bạn bè từng bị anh ta bắt nạt, bây giờ anh ta bị đánh, không ít người đều vỗ tay khen ngợi. Giang Cung Tuấn chơi tợ lằn VS Zombies một mình. Cũng có người đến chào hỏi với anh. Anh đều cười nhạt rồi sau đó tiếp tục chơi game. Giang Cung Tuấn. Một giọng nói dễ nghe truyền đến. Giang Cung Tuấn ngẩng đầu lên. Một cô gái đứng trước mặt anh. Cô gái khoảng 27-28 tuổi, mặc một chiếc váy liền áo màu trắng, mái tóc đen dài, làn da của cô trắng nõn, vẻ ngoài trong sáng, đen dài thẳng điển hình. Đen dài thẳng, đặc điểm ngoại hình của nhân vật, một trong những thuộc tính dễ thương của AKGN, hoạt hình, manga, trò chơi, tiểu thuyết, v.v. Hả? Giang Cung Tuấn nhíu mày, Đỗ Tiểu Quyên. Ơ? Đỗ Tiểu Quyên hơi sửng sốt, anh biết tôi sao? Giang Cung Tuấn cười nhạt, hỏi, sao, có chuyện gì hả? Đỗ Tiểu Quyên ngồi xuống đối diện Giang Cung Tuấn, mỉm cười và nói, cũng không có gì, vì anh tên Giang Cung Tuấn nên tôi đến đây ngồi thôi. À, Giang Cung Tuấn ả một tiếng rồi không nói gì. Đỗ Tiểu Quyên nhìn Giang Cung Tuấn. Cô ta biết, Giang Cung Tuấn này không phải Giang Cung Tuấn đó. Chỉ là tên giống mà thôi. Cô ta có hảo cảm không thể giải thích được với cái tên này dậy lên gợn sóng trong lòng cô ta. Bị một người phụ nữ, còn là người phụ nữ xinh đẹp nhìn chằm chằm, Giang Cung Tuấn cảm thấy cả người không được tự nhiên, cũng không có cách nào an tâm chơi game, cất di động, thản nhiên hỏi, có việc gì thì cô nói đi. Đỗ Tiểu Quyên mỉm cười, không có việc gì cả, thật sự không có, tôi ngồi ở đây, không được sao? Được, sao lại không được? Giang Cung Tuấn cũng không để ý tới, đứng dậy muốn rời đi. Này, đợi đã. Hả? Giang Cung Tuấn nhìn cô ta. Thôi, không có gì. Đỗ Tiểu Quyên vốn muốn trò chuyện với Giang Cung Tuấn, nhưng Giang Cung Tuấn này không phải Giang Cung Tuấn đó cho nên điều này không cần thiết. Cách đó không xa, Đường Sở Vi và Hứa Linh tụ họp lại với một số người khác trong lớp, có thể tụ họp với Hứa Linh cũng không phải người bình thường, đều là người tài giỏi, nhưng tâm tư của Đường Sở Vi luôn đặt trên người Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn đã ngồi một mình rất lâu. Cô lo lắng dẫn theo Giang Cung Tuấn đi, lại lạnh nhạt với anh, Giang Cung Tuấn sẽ không vừa lòng. Thấy cô gái xinh đẹp đến chào hỏi, cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Có cô gái xinh đẹp đến chào hỏi, Giang Cung Tuấn sẽ không cảm thấy nhàm chán nữa, trong lòng của cô cũng dễ chịu hơn, nếu nhìn thấy Giang Cung Tuấn cô đơn một mình, trong lòng của cô sẽ hụt hẫng. Giang Cung Tuấn thấy bộ dáng tâm sự nặng nề của Đỗ Tiểu Quyên, anh lại ngồi xuống lần nữa. Anh vẫn có chút ấn tượng với Đỗ Tiểu Quyên này. Một trong hai côn đồ năm đó, một là Đinh Ngọc Long, người còn lại là Đỗ Tiểu Quyên. Khi còn đi học, Đỗ Tiểu Quyên là một nữ lưu manh, ăn mặc khác người, phía sau thường có mười mấy em gái đi theo. Cô ta cũng là xã hội đen, hút thuốc, uống rượu, đánh bài, làm mọi thứ. Thành tích học tập của cô ta xếp cuối lớp. Nhưng cô ta lại thích lớp trưởng, cũng chính là Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn nhớ rõ, Đỗ Tiểu Quyên này từng viết thư tình cho anh, nhưng lại bị anh từ chối. Nhớ đến đoạn chuyện cũ đó, Giang Cung Tuấn không khỏi sờ mũi, những điều đó đều là hồi ức đáng giá. Đúng rồi, 10 năm qua cô thế nào rồi? Nhìn thấy bạn cùng lớp, cũng gợi lên ký ức của Giang Cung Tuấn, anh dò hỏi. Tôi sao? Đỗ Tiểu Quyên hơi sửng sốt, chợt nói, năm đó, tôi viết thư tình cho lớp trưởng Giang, lại bị từ chối, lớp trưởng Giang nói, muốn theo đuổi anh ấy thì đầu tiên phải có thành tích học tập cao hơn anh ấy. Đúng là tôi đã đạt 100 điểm trong kỳ thi đại học năm đó. Đỗ Tiểu Quyên không biết vì sao bản thân muốn nói chuyện này với Giang Cung Tuấn. Chỉ là những việc đó đã đè nặng trong lòng cô ta rất lâu rồi, cô ta muốn tìm một người để kể khổ. À ít. Giang Cung Tuấn cười nhạt, hỏi, sau đó thì sao? Đỗ Tiểu Quyên thở dài một tiếng, tôi không biết, lớp trưởng Giang biến mất, sau đó tôi mới biết được nhà của anh ấy đã xảy ra chuyện. Năm thứ hai, tôi học lại, tôi ghi nhớ lời chỉ bảo của lớp trưởng, bắt đầu nỗ lực học tập. Ở năm thứ hai, tôi đã đỗ đại học Đoan Hùng thành công. Giang Cung Tuấn hơi kinh ngạc. Anh không ngờ nữ lưu manh ăn mặc khác người năm đó sẽ học hành chăm chỉ, còn có thể thi đỗ vào học viện cao cấp nhất nước Đoan Hùng. Rất tốt. Giang Cung Tuấn nhìn vẻ ngoài trong sáng của Đỗ Tiểu Quyên và khen ngợi. Cảm ơn. Đỗ Tiểu Quyên mỉm cười nói. Hai người đã trò chuyện với nhau. Giờ phút này, có người đi đến bên cạnh Đường Sở Vi và trêu ghẹo, "Sở Vi, chồng của cậu bị quyến rũ kìa, cô ta tên là Đỗ Tiểu Quyên, 10 năm trước là nữ lưu manh, chuyên đi quyến rũ đàn ông, bây giờ thấy chồng của cậu đánh nhau lợi hại, lại đến dụ dỗ, cậu phải cẩn thận một chút." Đường Sở Vi khẽ cười nói, "Chỉ là bạn học gặp gỡ, trò chuyện với nhau, không có gì đâu." Cô tin tưởng Giang Cung Tuấn. "Sở Vi, cậu thật rộng lượng. Sở Vi, nói cho bọn mình biết về người chồng vô dụng của cậu đi, cậu xinh đẹp như vậy, nhà họ Đường cũng là một gia tộc lớn, sao lại phải tuyển rể chứ?" Đám bạn học bắt đầu hóng hớt. Nói đến Giang Cung Tuấn, trên mặt Đường Sở Vi mỉm cười hạnh phúc. Gô Đính Chính nói, "Chồng của mình không phải đồ vô dụng, anh ấy thực sự khiêm tốn, nếu anh ấy nguyện ý thì anh ấy đã nổi danh ở thành phố Tử Đăng từ lâu, chỉ là anh ấy không muốn theo đuổi cái hư danh đó mà thôi.
Đường Sở Vi nói thật, nhưng bạn học lại không tin. Giang Cung Tuấn là dạng người gì, bên ngoài đã đồn đãi từ lâu. Đám bạn học tụ họp lại với nhau. Rất nhanh đã đến giờ ăn cơm. Hai lớp học hơn 100 người, cộng thêm một số người nhà, khoảng 150 người tụ tập ở sảnh lớn, bắt đầu ăn cơm. Ngay lúc này Thái Khiêm cũng xuất hiện, bắt đầu ca hát góp phần náo nhiệt. Dựa theo giao ước, anh ta phải hát 20 bài. Đếm ngược đến còn 10 bài hát. Có Thái Khiêm ca hát góp phần náo nhiệt, không khí ở hiện trường rất sôi nổi. Thái Khiêm đi xuống sân khấu, tới trước bàn ăn, vừa hát vừa vỗ tay cùng mọi người, giống như một buổi biểu diễn. Thái Khiêm đi đến bàn của Lâm Hoàng Minh. Lâm Hoàng Minh cũng rất kích động, cuống quýt buông chén đũa trong tay xuống rồi đứng lên, muốn vỗ tay với Thái Khiêm. Nhưng anh ta chưa từng gặp cảnh tượng này cho nên hơi kích động, ngả nghiêng khiến cho thìa chứa đầy canh bị đổ ra, nước luộc bắn cả vào người Thái Khiêm. Tiếng hát bỗng nhiên dừng lại trong phút chốc. Sắc mặt của Thái Khiêm anh tuấn đẹp trai trở nên tối sầm lại. Anh ta là một người có thói ở sạch, không thích dính vết bẩn, hơn nữa anh ta cũng rất không thích một số fan nghèo. Bây giờ quần áo trên người dính đầy nước luộc, anh ta lạnh lùng nhìn Lâm Hoàng Minh. Lâm Hoàng Minh hoảng sợ, liên tục xin lỗi, xin lỗi. Thái Khiêm lạnh lùng nói, xin lỗi có tác dụng sao? Anh có biết quần áo của tôi bao nhiêu tiền không? Đây là thiết kế riêng của một nhà thiết kế thời trang hàng đầu nước Ý, toàn thế giới chỉ có một bộ, trị giá 9 tỷ. Ôi, 9 tỷ. Lâm Hoàng Minh trợn tròn mắt. Cảnh tượng này thu hút sự chú ý của nhiều người. Hứa Linh cũng nhìn thấy, cô ta nhanh chóng đi tới và hỏi, anh Thái, có chuyện gì vậy? Thái Khiêm chỉ vào quần áo của mình, cô tự nhìn xem. Anh Thái, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi anh, hơn nữa nhiều người như vậy, khó tránh sẽ xảy ra vài việc ngoài ý muốn. Hứa Linh, quần áo của tôi giá 9 tỷ, tôi tới biểu diễn một lúc, phí lên sân khấu chỉ có 6 tỷ, có phải cô làm tôi lô vốn không? Thái Khiêm không vừa lòng, gần đây anh ta rất thiếu tiền, quần áo dính nhiều dầu như vậy. Cũng chỉ có thể vứt đi, anh ta sẽ không mặc nữa. Hứa Linh hỏi, vậy anh muốn thế nào? Tôi. Thái Khiêm mở miệng. Vừa mới nói một chữ tôi liền nhìn thấy Giang Cung Tuấn đi tới. Nhìn thấy Giang Cung Tuấn, anh ta giống như thấy quỷ, sắc mặt trở nên hoảng loạn, lập tức đổi thái độ, chủ tịch, sao anh cũng ở đây vậy? Giang Cung Tuấn nhìn anh ta rồi lại liếc mắt nhìn Lâm Hoàng Minh, thản nhiên nói, hát thì hát đi, đừng có kiếm chuyện. Dạ. Thái Khiêm không dám nói lời nào. Không ít ánh mắt dừng lại trên người của Giang Cung Tuấn. Hứa Linh cũng nhìn anh, khẽ nhíu mày. Chủ tịch nào? Chương 230, tâm tư của Minh Tinh lớn. Thái Khiêm tự cao tự đại lại bị một câu nói của Giang Cung Tuấn dọa sợ. Anh ta không dám nói câu nào, ngoan ngoãn đi ca hát. Giang Cung Tuấn vỗ bả vai Lâm Hoàng Minh, cười nói, không sao đâu, không cần để trong lòng, ăn uống bình thường là được rồi. Cảm ơn Lâm Hoàng Minh cảm kích lần nữa. Giang Cung Tuấn xua tay, chuyện nhỏ thôi mà. Hứa Linh liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn, vớt cảm nghi hoặc, tên này dường như không đơn giản. Cô ta vẫn luôn cho rằng Giang Cung Tuấn là một tên vô dụng. Nhưng hôm nay Giang Cung Tuấn đã thể hiện sức mạnh đáng sợ, dễ dàng đánh gục Mã Ỷ tên vệ sĩ của Hứa Khung, còn đánh cho đám người Đinh Ngọc Long rời khỏi buổi học lớp, bây giờ Minh Tinh lớn Thái Khiêm lại tôn kính với anh như thế. Còn gọi anh là chủ tịch. Anh là chủ tịch gì? Giang Cung Tuấn. Hả? Giang Cung Tuấn nhìn Hứa Linh. Hứa Linh mỉm cười nhìn anh, nói, đến bàn của tôi ăn đi. Giang Cung Tuấn xua tay, không, không cần đâu. Anh xoay người về chỗ của mình. Ngồi cùng bàn với anh đều là những người anh không quen, còn có một số người rất tệ. Hứa Linh về đến chỗ ngồi. Cô ta mới vừa về thì Đường Sở Vi đi ra từ toilet, cô cũng không biết chuyện xảy ra lúc nãy. Hứa Linh nghiêng người qua, hỏi, Sở Vi, Giang Cung Tuấn chồng của cậu có lai lịch gì vậy? Hả? Đường Sở Vi hơi sửng sốt. Có lai lịch gì? Cô không biết lời này của Hứa Linh có ý gì, nghi hoặc nhìn cô ta. Hứa Linh hỏi, trước kia anh ta làm gì? Chồng của mình trước kia tham gia quân ngũ, xuất ngũ trở về từ Nam Cương, là quân Hắc Long đó. Đường Sở Vi nói đến Giang Cung Tuấn, vẻ mặt tự hào và đắc ý nói, bây giờ còn làm ở thời đại, tuy rằng chỉ là nhân viên nghiệp vụ, nhưng tôi nghe nói tiêu chuẩn tuyển nhân viên nghiệp vụ của tập đoàn thời đại rất cao. Hứa Linh cũng biết việc Giang Cung Tuấn làm nhân viên nghiệp vụ ở thời đại, chỉ là không biết vì sao, đột nhiên cô ta cảm thấy Giang Cung Tuấn không đơn giản như vậy. Cô ta liếc nhìn Giang Cung Tuấn đang ngồi ăn ở phía xa, không nghĩ nhiều nữa. Bữa tiệc vẫn diễn ra, Thái Khiêm tiếp tục ca hát. Bữa tiệc còn chưa kết thúc, anh ta đã hát xong 20 bài. Đường Sở Vi cũng ăn xong, thấy Thái Khiêm hát xong, cô cũng đi qua, nhìn Thái Khiêm anh tuấn đẹp trai, hỏi nhỏ, anh Thái, có thể chụp chung với tôi một tấm không? Thái Khiêm vừa nhìn thấy một cô gái, hơn nữa còn là một cô gái xinh đẹp, nhan sắc không tệ, dáng người lại tốt. Anh ta đánh giá Đường Sở Vi. Đường Sở Vi còn xinh đẹp hơn những minh tinh nữ trong giới giải trí. Anh ta đã từng nổi tiếng khắp nơi, những minh tinh nữ mới ra mắt, vì muốn bước lên cao, đều hào hào đến tìm anh ta. Anh ta cũng chơi phụ nữ chơi đến muốn nôn. Nhưng nhìn thấy Đường Sở Vi, anh ta không rời mắt được. Anh ta gật đầu cười nói, được, ở đây nhiều người quá, rất ồn ào, chúng ta ra ngoài đi. Được, được. Đường Sở Vi vừa mừng vừa lo, lập tức gật đầu. Hai người đi ra ngoài sảnh lớn. Không ít bạn học ăn xong cũng đi theo ra ngoài, muốn nhân cơ hội này chụp ảnh cùng minh tinh lớn Thái Khiêm, sau khi trở về còn có vốn để khoác lác. Ở bên ngoài, Thái Khiêm và Đường Sở Vi đứng chung một chỗ. Đường Sở Vi lấy di động ra, mở camera. Thái Khiêm tự giác tới gần cô, còn vươn tay ôm chặt eo nhỏ của cô. Tay của anh ta vừa chạm vào thân thể của Đường Sở Vi,
thân thể của cô lập tức căng cứng, nhanh chóng cách xa anh ta ra. Thái Khiêm không vừa lòng, nói, tôi chụp chung với cô là vinh hạnh của cô, chụp ảnh thân mật một chút có gì không tốt. Nói xong, anh ta lại muốn ôm Đường Sở Vi. Thôi, không chụp nữa, Đường Sở Vi nhanh chóng rời đi. Cô không ngờ, Thái Khiêm lại. Không chụp cũng không sao. Trong mắt Thái Khiêm hiện lên một tia âm u, anh ta hạ thấp bản thân chụp ảnh với fans, đây là vinh hạnh của fans, làm một minh tinh lớn, không biết có bao nhiêu fans nữ muốn lên giường với anh ta. Những fans nữ đó đều tự hào vì được lên giường với anh ta. Không biết điều, anh ta lạnh giọng hừ một tiếng. Đường Sở Vi rời đi, những fans nữ khác của anh ta vây quanh muốn chụp ảnh chung. Dáng vẻ xinh đẹp một chút thì Thái Khiêm ôm eo, khoác vai. Còn không có nhan sắc thì anh ta chỉ đứng ở một bên. Sau khi chụp ảnh chung xong, anh ta rời đi, về phòng nghỉ ở lầu 2. Người đại diện của anh ta là chị Hồng đang ở trong phòng nghỉ. Chị Hồng đã ngoài 30, nhưng lại bảo dưỡng rất tốt, nhìn như cô gái 18, làn da trắng nõn. Cô ta mặc một chiếc váy gợi cảm, quyến rũ nằm trên giường. Chị Hồng. Thái Khiêm đi đến, trên khuôn mặt mang theo sự vui mừng, hưng phấn kêu lên, chị đoán xem hôm nay em nhìn thấy à? Chị Hồng nói với vẻ mặt hề hoài, em lại nhìn chúng fans nào rồi đúng không?
Không, không phải đâu, em nhìn thấy chủ tịch đứng sau thời đại.
Cái gì? Chị Hồng lập tức bỏ dậy từ trên giường, vẻ mặt không thể tin nổi, thật
à?
Thực sự là chủ tịch đứng sau thời đại sao?
Đúng vậy, em chắc chắn không nhìn lầm.
Thái Khiêm kích động nói. Sau khi đắc tội với chủ tịch đứng sau thời đại, anh ta đã bị phong sát. Anh ta nằm mơ cũng muốn gặp được chủ tịch đứng sau thời đại, nhận sai với anh. Ông trời vẫn quan tâm đến anh.
Chị Hồng, buổi tối hôm nay, em định ở đây một đêm, muốn đi tìm chủ tịch để xin lỗi, em muốn xin lỗi, chỉ cần chủ tịch tha thứ cho em thì em có thể trở lại như xưa, em có thể tiếp tục nổi tiếng khắp nơi.
Thái Khiêm thấy hy vọng về sự trở lại. Chị Hồng đứng đắn nói, ừm, nhất định phải xin lỗi cho tử tế. Thái Khiêm, chờ đến lúc gặp chủ tịch, thái độ của em nhất định phải nghiêm chỉnh, chủ tịch nói gì thì là như thế, em nhất định không được phản bác, cho dù chủ tịch muốn em quỳ xuống, em cũng phải quỳ, biết chưa?
Chị Hồng, em biết rồi, nhưng mà em là minh tinh lớn, sao có thể quỳ xuống trước mặt nhiều người như vậy? Chị Hồng, hay đến tối rồi chúng ta đi tìm chủ tịch được không?
Thân là một minh tinh lớn, Thái Khiêm không muốn mất mặt.
Chị Hồng gật đầu, ừm, cũng đúng.
Đúng rồi, chị Hồng, em nhìn chúng một fans, chị giúp em dẫn đến đây đi. Thái Khiêm nghĩ tới Đường Sở Vi.
Đường Sở Vi quá xinh đẹp, anh ta tham lam, muốn dẫn tới đây, tối hôm nay từ từ hưởng thụ.
Được, là người nào, chị sẽ nghĩ cách.
Biệt thự trên núi, ban công ở lầu 2.
Sau khi bạn học ở lớp A và lớp B ăn xong thì đi tắm suối nước nóng, mà ở ban công lầu 2 đúng lúc có thể nhìn thấy suối nước nóng ở phía trước. Thái Khiêm chỉ vào một cô gái mặc bikini màu đỏ, chính là cô ấy, chị Hồng, chị nhìn kìa, dáng người đó thật hoàn mỹ.
Thái Khiêm bị dáng người của Đường Sở Vi mê hoặc.
Chị Hồng nhìn thấy Đường Sở Vi, gật đầu nói, ừm, chị sẽ nghĩ cách, về phòng đi.
Hai người cùng nhau về phòng.
Không chỉ có Thái Khiêm bị mê hoặc, tất cả bạn học của lớp A và lớp B đều trợn tròn mắt. Đường Sở Vi mặc bikini rất mê người, thậm chí một số người hướng nội còn không dám nhìn cô một cái thì mặt sẽ đỏ lên. Giang Cung Tuấn cũng bị mê hoặc. Kết hôn với Đường Sở Vi lâu như vậy rồi, anh cũng chưa từng thấy Đường Sở Vi gợi cảm đến thế. Tuy rằng tất cả phụ nữ đều mặc đồ bơi, nhưng Giang Cung Tuấn nhìn thấy ánh mắt của nhiều người đàn ông, lập tức không vui, đó là vợ của anh, thuộc về một mình anh, chỉ có anh mới được nhìn. Anh cầm khăn tắm nhanh chóng đi đến, che thân thể của Đường Sở Vi, không vừa lòng nói, vợ à, sao em lại ăn mặc như vậy ra đây?
Đường Sở Vi trợn mắt, mặc như vậy có sao đâu, mà những người đàn ông xung quanh, thấy Giang Cung Tuấn kéo khăn tắm che thân thể mềm mại của Đường Sở Vi lại thì trong lòng thầm mắng tổ tiên 18 đời của Giang Cung Tuấn.
Giờ phút này, Hứa Linh mặc bikini màu trắng đi theo ra. Hứa Linh mặc lộ liễu hơn, quần lót chữ đinh, áo ngực hình như nhỏ hơn một cỡ, có thể nhìn thấy khe ngực.
Giang Cung Tuấn, anh suy nghĩ bảo thủ quá, thời đại nào rồi, anh đi bờ biển nhìn xem, mọi người đều mặc như thế.
Giang Cung Tuấn nhìn cô, người khác thế nào anh không quan tâm, anh không thích vợ của mình mặc như vậy bị người khác nhìn.
Nói xong, anh kéo Đường Sở Vi đi về.
Vợ ơi, không tắm suối nước nóng nữa.
Này, Giang Cung Tuấn.
Đường Sở Vi kêu lên.
Chương 231, thủ đoạn của chị Hồng Giang.
Cung Tuấn mạnh mẽ kéo Đường Sở Vi về tới khách sạn của biệt thự trên núi.
Một căn phòng ở lầu 2.
Đường Sở Vi không vừa lòng, Giang Cung Tuấn, anh làm gì vậy?
Sao anh mất hứng như thế?
Vợ à, em chờ ở đây đi.
Giang Cung Tuấn nhanh chóng đi ra ngoài.
Anh đến siêu thị ở biệt thự trên núi, mua một bộ áo tắm bơi liền thân.
Anh đi nhanh về phòng, đưa bộ áo tắm liên thân cho Đường Sở Vi và nói, em mặc cái này đi.
Đường Sở Vi cầm lấy rồi nhìn, lập tức dở khóc dở cười, Giang Cung Tuấn, đến mức này luôn sao?
Phải như vậy, em mau mặc đi.
Được, anh ra ngoài trước đi. Đường Sở Vi đứng dậy, đẩy Giang Cung Tuấn ra khỏi phòng.
Sau khi đẩy Giang Cung Tuấn ra ngoài, cô nhìn áo tắm liên thân trong tay, khóe miệng nết lên nụ cười nhạt, trong lòng hạnh phúc.
Cô không ngờ, Giang Cung Tuấn còn nam quyền như vậy, nhưng cô thích.
Cô nhanh chóng mặc áo tắm của Giang Cung Tuấn mua rồi ra ngoài.
Giang Cung Tuấn nhìn bộ đồ Đường Sở Vi mặc hiện tại, tuy rằng đôi chân dài, cổ trắng nõn và cánh tay còn lộ ra ngoài, nhưng vẫn tốt hơn trước.
Vẻ mặt Giang Cung Tuấn vừa lòng, nói, ừm, không tệ, em đi đi.
Đường Sở Vi nhìn anh rồi hỏi, sao vậy, anh không đi hả?
Giang Cung Tuấn sờ mũi, nói, anh không quen ai hết cho nên không muốn thăm ra, anh ở trong phòng nghịch di động.
Được.
Đường Sở Vi cũng không miễn cưỡng.
Khó khăn lắm mới được đi một lần, cô phải chơi thật vui vẻ. Cô ra ngoài. Giang Cung Tuấn về phòng, nằm trên giường và lấy di động ra chơi tợ lằn vs zombie một mình. Sau khi chị Hồng người đại diện của Thái Khiêm biết Thái Khiêm nhìn trúng đường sở vị, cô ta bắt đầu ra mặt hành động. Cho tới này, chỉ cần Thái Khiêm nhìn trúng fans nào, cô ta ra mặt thì không có ai là cô ta không dẫn tới được, bất kể là quản lý cấp cao của xí nghiệp hay là sinh viên đơn thuần, cô ta ra tay là có thể thu phục 100%. Chị Hồng thay đồ bơi, đi tới suối nước nóng và ngâm mình trong nước, nhìn lướt qua nhiều người phụ nữ, cuối cùng nhìn thấy đường sở vị, thấy đường sở vi đang trò chuyện với một số người. Cô ta đi qua, vỗ nhẹ đường sở vi. Đường sở vi khó hiểu nhìn cô ta. Chị Hồng mím môi cười nói, qua đây nói chuyện được không? Cô ta ra hiệu mời. Đường sở vi gật đầu. Cô và chị Hồng đi đến một nơi vắng người. Chị Hồng ngâm toàn thân trong nước, chỉ để lộ cái đầu lên, nhìn đường sở vi xinh đẹp, gợi cảm mê người, cười nói, cô biết tôi là ai không? Đường sở vi lắc đầu. Đúng là cô không biết thật. Chị Hồng giải thích, tôi là chị Hồng, người đại diện của Thái Khiêm. Ra chương nhanh nhất tại trùng doẹn. Con. À. Đường sở vi bừng tỉnh hiểu ra. Chị Hồng hỏi, còn cô thì sao? Đường sở vi trả lời, tôi tên đường sở vi. Cô chính là đường sở vi sao? Chị Hồng thoáng kinh ngạc. Thân là người trong giới giải trí, cô ta biết đường sở vi. Đây là người được giới truyền thông thành phố Tử Đằng đánh giá là người đẹp 5.000 năm, là người xinh đẹp nhất thành phố Tử Đằng, nhưng đường sở vi không phải là người trong giới giải trí, cô ta cũng không chú ý lắm. Chào cô, sở vi sau khi chị Hồng hơi sửng sốt, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, với nhan sắc của cô, hoàn toàn có thể tiến vào giới giải trí, cô tiếng khắp nơi cũng không thành vấn đề. Chị Hồng bắt đầu lừa dối. Trước kia cô ta cũng từng lừa dối những người phụ nữ khác như vậy. Lần nào thử cũng hiệu nghiệm. Sau khi nói một tràn thì cô ta bắt đầu nói đến trọng điểm. Cô cũng biết địa vị của Thái Khiêm trong giới giải trí, thuộc hàng anh lớn, tối hôm nay cô ngủ với Thái Khiêm một đêm, từ đây về sau, Thái Khiêm sẽ che chở cho cô và dẫn dắt cô đi lên, cô sẽ nhanh chóng ra mắt, nổi tiếng chỉ là vấn đề thời gian. Không. Đường sở vi mỉm cười từ chối. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc tiến vào giới giải trí. Càng không nghĩ tới việc bán thân để vào giới giải trí. Cô xoay người rời đi. Chị Hồng lập tức quát mắng, đường sở vi, cô đừng có không biết điều, cô biết tôi là ai không? Tôi là người đại diện mạnh nhất nước Đoan Hùng, thủ đoạn của tôi không phải thứ cô có thể tưởng tượng được đâu. Cô có tin là sáng ngày mai, video cô lên giường với Thái Khiêm sẽ lan truyền khắp cả nước không? Chị Hồng bắt đầu uy hiếp. Đường sở vi xoay người nhìn cô, nhăn mày lại, lạnh lùng hỏi, cuối cùng chị muốn thế nào? Chị Hồng uy hiếp nói, cô biết không, bây giờ có một loại kỹ thuật gọi là đổi mặt, tôi lấy video Thái Khiêm ân ái với người khác, lợi dụng kỹ thuật thay đổi thành khuôn mặt của cô nói xem, tin tức này lớn đến mức nào? Chị! Đường sở vi tức giận đến mức run rẩy cả người. Chị Hồng đắc ý. Đây là thủ đoạn của cô ta. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Cho dù là phụ nữ nhà lành cũng sẽ biến thành dâm phụ. Ngoan ngoãn nghe lời tôi, ngủ với Thái Khiêm một đêm, vậy thì sẽ không có chuyện gì, nếu không tự mình gánh lấy hậu quả. Đúng rồi, số phòng của Thái Khiêm là 203. Chị Hồng đứng dậy rời đi. Cô ta lợi dụng chiêu này, chinh phục rất nhiều người, không ai không chịu đi. Cô ta tin chắc đường sở vi cũng sẽ đi. Nếu không đi sẽ thân bại danh liệt. Hơn nữa Thái Khiêm là minh tình lớn, tất cả phụ nữ đều muốn lên giường với anh ta, bọn họ tự hào khi được lên giường với Thái Khiêm. Sắc mặt đường sở vi tái nhợt. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cô rất lo lắng. Nếu không đi, vậy thì người tên chị Hồng kia chắc chắn nói được làm được. Tuy rằng cô không ở trong giới giải trí, nhưng cô cũng biết giới giải trí rất hỗn loạn, lâu lâu sẽ bùng lên tin tức minh tinh nào đó đã làm chuyện mờ ám với người nào đó. Nhưng nếu đi thì cô khó mà giữ được trinh tiết. Cô cũng không có tâm trạng tắm nữa. Cô đứng dậy đi về khách sạn của biệt thự trên núi. Phòng của cô cũng ở lầu 2. Cô đi ngang qua phòng 203, muốn đi gõ cửa, nhưng cô cảm thấy không thể cứ thỏa hiệp như vậy được. Cô nhớ tới lời nói của Giang Cung Tuấn, bất kể có chuyện gì đều phải bàn bạc với anh. Vậy là cô về phòng. Giang Cung Tuấn này ở trên giường chơi game, chơi một lúc rồi ngủ thiếp đi. Cửa phòng mở ra, đường sở vi đi vào. Anh bị đánh thức, xoay người bỏ dậy thì nhìn thấy sắc mặt không thích hợp của đường sở vị, hỏi, vợ à, em làm sao vậy? Có phải bị bắt nạt không? Ai bắt nạt em cứ nói với chồng, chồng sẽ giúp em chút giận. Ông xã ơi. Đường sở vi buồn bã, vẻ mặt thất ức, nước mắt đầm địa. Giang Cung Tuấn lập tức ôm cô vào lòng, an ủi nói, có chuyện gì vậy? Nói với chồng đi. Vừa rồi người đại diện của Thái Khiêm đến tìm em. Đường sở vi kể lại chuyện xảy ra trước đó. Cái gì? Giang Cung Tuấn giận tím mặt. Thái Khiêm đúng là tìm cái chết, dám nhớ thương vợ của anh. Vợ à, em chờ ở đây, anh đi chút giận cho em. Đường sở vi lập tức kéo Giang Cung Tuấn lại, ông xã ơi, anh đừng làm cản, anh ta là minh tinh lớn, là người của công chúng, nếu anh đánh anh ác thì sẽ xảy ra chuyện lớn, còn bị không ít fans chửi mắng. Giang Cung Tuấn xua tay, cười nói, em yên tâm đi vợ, anh chắc chắn không đánh nhau, anh đi nói đạo lý với bọn họ, em đợi trong phòng nhé. Giang Cung Tuấn nói xong thì xoay người rời đi. Đường sở vi cũng không có cách nào, đành phải chờ trong phòng, đợi tin tốt của Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn đến phòng 203, gõ cửa. Thái Khiêm ở trong phòng nghe tiếng đập cửa, lập tức vui mừng và nói, chị Hồng ra tay, em rất yên tâm, nhanh như vậy đã đưa đường sở vi đến cửa của em. Thái Khiêm, buổi tối thư giãn cho tốt đi, trong khoảng thời gian này, em ốm hơn rồi đó. Được, cảm ơn chị Hồng. Thái Khiêm mỉm cười, đứng dậy đi mở cửa. mở cửa phòng ra, liền muốn ôm Đường Sở Vi vào trong lòng ngực. Nhưng khi nhìn thấy người đứng ở cửa thì anh ta trợn tròn mắt. Chương 232, Hứa Linh xảy ra chuyện. Thái Khiêm còn tưởng là Đường Sở Vi, không ngờ lại là Giang Cung Tuấn. Chủ tịch, sao anh lại tới đây? Sau khi Thái Khiêm thất thần một hồi thì nhanh chóng phản ứng lại, tiếp đón Giang Cung Tuấn vào phòng. Giang Cung Tuấn bình tĩnh đi vào. Thái Khiêm hét lên, chị Hồng, mau pha cà phê đi, chủ tịch tới rồi. Chị Hồng vừa nghe tiếng kêu thì lập tức đứng dậy, nhìn ra hướng cửa, thấy Giang Cung Tuấn, sắc mặt hơi thay đổi, đó là chủ tịch đứng sau tập đoàn Thời Đại, một ông chủ lớn có giá trị con người lên đến nghìn tỷ. Cô ta không dám chậm trễ. Chủ tịch, anh ngồi đi. Nói xong, liền đi pha cà phê. Thái Khiêm đứng một bên, khuôn mặt tuấn tú mỉm cười, chủ tịch, chuyện lần trước là tôi không đúng, tôi không nên lăng xê ở Thời Đại, xin anh cho tôi một cơ hội. Giang Cung Tuấn xua tay. Chuyện lần trước, tôi không để trong lòng. Thái Khiêm vui mừng, cảm ơn chủ tịch đã tha thứ. Chị Hồng bưng cà phê tới, nghe thấy Giang Cung Tuấn không tính toán, cô ta cũng thở phào nhẹ nhõm, hai tay đưa cà phê lên, chủ tịch, mời dùng. Giang Cung Tuấn chỉ vào cái bàn bên cạnh. Chị Hồng đặt lên bàn. Thái Khiêm ra hiệu với chị Hồng bằng biểu hiện trên khuôn mặt. Anh ta hiểu đàn ông, Giang Cung Tuấn đến đây, chắc chắn không phải tìm anh ta. Không phải tìm anh ta thì chính là tìm chị Hồng. Tuy rằng chị Hồng là một người đại diện, hơn nữa đã ngoài 30 tuổi, nhưng vẫn có nhan sắc, rất gợi cảm mê người. Chủ tịch, tôi ra ngoài trước. Thái Khiêm xoay người rời khỏi. Chị Hồng hiểu ý, lắc mông đi về phía Giang Cung Tuấn, muốn ngồi bên cạnh anh. Giang Cung Tuấn nhấc chân lập tức đá. Chị Hồng trực tiếp bị đá ngã xuống đất, kêu lên một tiếng thảm thiết. Thái Khiêm trợn tròn mắt. Không phải tới tìm chị Hồng sao? Hay là chủ tịch thích tiểu ngược đãi người khác? Nghĩ đến điểm này, Thái Khiêm mỉm cười, bước thêm một bước đi về phía cửa. Tôi kêu anh đi sao? Giang Cung Tuấn lạnh giọng mở miệng. Hả? Thái Khiêm dừng lại, xoay người nhìn Giang Cung Tuấn, nói, chủ tịch, tôi không ở đây làm phiền anh và chị Hồng, anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không nói ra ngoài, từ này về sau chị Hồng là người phụ nữ của anh. Ha. Giang Cung Tuấn cười. Hóa ra Thái Khiêm cho rằng anh tới tìm chị Hồng. Chị Hồng cũng bỏ dậy từ dưới đất, cắn môi, vẻ mặt ngại ngùng, dịu dàng nói, từ nay về sau, tôi là người phụ nữ của chủ tịch. Giang Cung Tuấn nhíu mày, lộn xộn cái gì, Thái Khiêm, tôi tới tìm cậu đó chứ không phải vì chị Hồng, tôi tới làm phiền anh, ầm. Anh đập bàn một cái. Tim của Thái Khiêm run lên, cẩn thận hỏi, chủ tịch, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Giang Cung Tuấn lạnh lùng quát, Thái Khiêm, anh cũng to gan thật, ngay cả vợ của tôi mà anh cũng dám nhớ thương. Thái Khiêm há hốc mồm, không biết sao lại như thế. Nhớ thương vợ của chủ tịch, anh ta không dám, có cho anh ta 100 lá gan anh ta cũng không dám. Anh ta chợt nhớ tới điều gì? Không hay rồi, chẳng lẽ là Đường Sở Vi sao? Đúng vậy. Giang Cung Tuấn đứng lên, túm lấy cổ áo của anh ta rồi kéo lên, Đường Sở Vi chính là vợ của tôi, anh to gan thật, nhớ thương vợ của tôi cũng thôi đi. Còn dám uy hiếp vợ của tôi, anh muốn chết sao? Chị Hồng cũng hiểu rõ mục đích Giang Cung Tuấn đến đây. Cô ta lập tức quỳ xuống đất. Chủ tịch, chuyện này không liên quan đến Thái Khiêm, tất cả đều là chủ ý của tôi, anh muốn trách phạt thì trách phạt tôi đi. Cô. Giang Cung Tuấn tiện tay đẩy Thái Khiêm xuống đất, thân thể vừa chạm đất liền nóng rát đau đớn, nhưng anh ta không dám kêu một tiếng. Nhìn chị Hồng quỳ dưới đất, Giang Cung Tuấn nhấc chân lên đá, đừng tưởng rằng cô là phụ nữ thì tôi không dám đánh cô. Cả người chị Hồng bị gạt ngã trên đất, cô ta cũng không dám lên tiếng. Thái Khiêm cũng quỳ trên đất, khẩn cầu nói, chủ tịch, đều tại tôi nhất thời bị quỷ ám, cầu xin anh tha thứ. Giang Cung Tuấn thật sự muốn đánh chết tên Thái Khiêm này, nhưng anh đã đồng ý với Đường Sở Vi là không đánh người. Anh hít sâu một hơi, nói, tự anh tới tìm Sở Vi xin lỗi đi, nhớ kỹ, quỳ xuống xin lỗi, nếu Sở Vi tha thứ cho anh thì việc này coi như xong, còn nếu cô ấy không tha thứ cho anh, vậy thì anh trở bị ném xuống biển cho cá ăn đi. Giang Cung Tuấn để lại một câu rồi xoay người rời khỏi. Sau khi anh rời đi, Thái Khiêm và chị Hồng ôm nhau khóc lóc. Chị Hồng, em xong đời rồi, đời này của em xong rồi. Chị Hồng cũng bị lời nói của Giang Cung Tuấn dọa đến run rẩy cả người, vội vàng nói, mau đi xin lỗi, cố gắng lấy được sự tha thứ của Đường Sở Vi, nếu không chúng ta đều sẽ chết. Trong giới giải trí, sao cô ta có thể không biết sức mạnh của nhân vật lớn này? Muốn cho hai người biến mất là chuyện dễ như trở bàn tay. Thái Khiêm không dám, anh ta không dám đi. Giang Cung Tuấn trở về phòng. Vừa bước vào phòng, Đường Sở Vi liền đứng lên, không nhịn được hỏi, ông xa ơi, sao rồi? Anh không có đánh người chứ? Giang Cung Tuấn cười nói, anh là người thô lỗ như vậy sao? Anh đến nói đạo lý. Nói với anh ta thân là người của công chúng thì phải tạo hình tượng tốt, anh ta biết sai rồi, sẽ tìm em để xin lỗi. Đường Sở Vi thở phào nhẹ nhõm. Cô sợ Giang Cung Tuấn không vừa ý sẽ đánh người ta. Trong khoảng thời gian này, Giang Cung Tuấn đã đánh không ít người. Nhưng vào lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng ồn ào. Sao bên ngoài lại ồn ào thế? Đường Sở Vi nhíu mày, lôi kéo Giang Cung Tuấn và nói, đi ra ngoài xem thử. Cô mới mở cửa ra thì nhìn thấy một bạn học mặc bikini hoảng hốt chạy tới, Đường Sở Vi kéo cô ta lại, hỏi, Tiểu Lệ, có chuyện gì vậy? Tiểu Lệ nói, tôi đi tìm hộp sơ cứu. Hứa Linh xảy ra chuyện rồi. Hả? Sắc mặt của Đường Sở Vi thay đổi, nhanh chóng kéo Giang Cung Tuấn đi xuống lầu. Lầu 1 của khách sạn, sảnh lớn. Nơi này có nhiều người tụ tập. Tất cả phụ nữ đều mặc bikini, các cô vừa đi ra từ suối nước nóng. Một cô gái xinh đẹp ăn mặc rất hở hang nằm trên bàn, dáng người của cô ta rất chuẩn, đôi chân thon dài, chẳng qua là hiện tại sắc mặt của cô ta mang theo sự đau đớn. "Tránh ra, bác sĩ tới rồi." Một đám đàn ông đi tới. Rất nhiều phụ nữ lập tức nhường chỗ. Đám đàn ông này là người của lớp A. Dẫn đầu là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc quần cộc, vai trần, cơ bụng tám múi, đường nét rõ ràng. "Wow, đó là ai vậy? Nhìn mạnh mẽ quá. Tôi rất thích, tôi yêu dáng người của anh ấy." Nhiều cô gái mê trai không nhịn được kêu lên. Vẻ mặt của các bạn nam lớp A đắc ý, đặc biệt là mấy bạn học đi theo người đàn ông kia. Một người ngẩng đầu lên, đắc ý nói, "Đây là người của lớp A chúng tôi, tên là Quan Thành và là đệ tử cuối cùng của Mặc Thần Y." Một người khác tiếp lời, "Biết Mặc Thần Y không? Chính là người đã xông vào đại hội y thuật tiền tam cường vào năm ngoái, cuối cùng Mặc Thần Y thua cấp dưới của Phương Thần Y. Y thuật của Mặc Thần Y có 102, chỉ đứng sau Phương Thần Y." Người của lớp A đều nở mày nở mặt. Lần này học lớp, lớp A đều rất kém cỏi, hoàn toàn không có ai giàu có. Bị khí thế của lớp B chèn ép. Bây giờ đã biết thân phận của Quan Thành, người của lớp A đều có cảm giác có mặt mũi hơn. Quan Thành đi đến trước bàn, nhìn dáng người gợi cảm, mê người của Hứa Linh đang nằm trên bàn, anh ta không nhịn được nuốt nước miếng, trên vẻ mặt mang theo sự tham lam. "Như vậy có sao không? Đưa đến bệnh viện sớm một chút, nếu chậm trễ sẽ không ổn đâu." "Đưa đến bệnh viện gì chứ, từ đây đến bệnh viện nội thành cũng mất hơn 2 tiếng, đưa đến bệnh viện thì người đã chết rồi." Không ít người lên tiếng. "Có đệ tử cuối cùng của Mặc Thần Ý ở đây, chắc là không có việc gì đâu." Quan Thành xua tay, ý bảo mọi người im lặng. "Mọi người im lặng." Anh ta mới mở miệng, "Yên tâm đi, chỉ là bị rắn độc cắn thôi, rất đơn giản, tôi sẽ giải quyết." Chương 233, kẻ ác cáo trạng trước. Quan Thành nói như vậy, mọi người mới an tâm hơn. Giang Cung Tuấn đi tới, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Đường Sở Vi kéo anh, khẩn cầu nói, "Ông xã ơi, anh cứu cô ấy đi." Giang Cung Tuấn xua tay, nói, "Không phải có đệ tử cuối cùng của thần ý sao? Em đừng nôn nóng." Nhìn kỹ rồi hắn nói. Quan Thành nhìn Hứa Linh nằm trên bàn. Cô ta bị rắn độc cắn, hơn nữa vết cắn nằm ở đùi. Làn da của cô ta trắng nõn, có thể nhìn thấy mạch máu một cách mờ nhạt. Giờ phút này, đùi của cô ta đã sưng đỏ, chỗ bị rắn cắn còn đen lại, màu đen của độc tố đang khuếch tán không ngừng. Quan Thành vươn tay, đè nhẹ gần miệng vết thương của cô ta. "A." Hứa Linh đau đớn kêu lên. Quan Thành vội vàng nói, "Hứa Linh, không sao đâu, có tôi ở đây, cô không thể chết được, vết thương của cô rất đặc biệt, tôi cần dùng cách đặc biệt mới có thể ép độc trong cơ thể của cô ra, như vậy đi, tôi đưa cô về phòng của tôi có thể tập trung trị liệu cho cô hơn." Hứa Linh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Cô ta có cảm giác buồn ngủ. Cô ta còn cảm thấy cơn đau nhức chuyên đến từ chỗ bị giằng cắn, cô ta biết bản thân trúng độc, nếu không giải độc thì cô ta sẽ chết. "Hứa Linh, cô đồng ý không? Nếu đồng ý, tôi đưa cô đi nhé." Bên hai chuyên đến giọng nói. Cô ta khẽ mở mắt, đập vào mắt là một khuôn mặt khá đẹp trai, còn có cơ ngực rắn chắc. "Ừm." Sắc mặt cô ta mơ màng, ừm một tiếng. Nói xong, anh ta định ôm Hứa Linh đi. Giang Cung Tuấn nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi nhíu mày. "Làm gì vậy?" Bỗng nhiên anh mở miệng và đi qua đó. Tuy rằng Hứa Linh nhìn anh một cách khó chịu, vài lần gây phiền phức cho anh, nhưng dù sao cũng là bạn thân của Đường Sở Vị, còn là phó chủ tịch của thời đại, làm sao anh có thể trơ mắt nhìn Hứa Linh rơi vào tay Quan Thành. Quan Thành ngừng lại, nhìn Giang Cung Tuấn đi tới và nói, "Không thấy tôi định đưa cô ấy về phòng trị liệu sao? Cô ấy bị rắn độc cắn, tôi cần dùng phương pháp trị liệu bí truyền để trị liệu cho cô ấy, đây là thầy truyền lại cho tôi, người ngoài không được nhìn." "Giang Cung Tuấn, anh làm gì vậy? Đừng gây rối nữa. Anh không thấy đùi của Hứa Linh đã sưng đỏ lên rồi sao? Còn có màu đen của độc tố, tiếp tục chậm trễ, nếu xảy ra chuyện gì thì anh có phụ trách được không?" "Bác sĩ Quan, anh mau đưa Hứa Linh đi trị liệu đi." Không ít người đã lên tiếng. Quan Thành nhìn Giang Cung Tuấn, thản nhiên nói, "Nghe thấy không? Nếu xảy ra chuyện thì anh có gánh vác nổi trách nhiệm không?" Nói xong, anh ta định ôm Hứa Linh đi. Tưởng tượng đến cảnh tối hôm nay một cô gái xinh đẹp tuyệt trần sẽ ở dưới háng của anh ta kích động không thôi. "Đừng chạm vào cô ấy." Giang Cung Tuấn mở miệng quát lên. Quan Thành không vừa lòng, lập tức ngừng lại rồi kêu lên, "Được, tôi không quan tâm đến việc này nữa, anh chờ nhặt xác cô ấy đi." Nói xong, anh ta liền đứng một bên, thật sự không quan tâm. Còn Hứa Linh kêu lên đau đớn. Bạn học lớp B lần lượt đứng ra chỉ trích. "Giang Cung Tuấn, anh làm gì vậy? Nơi này không có chuyện của anh, cút đi cho tôi. Đừng làm lỡ bác sĩ Quan cứu người." Nhìn thấy có nhiều người nói giúp mình như vậy, Quan Thành mỉm cười đắc ý, thản nhiên nói, "Chàng trai, tôi nhắc nhở anh, cô ấy trúng kịch độc, nếu không trị liệu thì coi như bỏ đi, một khi độc tố xâm nhập vào não, nặng thì chết, cho dù có sống được cũng sẽ trở nên đần độn." Quan Thành bắt đầu đe dọa. Giang Cung Tuấn liếc mắt nhìn anh ta, thản nhiên nói, "Không cần anh phải nói, cũng không cần anh ra tay, chỉ là loại độc nhỏ, sao có thể làm khó được tôi?" "Ha." Quan Thành lập tức bật cười. "Loại độc nhỏ, được lắm, tôi muốn nhìn xem, anh giải độc như thế nào, làm sao cứu được Hứa Linh." Nói xong, anh ta lắc đầu thở dài. "Hai, đáng tiếc, một cô gái xinh đẹp thế này lại chết đi như vậy." Quan Thành vừa nói như vậy, bạn học lớp B đều nôn nóng. Thậm chí có mấy bạn nam đi tới, túm lấy Giang Cung Tuấn, quát mắng, "Thằng kia, cút đi cho tôi. Nơi này không có chuyện của anh." "Anh là ai?" "Đường Sở Vi, cậu cũng thật là, sao không quản người chồng vô dụng của cậu đi?" Đường Sở Vi nhìn mọi người và nói, "Chồng mình cũng biết y thuật, hơn nữa y thuật của anh ấy không tầm thường, không kém hơn người khác đâu, mình tin tưởng anh ấy có thể cứu Hứa Linh. Cậu tin tưởng thì có tác dụng sao? Nếu xảy ra chuyện gì cậu có phụ trách được không?" Đột nhiên Giang Cung Tuấn quát, "Câm miệng hết cho tôi. Anh quát một tiếng khiến mọi người im lặng. Giang Cung Tuấn đi về phía Hứa Linh, nhìn miệng vết thương ở đùi rồi lại nhìn các triệu chứng khác trên cơ thể của cô ta. Sau đó xem sắc mặt, mở mí mắt ra xem trong mắt. Anh kéo cổ tay, bắt mạch cho cô ta. Rắn hoa bưu. Giang Cung Tuấn hít mắt. Theo sự hiểu biết của anh, rắn hoa bưu thường được chăn nuôi, độc của rắn là một loại thuốc dẫn, kết hợp với một số dược liệu thì có thể chữa bệnh. Nhưng loại rắn này rất độc. Trong một tiếng người bị trúng độc sẽ bị độc lan ra toàn thân và chết. Anh nhìn Quan Thành. Quan Thành đắc ý, nói, sao rồi? Không có cách đúng không? Tôi nói cho anh biết, bây giờ tôi tức giận rồi, tôi sẽ không ra tay đâu. Quan Thành ăn chắc Giang Cung Tuấn rồi. Tên vô dụng này làm sao có thể giải độc? Cuối cùng vẫn sẽ cầu xin anh ta. Vậy thì anh ta có thể đưa Hứa Linh về phòng một cách quang minh chính đại. Sau khi giải độc và cho Hứa Linh uống thuốc, đến lúc đó cô ta sẽ để mặc anh ta sắp xếp. Giang Cung Tuấn cười nhạt, rồi tay điểm vài huyệt đạo trên người Hứa Linh, sau đó vươn tay ra sau em, rút ra một ít ngân châm rồi nhanh chóng châm vào người Hứa Linh. Tốc độ ra tay của anh quá nhanh, những người xung quanh đều không thể nhìn rõ động tác của anh. Rất nhanh, trên người Hứa Linh cắm đầy ngân châm. Giang Cung Tuấn vươn tay sờ đùi của cô ta. Đường Sở Vi thấy thế, khẽ nhíu mày. Nhưng câu nghĩ đến Giang Cung Tuấn làm vậy vì cứu người nên cũng không nói gì. Tay của Giang Cung Tuấn đặt trên đùi Hứa Linh, nhẹ nhàng ấn xuống. Miệng vết thương của cô ta lập tức tuôn ra một dòng máu đen. Cùng lúc đó, mọi người có thể nhìn rõ mạch máu hiện ra mở nhạt dưới làn da trắng nõn của cô ta, có một ít máu đen nhanh chóng chạy tới đùi. Cuối cùng tụ lại với nhau, bị Giang Cung Tuấn ấn nhẹ, tất cả đều tràn ra ngoài. Làm xong tất cả việc này, Giang Cung Tuấn rút ngâm châm trên người cô ta ra, tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh. Độc tố trong cơ thể đã bị đẩy ra, thần trí của Hứa Linh mới khôi phục lại một chút. Tuy rằng vừa rồi thần trí của cô ta mơ màng, nhưng vẫn biết chuyện gì xảy ra, cô ta biết là Giang Cung Tuấn cứu cô ta, cô mở miệng nói nhỏ, cảm ơn. Giang Cung Tuấn xua tay, nói, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Quan Thành nhìn thấy cảnh này, lập tức trợn tròn mắt, sợ hãi kêu lên, không thể nào, chắc không thể nào, chỉ bằng mấy cây ngân châm thì sao có thể ép độc tố trong cơ thể cô ấy ra, à, tôi biết rồi, rắn cắn Hứa Linh là do anh nuôi cho nên anh mới có cách. Một lời nói làm dâng lên ngàn con sóng. Tất cả mọi người nhìn Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn cười nhạt. Đúng là kẻ ác cáo trạng trước. Giang Cung Tuấn, không ngờ anh lại nuôi rắn độc. Anh làm sao vậy? Muốn nhân cơ hội này ra vẻ, tìm cách lấy được hảo cảm của Hứa Linh sao? Anh là người có vợ, Hứa Linh là bạn thân của vợ anh đó. Đúng là lòng người hiểm ác. Không ít người mở miệng mắng chửi. Chương 234, âm mưu. Quan Thành rất vừa lòng với hiệu ứng này. Con rùa Giang Cung Tuấn này, phá hỏng chuyện tốt của anh ta, nếu không khiến cho Giang Cung Tuấn thân bại danh liệt thì tất cả công sức của anh ta đều uổng phí. Nói bừa gì vậy? Đường Sở Vi đứng ra, nói giúp cho Giang Cung Tuấn. Chồng của tôi không phải là người như vậy, sao anh ấy có thể nuôi rắn độc được chứ? Đường Sở Vi, biết người biết mặt không biết lòng. Đúng vậy, cậu mới kết hôn với Giang Cung Tuấn không được bao lâu, anh ta là loại người gì, cậu biết rõ sao? Cả đám người đều phản bác Đường Sở Vi. Hứa Linh đã tỉnh táo hơn, cô ta đứng dậy khỏi bàn và ngồi xuống một cái ghế dựa, yếu ớt nói, tôi tin Giang Cung Tuấn không nuôi rắn độc, đó chỉ là việc ngoài ý muốn. Giang Cung Tuấn liếc mắt nhìn Hứa Linh, vẻ mặt khen ngợi. Tuy rằng người phụ nữ này có chút bá đạo, nhưng cũng hiểu rõ lý lẽ. Quan Thành nóng nảy. Hứa Linh, cô đừng để tên này lừa. Đó là loại rắn mang theo kịch độc, cần phương pháp đặc biệt mới có thể giải độc, còn phải phối hợp với thuốc, chỉ bằng mấy cây ngân châm làm sao giải độc được. Cho dù là thầy của tôi, cũng không có bản lĩnh này, cô đừng vì Đường Sở Vĩ là bạn thân của cô mà tin tưởng tên này. Giang Cung Tuấn liếc mắt nhìn anh, thản nhiên nói, anh chưa thấy, không có nghĩa là không có, chỉ là anh Nhật ngồi đáy giếng mà thôi. Quan Thành nhìn Giang Cung Tuấn, vẻ mặt hiện lên một tia oán hận. Anh ta đưa mắt ra hiệu cho một người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông hiểu ý, lập tức xoay người rời đi. Quan Thành tiếp tục nói, Hứa Linh, chẳng lẽ cô còn không nhìn ra sao? Tất cả là do Đường Sở Vi và Giang Cung Tuấn dàn xếp, không phải muốn ra vai sao? Anh ta nhìn mọi người xung quanh, lớn tiếng nói, mọi người đều biết, Giang Cung Tuấn là người ở rể, là đồ vô dụng, mục đích Đường Sở Vi dẫn anh ta tới đây là gì? Chắc chắn là vì muốn ra vai, để mọi người cho rằng Giang Cung Tuấn thực sự mạnh mẽ. Theo tôi thấy, ban ngày Hứa Khung và Đinh Ngọc Long nhận được lợi ích từ Đường Sở Vi cho nên mới phối hợp giả vờ với Giang Cung Tuấn. Lời này vừa nói ra, mọi người bừng tỉnh hiểu ra. Không phải như vậy Đường Sở Vi giải thích. Giang Cung Tuấn lại lười giải thích. Phối hợp giả vờ có cần thiết không? Những người đó là ai, vậy mà cũng nghĩ ra được. Sở Vi, chúng ta đi. Giang Cung Tuấn không muốn nói nhiều. Muốn chạy à? Quan Thành chặn đường hai người, lạnh lùng nói, sao vậy, bị vạch chân rồi nên muốn chạy. Giang Cung Tuấn nhìn anh ta, nói, anh muốn thế nào? Đại khái là anh có thể đoán ra, người nuôi rắn độc chính là Quan Thành, chỉ là không có chứng cứ nên anh cũng không thể nói bừa, bây giờ lại bị Quan Thành trả đũa. Quan Thành lớn tiếng nói, các bạn học, Giang Cung Tuấn chắc chắn có nuôi rắn độc, nếu không tin thì chúng ta đến phòng của anh ta điều tra sẽ biết thôi, nếu lục soát không có, tôi sẽ quỳ xuống nhận sai với anh ta, còn nếu trong phòng có rắn độc thì chuyện như thế nào, không cần tôi phải nói chứ. Nghe vậy, trong lòng Giang Cung Tuấn dâng lên một dự cảm không lành. Trước đó anh nhìn thấy một người đi theo bên cạnh Quan Thành lặng lẽ rời đi. Nếu anh đoán không sai thì chắc là đến phòng của anh thả rắn độc vào. Anh sơ suất rồi, sao lại không nghĩ đến thủ đoạn vu oan đơn giản như thế. Bi thì đi Đường Sở Vi tự nhận trong sạch, cô không sợ. Giang Cung Tuấn nhíu mày. Thấy bộ dạng của Giang Cung Tuấn, Quan Thành lạnh lùng nói, sao, sợ rồi à? Hứa Linh ngồi trên ghế cũng nghỉ hoặc nhìn Giang Cung Tuấn, nói thầm trong lòng, chẳng lẽ tên này nuôi rắn độc thật sao? Giang Cung Tuấn, anh sợ cái gì? Giang Cung Tuấn xoay người liếc mắt nhìn Hứa Linh, nhún vai. Chuyện cho tới bây giờ, anh cũng không biết nói gì cho tốt, chỉ có thể về phòng, để bọn họ lục soát. Về phần có lục soát ra rắn độc hay không, anh không chắc. Đi. Cả đám người quay trở về khách sạn của biệt thự trên núi. Hứa Linh cũng được người ta đỡ đi. Rất nhanh đã về tới phòng. Giang Cung Tuấn lấy thẻ phòng ra và mở cửa. Bật đèn lên. Cả đám người đi vào. Giang Cung Tuấn tiến vào phòng, anh lập tức nhận ra sự khác thường, có một cái hộp nhỏ trên bàn, màu vàng có chấm đen, trước lúc anh rời đi, trong phòng không có cái hộp đó. Đứng yên, anh không được nhúc nhích sau khi vào phòng Quan Thành lập tức hét lớn. Giang Cung Tuấn bất đắc dĩ đứng sang một bên. Quan Thành dẫn theo mấy người vào lục soát. Làm bộ làm tịch lục soát, cuối cùng trong lúc mọi người nhìn chăm chú thì mở hộp màu vàng trên bàn ra, một con rắn độc nhỏ màu vàng bò ra. Nhiều bạn nữ kêu lên sợ hãi. Quan Thành biết bản thân rất lớn gan, trực tiếp nắm lấy con rắn độc trên mặt đất, đột nhiên ném vào tường, sau đó tiến lên, dẫm mấy cái đã dẫm chết con rắn độc, sau đó cầm lên đi tới, ném vào người Giang Cung Tuấn. Tên kia, đây là cái gì? Đường Sở Vi cũng liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn, cái này. Lúc đi cô nhớ rõ là trên bàn không có cái hộp. Này, tại sao trở về lại có? Hóa ra là Giang Cung Tuấn. Đúng là lòng người hiểm ác. Đó chính là rắn độc đã chết rồi, trái tim của anh ta làm bằng gì vậy? Một số bạn học bắt đầu cờ trách, đồng loại tránh xa Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi. Hứa Linh được người ta đỡ, nhìn Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi, trên mặt mang theo sự nghi hoặc và khó hiểu. Sở Vi, cậu muốn mình chết sao? Mình làm gì có lỗi với cậu? Hứa Linh, cậu nghe mình giải thích, không phải như vậy đâu, mình không biết chuyện gì xảy ra cả. Đường Sở Vi vội vàng giải thích. Đủ rồi, Hứa Linh lạnh lùng quát, Đường Sở Vi, cậu đủ rồi, tôi vẫn luôn nghĩ cho cậu, muốn tìm cho cậu người đàn ông tốt, cậu lại hợp sức với chồng của cậu hại tôi, lần này may mà có anh Quan, nếu không đúng là tôi sẽ bị hai người xoay vòng vòng. Quan Thành đi tới, nhắc nhở, Hứa Linh, sau này kết bạn thì để ý một chút, không phải ai cũng thật lòng đâu, người như Đường Sở Vi và Giang Cung Tuấn không đáng để kết bạn. Hứa Linh liếc mắt nhìn hai người, sắc mặt thất vọng, lạnh lùng hừ một tiếng rồi xoay người rời đi. Các bạn học khác đều chỉ trích hai người, mắng chửi té tát Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi. Đường Sở Vi bất tức sắp khóc. Sau khi mọi người rời đi, cô đã khóc. Ó ai sao, sao lại như vậy? Giang Cung Tuấn đi qua, vỗ vai cô và an ủi, chuyện nhỏ thôi, em đừng để trong lòng, người ngay thẳng, trong sạch cho dù bị nói xấu vu oan họ vẫn không thanh minh và rồi sự thật sẽ được phơi bày. Giang Cung Tuấn không quá để ý cái nhìn của người khác. Nhưng, đây ra rõ ràng là vu oan giá họa. Em không thể nói rõ được. Giang Cung Tuấn an ủi nói, không sao, rất nhanh anh sẽ điều tra rõ, trả lại sự trong sạch cho chúng ta. Giang Cung Tuấn không mở miệng giải thích là vì anh quả thực không biết giải thích thế nào. Đây là phòng của anh, thẻ phòng chỉ có một và tấm thẻ đó lại nằm trong tay anh. Còn rắn độc thực sự được tìm thấy trong phòng anh, nếu không có chứng cứ xác thực thì bất kể anh có giải thích thế nào cũng không có ai tin. Sau khi rời khỏi phòng của Giang Cung Tuấn, Quan Thành bắt đầu lịm bợ. Hứa Linh, bây giờ cảm thấy thế nào, còn chóng mặt sao? Tôi không tin Giang Cung Tuấn, tuy rằng anh ta giúp cô giải độc, nhưng tôi cảm thấy anh ta còn để lại đường lui, vì sự an toàn của cô, tôi đưa cô về phòng, kiểm tra toàn thân cho cô được không? Quả thực Hứa Linh vẫn còn chóng mặt. Cô cũng lo lắng độc tố chưa loại trừ hết, gật đầu và nói, ừm. Quan Thành nghe thấy vậy, khoe miệng nhếch lên, nụ cười giả tạo phát họa ra một âm mưu được thực hiện. Chỉ cần Hứa Linh vào phòng anh ta tùy tiện tìm cớ cho Hứa Linh uống thuốc. Chỉ cần uống thuốc rồi sẽ để mặc anh ta sắp xếp. Sau khi quay video, cô ta cũng không dám làm ầm lên. Thậm chí anh ta không cần dùng video để uy hiếp, sau này anh ta sẽ có nhiều thêm một người bạn giường. Nghĩ đến đó, trong lòng anh ta cảm thấy vui vẻ. Chương 235, xem anh làm sao trở mình được. Trong phòng, Đường Sở Vi lo lắng muốn chết. Cô không ngờ tham gia buổi họp lớp lần này lại trở mặt với hai người bạn thân nhất. Phía Kim Tĩnh Nhân cô không biết làm sao, cô ta đã gả vào nhà họ Hứa thì đương nhiên sẽ nói giúp cho nhà họ Hứa, còn cô vì Hắc Long mà đắc tội với nhà họ Hứa. Về phía Hứa Linh, cô thực sự bị oan. Ông Sa ơi, phải làm sao đây? Anh mau nghĩ cách đi. Giang Cung Tuấn ngồi trên ghế, hút một điếu thuốc, không sao, chuyện lớn thế nào anh cũng lo được. Anh sẽ giải quyết sớm thôi, em chờ ở trong phòng, anh đi kiểm tra xem nhân viên quản lý của khách sạn có thẻ phòng dự phòng không. Giang Cung Tuấn nhìn quanh phòng. Cửa sổ đã đóng hết, người của Quan Thành không thể vào từ cửa sổ. Muốn vào phòng, chỉ có một con đường, đó là vào từ cửa phòng. Mau, mau đi đi, cô đẩy Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn ra khỏi phòng, bắt đầu đi kiểm tra chuyện thẻ phòng và đi điều tra xem rốt cuộc Quan Thành có quan hệ với khu nghỉ dưỡng trên núi Long Tuyền này không, nếu có quan hệ thì việc lấy được thẻ phòng rất đơn giản. Cùng lúc đó, Hứa Linh mặc áo tắm bikini gợi cảm đi vào. Áo tắm này ngắn và gợi cảm hơn các loại áo tắm khác, còn chữ T, áo ngực càng nhỏ hơn, chỉ có hai mảnh tre trước ngực và hai sợi dây buộc. Quan Thành đỡ Hứa Linh vào phòng, sau đó đóng cửa rồi khóa trái cửa phòng lại. Tính cảnh giác của Hứa Linh vẫn rất cao, thấy Quan Thành khóa trái cửa, cô ta không khỏi nhíu mày, anh Quan, vậy là sao? Quan Thành kịp thời giải thích, tôi sử dụng cách trị liệu bí chuyên, không thể bị truyền ra ngoài, nếu có người khác đi vào nhìn thấy, thấy biết sẽ đánh chết tôi. Anh ta nói như vậy, xua tan lòng nghi ngờ của Hứa Linh. Hứa Linh, nằm xuống đây đi. Hứa Linh trúng độc rắn. Tuy rằng Giang Cung Tuấn đã dùng ngân châm ép chất độc trong cơ thể của cô ta ra, nhưng sau khi đi một hồi, cô ta cảm giác chóng mặt và nằm xuống, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Quan Thành giả vờ đi kiểm tra miệng vết thương cho cô ta. Miệng vết thương vẫn còn sưng đỏ. Hứa Linh, chậm một chút, vẫn còn một ít độc tố, nếu không kịp thời ép ra ngoài thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Hứa Linh yếu ớt nói, cảm ơn anh Quan. Tôi phải dùng miệng ép ra giúp cô. Vẻ mặt của Quan Thành đứng đạn. Hứa Linh nghe thấy vậy thì mặt đỏ lên. Dùng miệng, xấu hổ quá. Cô ta đỏ mặt hỏi, không còn cách khác sao? Quan Thành giả vờ đứng đắn, nói, xin lỗi, là tôi quá đường đột, tôi đi lấy thuốc cho cô uống trước, phòng ngừa chất độc khuếch tán. Anh ta đi về phía bàn, mở cái túi trên bàn ra và lấy một cái bình nhỏ rồi đổ một viên thuốc ra. Nào, uống đi. Hứa Linh hơi há miệng, nuốt viên thuốc đó xuống bụng. Nhìn Hứa Linh uống thuốc, trên mặt Quan Thành lộ vẻ đắc ý. Đây là thuốc anh ta đã điều chế tỉ mỉ, cho dù là phụ nữ nhà lành uống vào cũng sẽ biến thành dâm phụ. Sau khi uống thuốc xong, Hứa Linh cảm thấy chóng mặt. Cô ta tưởng độc rắn còn chưa loại bỏ hoàn toàn cho nên không nghĩ nhiều, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Còn Quan Thành lấy camera trong túi ra, đong đưa trong phòng, sau một hồi lâu điều chỉnh góc độ, lúc này anh ta mới xoay người nhìn Hứa Linh đang nằm trên giường. Nhìn dáng người gợi cảm nóng bỏng của Hứa Linh, Quan Thành nuốt nước miếng, anh ta đã chơi qua nhiều cực phẩm rồi, nhưng chưa từng chơi cực phẩm như thế này. Anh ta là bác sĩ Đông Y, hơn nữa thầy của anh A rất kiêu ngạo, anh ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Hứa Linh vẫn còn là xử nữ, chưa từng lên giường với người đàn ông nào. Anh ta cảm thấy lần này bản thân gặp may rồi. Sau hôm nay Hứa Linh sẽ trở thành bạn giường của anh ta. Hứa Linh. Anh ta đẩy nhẹ Hứa Linh. Hứa Linh khẽ mở mắt, ánh mắt mơ màng. Tầm mắt của cô ta rất mơ hồ, cô ta nhìn thấy một người, nhưng nhìn thế nào cũng không nhìn rõ mặt người này. Tầm mắt từ từ trở nên rõ ràng. Cô ta thấy rõ người đàn ông trước mắt. Tuấn, là anh sao? Trong mắt cô ta, người đứng trước mắt là bạn trai 10 năm trước, người mà cô ta ngày đêm nhớ thương. Là anh. Quan Thành vui mừng bật cười. Đây là sự thần kỳ trong loại thuốc mà anh ta điều chế, có thể làm đầu óc mê muội, khiến cho người phụ nữ tưởng rằng đó là người trong lòng, cam tâm tình nguyện để họ chơi đùa. Đúng lúc anh ta gần sát Hứa Linh, lập tức ôm lấy cô ta. Giờ phút này, Hứa Linh bị mất phương hướng, chủ động đáp lại. Có một người đứng ngoài cửa sổ. Đó là Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn nhìn thấy cảnh trong phòng, không khỏi nhíu mày. Anh không muốn quản, nhưng anh thực sự nhìn không vừa mắt. Nói thế nào thì đó cũng là bạn gái 10 năm trước của anh. Anh dùng sức đẩy, cửa sổ lập tức bị mở ra. Quan Thành vừa bế Hứa Linh lên, liền nghe thấy tiếng động, anh ta lập tức buông ra rồi ngẩng đầu nhìn lại. Anh ta nhìn thấy Giang Cung Tuấn trèo vào từ cửa sổ. Anh ta giận tím mặt, tên kia, anh đến đây tìm cái chết à, mau cút đi cho tôi. Giang Cung Tuấn đi đến, ngồi xuống ghế, lấy một điếu thuốc ra rồi châm lửa, liếc nhìn Hứa Linh, cả người ửng hồng, vẻ mặt mơ màng nằm trên giường, thờ ơ nói, anh Quan, anh làm vậy là không tử tế rồi, tôi giúp anh vấp nổi, anh lại ở trong phòng hưởng thụ, nếu không thì để tôi sung sướng cùng. Quan Thành còn tưởng rằng Giang Cung Tuấn tới gây phiền phức. Anh ta đã nhìn thấy kỹ năng của Giang Cung Tuấn, mấy người đàn ông cao lớn đều không phải đối thủ của anh. Nghe xong lời nói của Giang Cung Tuấn, anh A cười ha ha, không thành vấn đề, chàng trai, sau khi tôi sung sướng thì sẽ đến lượt cậu, bây giờ cậu ngồi ở một bên nhìn, xem anh mạnh mẽ đến cỡ nào. Mà này, cô ấy làm sao vậy, sao lại không phản kháng? Giang Cung Tuấn giả vờ không biết gì, do hỏi. Cái này anh không biết rồi, cô ấy uống thuốc do tôi điều chế tỉ mỉ, cho dù là phụ nữ nhà lành cũng sẽ biến thành dâm phụ, bây giờ cô ấy để mặc tôi sắp xếp. Giang Cung Tuấn lại hỏi nữa, đúng rồi, tác dụng của thuốc kéo dài bao lâu, đừng đợi đến lượt tôi, tác dụng của thuốc lại hết, chẳng phải tôi sẽ gặp phiền phức sao, tôi nhớ thương cô ấy lâu rồi, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội. Ha ha, cả đêm cô ấy sẽ để mặc chúng ta sắp xếp, Quan Thành đắc ý cười to. Rốt cuộc anh ta cũng không nhịn được, nào về phía Hứa Linh. Nhưng, Giang Cung Tuấn lại đứng dậy, túm lấy anh ta rồi ném mạnh xuống đất. Quan Thành bị ngã choáng váng, đau đến mức không có sức bỏ dậy. Anh ta vươn tay chỉ vào Giang Cung Tuấn, quắc, đồ đồ con rùa anh muốn hưởng trước, tôi nói cho anh biết, không có chuyện đó đâu. Tôi tốn nhiều công sức như vậy mới có được, tôi phải là người hưởng trước. Quan Thành cho rằng Giang Cung Tuấn muốn hưởng trước. Sao anh ta có thể chịu đựng được chứ? Còn Giang Cung Tuấn đi tới camera mà Quan Thành đã gắn trước đó, lấy thẻ nhớ bên trong ra, giơ thẻ nhớ lên cơ cơ với Quan Thành đang đứng dậy, cười nhạt, lần này, tôi xem anh làm sao trở mình được. Phụt. Quan Thành hiểu rõ ý đồ của Giang Cung Tuấn, anh ta tức giận phun ra một ngụm máu. Giang Cung Tuấn đi đến bên giường, nhìn Hứa Linh nằm trên giường, khẽ lắc đầu rồi thở dài nói, đúng là hồng nhan họa thủy, lớn lên xinh đẹp, đi đến đâu cũng đều là tai họa. Hồng nhan họa thủy, anh đã trải nghiệm từ lâu. Chuyện như vậy thường xuyên xảy ra với Đường Sở Vi. Anh đi thẳng vào phòng tắm, hứng một chậu nước lạnh, hát mạnh vào người Hứa Linh. Cả người Hứa Linh lạnh run, tỉnh táo lại một chút, nhìn thấy Giang Cung Tuấn, cô ta xoay người ngồi dậy, giơ tay tắt một cái. Nhưng ngay sau đó, cô ta cảm thấy cả người không có sức, ngã quy xuống đất lần nữa, ánh mắt mơ màng nhìn Giang Cung Tuấn, sau đó cô ta bỏ dậy, ôm lấy vai anh, hai chân vòng qua người anh. Tôi muốn cho tôi, Giang Cung Tuấn nhíu mày. Tác dụng của thuốc đúng là kinh khủng. Anh đẩy Hứa Linh ra, lấy mấy cây ngân châm vào người cô ta. Giờ phút này, Quan Thành lặng lẽ cầm ghế dựa lên, dồn sức đập vào gáy của Giang Cung Tuấn. Chương 236, chứng minh sự vô tội. Đi chết đi. Quan Thành cầm ghế gỗ, mạnh mẽ đập vào đầu Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn phản ứng rất nhanh, đồng thời xoay người, nâng cánh tay lên ngăn cản, khiến chiếc ghế gỗ đập vào cánh tay anh ta.
Băng ghế dự bị rất vững chắc, được làm bằng gỗ nguyên khí. Quang Tuyển chỉ cảm thấy mình vừa đập vào vách tường cứng rắn, cả người bị phản kích văng ra ngoài, không đứng vững mà ngã xuống đất. Anh ta đau đớn kêu a một tiếng. Giang Cung Tuấn vô vô cánh tay, nhìn Quan Thành ngã xuống đất một cái, anh đi tới giẫm một chân lên người anh ta, mắng, cặn bã. A biểu tình đau đớn của Quan Thành trông rất là mẹo, anh ta đau đớn kêu rên. Giang Cung Tuấn không để ý tới anh ta. Anh lại đi về phía giường, đỡ Hứa Linh dậy, để cô ta khoanh chân ngồi. Nhưng cả người Hứa Linh trên xuống dưới một chút khí lực cũng không có, giờ phút này cô ta tựa như không có xương cốt, không cách nào ngồi vững, lần thứ hai ngã xuống. Giang Cung Tuấn kịp thời đỡ cô ta, để cô ta tựa vào vai, ngăn cô ta ngã xuống, đồng thời anh đưa tay ra, điểm huyệt vào lưng cô ta, ngón tay chậm rãi trượt xuống, từ xương sống đến ông. Sau mấy lần như thế, anh đặt cô xuống rồi lại nắm lấy tay. Bàn tay anh đặt lên vai cô ta, trượt từ vai đến đầu ngón tay. Tay bên kia cũng làm như vậy. Ngay sau đó, lại từ đùi trong của cô ta, di chuyển xuống điểm đến lòng bàn chân. Thủ pháp điểm huyệt, cộng thêm ngân châm, mạnh mẽ đẩy dược tố trong cơ thể cô ta ra. Lúc này Hứa Linh đã tỉnh táo không ít. Sau khi khôi phục thần trí cô ta liền nhìn thấy Giang Cung Tuấn. Trước đó Giang Cung Tuấn chạm vào thân thể cô ta, bản thân tựa hồ cũng có cảm giác, thế nên cô ta đưa tay mạnh mẽ tắt Giang Cung Tuấn một cái, giận dữ nói, khốn nạn, anh định làm gì tôi? Giang Cung Tuấn giơ tay lên, ngăn lại một cái tắt này. Thản nhiên nói, tôi cứu cô lại lấy oán báo ơn. Anh cứu tôi. Hứa Linh nghi hoặc. Bất chợt cô ta nhớ tới, khi nấy cô ta và Quan Thành cùng tiến vào phòng, nhưng chuyện kế tiếp lại không có ấn tượng gì nữa. Nếu có thể cử động được rồi thì đứng dậy đi, trở về phòng mặc thêm quần áo. Cô ăn mặc như vậy, đàn ông nhìn thấy đều muốn phạm tội. Giang Cung Tuấn để lại một câu rồi xoay người đi về phía cửa, mở cửa phòng ra rồi dương cổ họng hét lên. Mọi người ơi, mau tới đây xem, xảy ra chuyện lớn rồi. Giang Cung Tuấn cũng không quan tâm chuyện này sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đến Hứa Linh, anh chỉ muốn chứng minh mình trong sạch, chứng minh với Đường Sở Vi mình trong sạch. Tiếng la này đã thu hút không ít người. Hứa Linh đứng lên ở phía sau, nhìn thấy Quan Thành nằm trên mặt đất phát ra tiếng kêu rên đầy khổ, cô ta không cần nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Cô ta đi về phía cửa. Vừa đi tới cửa, đông cảm giác được cả người vô lực, cô ta ngã xuống, cũng may là túm được người Giang Cung Tuấn nên cô ta mới đứng vững. Không ít người xông ra ngoài xem là chuyện gì. Đường Sở Vi cũng đi đến. Nhìn thấy Hứa Linh thân mật kéo Giang Cung Tuấn, cô hơi sửng sốt. Giang Cung Tuấn cũng nhìn thấy Đường Sở Vi, vội vàng buông Hứa Linh ra, nhanh chóng đi về phía Đường Sở Vi. Hứa Linh bị đẩy ra, trong nháy mắt cả người vô lực, ngã xuống đất, cô ta đỡ tưởng, miễn cưỡng đứng lên, vẻ mặt u hoan mắng, Giang Cung Tuấn, tên chết tiệt anh, đỡ tôi một chút bộ chết hả? Giang Cung Tuấn đã đi tới bên cạnh Đường Sở Vi, giải thích, Sở Vi, sự việc không phải như em thấy. Đường Sở Vi u hoán nhìn anh một cái, sau đó nhanh chóng đi về phía Hứa Linh, hỏi, Tình, cậu làm sao vậy? Hứa Linh lắc đầu, mình cũng không biết, cậu hỏi Giang Cung Tuấn đi, anh ấy rõ chuyện này. Nghe vậy, không ít ánh mắt dừng lại trên người Giang Cung Tuấn. Trên khuôn mặt mấy người này chứa đầy nghi ngờ. Hứa Linh không phải được Quan Thành dẫn đi chữa thương sao? Sao Giang Cung Tuấn lại chạy đến phòng Quan Thành, còn từ bên trong đi ra? Một số người trung lớp bước vào phòng, nhìn thấy Quan Thành nằm trên mặt đất kêu đau đớn, mọi người gấp rút đỡ anh ta dậy. Giang Cung Tuấn, tên khốn nạn, tại sao anh lại đánh người? Chuyện này bây giờ không thể giải thích hết được. Cả lớp học la hét. Quan Thành nhịn đau, độc ác cáo trạng trước, tôi đang chữa thương cho Tỉnh thì anh ta từ cửa sổ bỏ vào, có ý đồ bất chính với Tỉnh, tôi cố gắng ngăn anh ta lại ra tay đánh người. Giang Cung Tuấn, thì ra cậu là loại người này. Đúng là khốn nạn mà. Đám con trai mắng to, đồng thời cũng nhìn chằm chằm Hứa Linh. Quá gợi cảm, quá quyến rũ, khó trách Giang Cung Tuấn sẽ làm ra chuyện này. Việc này có không ít người ở đây đều trộm nghĩ tới, chỉ là gan nghĩ, chứ không có gan làm. Đường Sở Vi không tin sự tình giống như Quan Thành nói, cô đỡ Hứa Linh, hỏi, Tình, chuyện là như vậy sao? Mình cũng không biết. Hứa Linh uống thuốc, tinh thần mơ mơ màng màng, cô ta không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Cô ta chỉ có một chút ấn tượng, Giang Cung Tuấn có sờ soạng gì đó trên người mình. Cô ta lắc đầu, vô lực nói, mình thật sự không biết, mình nhớ loáng thoáng là Giang Cung Tuấn hình như ôm mình lên, rồi sờ trên lưng, trên tay, trên đùi mình. Phúc! Giang Cung Tuấn lập tức phụt cười ra tiếng. Anh tốt bụng đẩy thuốc trong cơ thể cho Hứa Linh, sao giờ lại là sờ bậy? Đúng là như vậy. Quan Thành theo sau nói, tôi muốn ngăn cản, nhưng thằng nhóc này lại đánh tôi. Báo cảnh sát đi. Tên cặn bã như vậy, là khối u ác tính của xã hội. Không ít người đồng loạt mở miệng. Giờ phút này, ngay cả Hứa Linh cũng mơ màng. Cô ta cho rằng Quan Thành muốn mình làm gì đó với mình, rồi Giang Cung Tuấn đến cứu. Nhưng hiện tại mọi người đều nói như vậy, cô A cũng cảm thấy là Giang Cung Tuấn muốn làm gì đó với mình, Quan Thành ra ngăn cản nên mới bị đánh. Quan Thành nháy mắt với mấy bạn học bên cạnh, nhỏ giọng nói, trong tay anh ta có một tấm thẻ nhớ, đánh anh ta một trận, nhân cơ hội này cướp lại. Mấy người nhất thời hiểu ý. Giang Cung Tuấn, thằng chết tiệt. Cặn bã, ông đây giết chết cậu. Mấy người tranh nhau xông về phía Giang Cung Tuấn, muốn đánh người, muốn thừa dịp náo loạn lấy thẻ. Giang Cung Tuấn một chút cũng không lưu tình, nhấc chân đạp, năm người vọt tới trong nháy mắt bị bật ra. Anh rất mạnh. Những người khác không muốn gặp rắc rối. Giang Cung Tuấn nhìn Hứa Linh một cái, thản nhiên nói, Hứa Linh, tôi muốn để lại đường lui cho cô, nhưng nếu ngay cả cô cũng hiểu lầm tôi, vậy tôi đành phải để mọi người xem một màn phim ảo miễn phí. Anh lấy thẻ nhớ ra, đi về phía phòng, gắn nó một vào máy ảnh, nhấn vào nút play. Một nhóm người đến và vây quanh máy quay.
Mấy chục người vây quanh máy quanh, nhìn chăm chăm nó không chớp mắt. Khi phát đến đoạn quan thành nhào về phía Hứa Linh, ôm cô ta lên, Hứa Linh đỏ mặt thì anh nhanh chóng đi tới tắt máy quay. Mà quan thành thì mặt xám xịt. Thì ra là như vậy. Quan thành thật đúng là tên mặt người dạ thú mà. Tất cả đều là do quan thành, chúng ta đã hiểu lầm Giang Cung Tuấn rồi. Giang Cung Tuấn mới là người tốt, cơ hội tốt như vậy nên anh ta muốn sàm sỡ Hứa Linh, anh ta mới là kẻ ngụy quân tử. Cả đám đông bừng tỉnh. Giang Cung Tuấn nhìn Hứa Linh mặt đỏ bừng, cười nói, còn chưa chiếu xong, vợ kịch hay còn ở phía sau kêu mọi người lại xem tiếp để chứng minh sự trong sạch của rồi. Hứa Linh trừng mắt nhìn Giang Cung Tuấn một cái, mắng, nói thêm một câu nữa, tôi sẽ rách miệng anh. Giang Cung Tuấn khỉ cười nói, được rồi, không sao, Hứa Linh không bị gì, may mắn tôi kịp thời chạy tới, dùng y thuật vô song cái thế, đem độc trong cơ thể cô ấy đẩy ra. Nói xong anh lại nhìn Hứa Linh, cười, quay về nhớ mặc thêm nhiều đồ hơn một chút, cô ăn mặc như vậy, không bị người ta nhớ thương cũng khó, còn có sau khi trở về phòng, uống nhiều nước ấm, trong cơ thể cô vẫn còn lưu lại thuốc, uống nhiều nước, đi tiểu nhiều, sẽ tiết ra hết. Ha ha, mấy tên con trai cười như được mùa. Mà Hứa Linh thì rất xấu hổ, nhanh chóng nói, Sở Vi, đỡ tớ về phòng đi. Ừm. Đường Sở Vi gật đầu. Ngay lúc này, Thái Khiêm và người đại diện của anh ta, chị Hồng, đi tới. Không ít cô gái kêu lên. Nhưng mà dưới không ít ánh nhìn chăm chú, Thái Khiêm trực tiếp quỳ trước người Đường Sở Vi. Cái này là... Mọi người đều trợn tròn mắt. Đang làm trò gì vậy? Chương 237, sát thủ bí ẩn. Thái Khiêm quỳ xuống làm tất cả mọi người chấn động. Đây chính là một đại minh tinh nổi tiếng khắp cả nước. Gần như trong cả lớp, tất cả các cô gái đều thích Thái Khiêm. Hiện tại Thái Khiêm lại quỳ xuống trước mặt Đường Sở Vi. Thái Khiêm cũng bất đắc dĩ bị ép. Anh ta không muốn chết. Anh ta quỳ trên mặt đất, cầu nguyện, "Sở Vi, tôi sai rồi, cầu xin cô tha thứ cho tôi, coi tôi là một quả giám đi." Một fan của Thái Khiêm nhất thời không chịu nổi, đi tới muốn đỡ Thái Khiêm. "Khiêm, anh làm sao vậy? Sao có thể quỳ trước mặt cô ta, thân thể vạn kim của anh là đại minh bài, là thần tượng của tôi." "Đường Sở Vi, cô làm gì với Khiêm vậy?" Rất nhiều người chỉ trích Đường Sở Vi. Thần tượng của họ quỳ xuống vì Đường Sở Vi, họ rất giận dữ. Hứa Linh cũng có chút nghi hoặc, nhìn Đường Sở Vi. Chỉ có Đường Sở Vi biết chuyện gì đang xảy ra. Cô nhìn Giang Cung Tuấn một cái. Giang Cung Tuấn vốn muốn nói đạo lý với Thái Khiêm, sao bây giờ Thái Khiêm lại quỳ xuống nhận sai? Ông xã. Cô nhìn Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn nhún nhún vai, nói, nhìn anh làm gì, anh không biết. Đường Sở Vi kịp thời nói, anh đứng dậy trước đi. Không, cô chưa tha thứ cho tôi sẽ không đứng dậy. Thái Khiêm sợ muốn chết, nếu Đường Sở Vi không tha thứ cho anh nhất định sẽ bị Giang Cung Tuấn ném xuống biển cho cá ăn. Tôi tha thứ cho anh. Nghe vậy, Thái Khiêm mừng rỡ, vội vàng nói, cảm ơn cô Sở Vi. Sau khi xin lỗi, anh ta đứng dậy và rời đi với biết bao ánh mắt kinh ngạc. Mọi người mang vẻ mặt nghi hoặc, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Sở Vi, chuyện gì thế? Hứa Linh hỏi. Không, không có gì. Đường Sở Vi không nói nhiều, đỡ Hứa Linh đi. Rất nhanh đã tới phòng Hứa Linh. Hứa Linh tựa vào gối. Sở Vi, thực xin lỗi, là mình hiểu lầm, cảm ơn cậu cùng Giang Cung Tuấn, nếu như không nhờ Giang Cung Tuấn, chỉ sợ hôm nay mình trốn không khỏi kiếp nạn này. Đường Sở Vi cười nói, chúng ta là chị em tốt, giúp cậu không phải là chuyện nên làm sao. Đỡ tớ đi tắm rửa một chút, tớ cảm giác được cả người vô lực, quá mệt mỏi, sau khi rửa mặt xong thì ngủ một giấc, chuyện còn lại, ngày mai nói, chờ ngày mai cùng Hắc Long lập biên bản rồi báo cảnh sát. Những gì quan thành làm đã vi phạm luật hình sự. Hứa Linh nhất định phải báo cảnh sát, để quan thành phải chịu hình phạt nên có. Đường Sở Vi đỡ Hứa Linh đi tắm rửa. Sau khi tắm rửa xong, cô cũng không rời đi. Sở Vi, rót cho tớ một ly nước ấm với Hứa Linh nhớ tới lời nhắc nhở của Giang Cung Tuấn. Ừm. Đường Sở Vi đi rót nước. Sau khi uống nước xong, cô ở trong phòng cùng Đường Sở Vi. Trong khi đó, bên ngoài trang trại, Đinh Ngọc Long đã ở đây mấy tiếng đồng hồ, từ buổi chiều đến giờ. Buổi chiều anh ta đã gọi điện thoại cho anh Tam Thiên, bảo anh Tam Thiên phái người tới đây. Người đã đến từ lâu rồi. Nhưng mà anh ta không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là đang chờ. Chờ cho đến khi trời tối. Trong một chiếc xe hơi. Trên mũi Đinh Ngọc Long băng băng gạc, anh ta nhìn thời gian, hiện tại đã là 10 giờ tối. Trong vẻ mặt anh ta hiện lên một tia ác hận. Giang Cung Tuấn, ông đây muốn mày chết, Đường Sở Vi, Hứa Linh, hàng ngon như vậy đợi sau tôi sẽ hưởng thụ các em. Một em trai hỏi, anh Long, đã 10 giờ rồi, khi nào thì hành động? Đinh Ngọc Long hơi dừng tay, nói, không sốt ruột, chờ đợi, chờ bọn họ ngủ hết, chúng ta sẽ hành động, đúng rồi, đồ đạc đã chuẩn bị xong chưa? Vâng, sẵn sàng rồi ạ, tên đàn em nói, đặc biệt là khói, chỉ cần hít phải một chút là có thể ngủ như một con lợn chết. Ha ha, Đinh Ngọc Long cười tà ác. Khách sạn suối nước nóng Long Tuyền. Giang Cung Tuấn nằm trong phòng khách sạn, nhàm chán chơi game tợ lạn hoặc zombie. Anh nhìn thời gian, hiện tại đã gần 10 giờ tối, Đường Sở Vi còn chưa chịu trở về. Anh biết có lẽ tối nay Đường Sở Vi có lẽ không trở về mà ngủ trong phòng Hứa Linh. Anh thoát khỏi trò chơi, miệng ngáp chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. Ngay lúc này, đông anh cảm giác được một cỗ sát ý. Tinh thần anh căng thẳng, nhẹ giọng đi tới trước cửa sổ, bất ngờ mạnh mẽ mở rèm cửa. Trong nháy mắt khi rèm kéo ra, anh nhìn thấy một bóng người nhanh chóng nhảy xuống từ ban công lầu 2, thoăn thoắt chạy trốn về ngọn núi phía sau. Giang Cung Tuấn không chần chừ, trực tiếp mở cửa sổ, tung người từ trên ban công rồi tiếp đất bằng hai chân. Từ ban công cao mấy mét nhảy xuống mà không có dụng cụ hỗ trợ, anh nhanh chóng đuổi theo bóng người kia. tốc độ của Giang Cung Tuấn rất nhanh, nhưng tốc độ của đối phương cũng không chậm. Giang Cung Tuấn một đường đuổi theo, đuổi đến ngọn núi phái sau của Long Tuyền Sơn, trông thấy trước mắt là một khu rừng núi rộng lớn. Giang Cung Tuấn chậm lại, cẩn thận đi tới, đồng thời nhìn chằm chằm bốn phía. Vù vù, gió đêm thổi, cuộn lên không ít lá rụng cành cây và vang lên tiếng. Là ai? Nhanh đi ra! Thanh âm Giang Cung Tuấn vang vọng khắp nơi này. Ngay lúc ấy, anh vừa ngẩng đầu thì trong nháy mắt một cây ngân châm phóng tới. Ở một cái cây lớn cách đó 20 mét, có một người đàn ông mặc đồ đen và đeo mặt nạ trên mặt. Người này nhanh chóng né tránh, tựa như một con khỉ linh hoạt, theo cây đại thụ nhanh chóng bò xuống, rất nhanh liền xuất hiện trên mặt đất. Giang Cung Tuấn nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ phía trước. Từ trên người này, anh cảm nhận được sát khí mãnh liệt mà trước kia chưa từng gặp qua. Người có thể có được sát khí như vậy, nhất định là người hai tay dính đầy máu tươi. Anh là ai? Hai vẻ mặt anh âm trầm, lạnh lùng nói. Người tới giết mày! Giọng nói khàn khàn vang lên. Vừa nói xong, cô ta liền nhanh chóng vọt tới. Tốc độ của cô ta rất nhanh, trong nháy mắt vọt tới đã cuốn lên lá rụng trên mặt đất bay theo. Khoảng cách hơn 20 mét mà chỉ mất vài giây, nhanh hơn so với nhà vô địch chạy nước đại thế. Cô ta xuất hiện trước người Giang Cung Tuấn, giơ tay vung lên, tung ra một kích sắc bén. Một kích này, khí thế cực mạnh, lực đạo cực lớn. Giang Cung Tuấn giơ tay lên đón. Một quyền ngăn cản công kích của đối phương. Trong nháy mắt quyền va chạm nhau, anh cảm ứng được một cỗ lực đạo cực kỳ mạnh mẽ của tên kia. Thân thể của anh bị ép hơi cong lại, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. Người này là người mạnh nhất anh gặp phải từ trước đến nay. Dùng sức lực mạnh mẽ, đẩy người đeo mặt nạ. Thân thể người đeo mặt nạ bị chấn động, từ trên không trung lộn ngược một vòng, vững vàng hạ cánh trên mặt đất, vừa đứng vững xong lảo vào tới, lần thứ hai phát động công kích, Giang Cung Tuấn cũng không ngừng phản kích. Đồng thời đối chiến, Giang Cung Tuấn cũng đang quan sát đối thủ. Chiều cao khoảng 1m7, hình thể không tính là mập, cánh tay mảnh khảnh, mang theo găng tay, vật liệu găng tay rất đặc thù, hai chân vòng dài, nhưng lực đạo buộc phát lại cực mạnh. Giang Cung Tuấn phán đoán người này là một người phụ nữ. Chỉ là chiêu thức của người này rất quái dị, không phải là cách đánh thông thường, từng chiêu như muốn lấy mạng, công kích vào vị trí quan trọng trên người. Sát thủ. Giang Cung Tuấn đưa ra phán đoán chuẩn xác. Người đeo mặt nạ này là một sát thủ. Trong rừng cây nhỏ, hai người không ngừng giao thủ. Giang Cung Tuấn đánh ra một quyền. Thân thể đối phương tựa như linh xà, nhanh chóng trèo lên một gốc đại thụ, anh đấm vào một đại thụ. Đại thụ trực tiếp bị đập lắc lắc, trên thân cây trong nháy mắt xuất hiện một lỗ hổng do quyền đánh vào. Nhanh chóng trèo lên thu tay lại, trong nháy mắt này, đỉnh đầu phát ra tiếng phá gió. Anh nhanh chóng giơ tay lên chống cự. Chống cự một quyền, nhưng không ngăn cản được quyền thứ hai. Anh bị ăn một cú vào vai. Cơ thể anh nghiêng và rơi xuống đất. Trước khi đứng dậy được, một con dao găm sắc nhọn lao đến muốn đâm vào anh. Sát thủ này mạnh quá. Giang Cung Tuấn trong lòng khiếp sợ. Thân thể anh tựa như lò xo bật lên, tránh được một dao sắc bén này, thân thể ở giữa không trung xoay 360 độ, mạnh mẽ một chân đá vào đầu đối phương. Chương 238, sát thủ tình trường. Sát thủ thân thủ nhanh nhẹn, sức lực rất mạnh. Nhưng Giang Cung Tuấn cũng không thua kém. Tốc độ thay đổi chiêu của anh quá nhanh, sát thủ không có cách nào phản ứng lại, chờ đến khi cô ta phản ứng lại, đã muộn rồi. Một cước này không đá vào đầu cô ta mà đá vào người cô ta. Cơ thể cô ta nhanh chóng bay ra ngoài và đâm vào một cái cây lớn. Ngay sau đó rơi xuống đất. Phố. Xê đâu nghiêng một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Cô ta muốn đứng dậy, nhưng Giang Cung Tuấn đuổi theo rất nhanh, một cước giẫm lên người cô. Sát thủ bị giẫm đạp, không thể nhúc nhích được. Giang Cung Tuấn ngồi xổm xuống, đưa tay vạch mặt nạ trên mặt cô. Trong nháy mắt, cô ta mạnh mẽ rút ra một thanh chùy thủ sắc bén từ trên đùi, nhanh chóng đâm vào người Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn đã sớm đề phòng được việc này, trong nháy mắt lúc cô ra tay, một cây ngân châm đã đâm vào cánh tay cô, cánh tay của cô trong nháy mắt vô lực, chùy thủ trong tay cũng rơi xuống đất. Giang Cung Tuấn cười nhạt, vạch mặt nạ trên mặt cô. Quả nhiên là một người phụ nữ. Hắn nhanh chóng lấy ra mấy cây ngân châm, đâm vào trong cơ thể nữ sát thủ, ngay sau đó nhấc chân lên, đi đến tảng đá bên cạnh ngồi dậy, lấy ra một điếu thuốc châm lửa. Nữ sát thủ cảm giác được cả người vô lực, nhưng cô nghĩ mình vẫn có thể đứng lên. Cô ta thử đứng dậy thì thấy nó rất khó khăn, đành ngồi trên mặt đất, dựa vào cây lớn. Giang Cung Tuấn hút thuốc, nhìn cô ta. Nữ sát thủ nhìn qua không lớn tuổi lắm, chắc cũng tầm 25-6 tuổi, bộ dạng rất xinh đẹp, chẳng qua trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo vẻ lạnh lùng. Nói đi, ai phái cô tới? Rơi vào tay anh, tôi không còn lời nào để nói, muốn giết thì giết, tôi tuyệt đối không khai dù chỉ một chút. Nữ sát thủ thanh âm lạnh như băng, thật giống như một tòa băng. Không chịu nói. Giang Cung Tuấn cười nhạt, nhặt lên một mảnh lá cây, thiện tay ném qua. Lá cây bay ra ngoài, công kích chính xác trên một huyệt vị trên người nữ sát thủ. A, trong nháy mắt cô ta ngã ít ru hó nở gỡ đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Huyệt đạo cả người đều đau nhức, giống như bị người bị đánh trọng thương. Nhưng thân là một sát thủ được huấn luyện chuyên nghiệp, sau khi phát ra một tiếng kêu thảm thiết, cô ta liền cố gắng nhịn xuống, cắn răng, khổ sở chịu đựng cơn đau. Nhìn thấy một màn này, Giang Cung Tuấn nhíu mày. Nỗi đau này anh biết nó đau khổ bao nhiêu, anh không thể tin rằng một người phụ nữ có thể chịu đựng nỗi đau này. Anh đi qua và rút kim bạc ra khỏi cơ thể cô ta. Đau đớn trên người cô ta lúc này mới giảm bớt không ít. Giang Cung Tuấn lại ngồi trên tảng đá. Nữ sát thủ không ăn cứng, vậy thì chỉ có thể ăn mềm. Cô tới giết tôi, hẳn là biết thân phận của tôi, cô cũng nên biết, phần thắng không nghiêng nhiều về cô, hơn nữa việc ám sát thất bại có kết cục là gì chắc cô cũng rõ. Nữ sát thủ đã từ trên mặt đất bò dậy, tựa vào trên cây, nhìn chằm chằm Giang Cung Tuấn, cô ta còn đang tìm cơ hội, chờ Giang Cung Tuấn sơ ý, cho anh một kích chí mạng. Nhưng ánh mắt của cô ta đã tự phản bội bản thân mình. Giang Cung Tuấn không chút để ý nói, đừng nghĩ những thứ này vô dụng, cô không giết được tôi chừa cho cô một con đường sống, tôi hỏi cái gì, cô đáp cái đó, chỉ cần câu trả lời làm cho tôi hài lòng, tôi đảm bảo sẽ không giết cô. Nữ sắc cười, dám đến giết anh, tôi đã chuẩn bị tinh thần sẽ chết, hơn nữa nghề này của chúng tôi tựa như là liếm máu trên lưỡi dao, tùy thời đều có thể chết, đã sớm xem nhẹ chuyện sinh tử. Việc này chưa chắc. Giang Cung Tuấn cười nhạt nói, cô tới giết tôi chắc chắn là vì tiền, nếu đã xem nhẹ sinh tử, vậy thì đem tiền xem so với sinh mệnh còn quan trọng hơn, mà không có sinh mệnh, có nhiều tiền thì có ích lợi gì, nói đi, đối phương cho cô bao.
Nhiều, tôi cho cô gấp đôi.
Muốn giết thì giết. Giang Cung Tuấn nhíu mày. Nữ sát thủ này thật đúng là khó chơi. Mềm và cứng không ăn. Anh suy nghĩ, chợt đi tới, một tay tháo quần áo của cô, lộ ra một nụ cười tà ác, rừng sâu hoang văn, là một nơi tiêu dao khoái hoạt, cô cũng là một mỹ nữ, cứ như vậy chết thật đáng tiếc, chờ ta sảng khoái xong rồi giết. Nữ sát thủ nhắm mắt lại. Cô không chống cự. Bởi vì cô biết rằng mình chống cự cũng vô ích. Giang Cung Tuấn đưa tay sờ về phía cô. Cô giống như một con cá chết, không nhúc nhích. Giang Cung Tuấn trong lòng thầm nghĩ, đây rốt cuộc là sát thủ do ai huấn luyện ra, miệng khóa chặt như thế, anh vốn chỉ là hù dọa nữ sát thủ này mà thôi, không nghĩ tới sẽ thật sự phát sinh chuyện gì với cô. Anh dừng lại, ngồi sang một bên và hút thuốc. Nữ sát thủ khế mở mắt ra, nhìn Giang Cung Tuấn ngồi ở một bên lo lắng. Đây là Hắc Long sao? Lời đồn Hắc Long giết người không chớp mắt, tâm ngoan thủ lạn, xem ra tin đồn cũng có chút sai. Cô đi đi. Giang Cung Tuấn nhìn cô một cái, bất đắc dĩ phất tay. Nữ sát thủ ngây ngẩn cả người. Vậy là cô ta đã được thả ra. Trước khi tới đây, cô ta biết mình sau khi thất bại chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Cô ta không nghĩ tới, Giang Cung Tuấn sẽ tha cho mình. Thật sự thả tôi đi ư? Hai cô đặt câu hỏi thăm dò. Cút. Giang Cung Tuấn mang to. Nữ sát thủ kéo thân thể chật vật đứng lên, xoay người rời đi. Đi vài bước rồi xoay người, thấy Giang Cung Tuấn ngồi trên tảng đá, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cô lại đi tới, nhìn Giang Cung Tuấn, hỏi, nói đi, anh muốn biết gì? Khoe miệng Giang Cung Tuấn hơi nhếch lên, phát họa ra một nụ cười khó có thể giấu đi, ngẩng đầu nhìn cô, hỏi, thế nào, bây giờ chịu nói rồi sao? Nữ sát thủ ngồi xuống, nói, điều này phụ thuộc vào những gì anh hỏi có liên quan đến những gì tôi không thể nói hay không. Giang Cung Tuấn hỏi, ai muốn giết tôi? Nữ sát thủ lắc đầu, nói, không biết.
Không biết, vậy cô còn tới giết tôi?
Nữ sát thủ trả lời, tôi là người tiếp nhận nhiệm vụ trong ám võng, hiện tại trên toàn thế giới ám võng đều có nhiệm vụ giết chết người của người khác, tiền thưởng tích lũy được 30.000 tỷ. Giang Cung Tuấn sờ sờ mũi. Anh chỉ đáng giá 30.000 tỷ sao? Cô là ai, thuộc về thế lực nào, trong nước khi nào có sát thủ như cô? Giang Cung Tuấn nhìn chằm chằm nữ sát thủ, người này thực lực cực mạnh, không phải hạng người thô tục, thực lực của cô có thể đạt tới cảnh giới võ đạo tông sư ở 28 quốc gia. Cái này, nữ sát thủ hơi chần chờ. Giang Cung Tuấn cũng động tâm tư. Người này thực lực cực mạnh, hiện tại không có Hắc Long ở đây, nếu gây thủ quá nhiều thì bên cạnh cần một ít cao thủ. Tôi biết cuộc sống sát thủ của cô rất mệt mỏi, cô có muốn ổn định lại không? Hiện tại tôi cho cô một cơ hội, rời khỏi giang hồ, mai danh nhận tích, một lần nữa làm lại cuộc đời. Cảm ơn đã nương tay, tôi đã nói điều cần nói, giờ anh hãy tự lo đi, trước khi đi, tôi muốn nhắc nhở anh, kế tiếp sẽ có một loạt sát thủ không ngừng tìm tới cửa. Để lại một câu nói, sát thủ xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Giang Cung Tuấn nhíu mày. Anh ở trong quân đội, không tiếp xúc với tổ chức sát thủ, cũng không biết nữ sát thủ này rốt cuộc có lai lịch gì. Anh không giết nữ sát thủ, chính là muốn từ trong miệng cô ta lấy ra nhiều tin tức hơn, đồng thời cũng có tính toán giữ cô ta lại, hiện tại anh thật sự là thần cô thế cô, cần người đi theo vững chắc, tăng cường thực lực của mình. Anh muốn gọi điện thoại cho Tiêu Giao Vương, bảo Tiêu Giao Vương hỏi thêm bối cảnh của nữ sát thủ này. Nhưng nghĩ đến hiện tại Tiêu Giao Vương cũng bị không ít nhân vật lớn nhìn chằm chằm, anh quyết định không gọi. Muốn tìm ra bối cảnh của nữ sát thủ này chỉ có thể đi tìm Quỷ Kiến Sầu. Anh định ngày mai sau khi trở về sẽ đi tìm Quỷ Kiến Sầu, để Quỷ Kiến Sầu vận dụng mạng lưới tình báo ngầm của ông ta, điều tra bối cảnh thân phận nữ sát thủ này. Giang Cung Tuấn đứng dậy, đi về phía con đường để trở về. Anh cũng không sốt ruột, chậm rãi chạy về. Đúng ngay lúc này, tiếng súng vang lên. Vẻ mặt của Giang Cung Tuấn khẽ thay đổi, thân thể nhanh chóng tiến lên, xuất hiện trước một cây đại thụ, bật mạnh người rồi trong nháy mắt trèo lên đại thụ. Anh nhanh chóng bò lên, ẩn nấp trong cành cây rậm rạp giống như một con khỉ. Một bóng đen nhanh chóng chạy tới từ xa. Đây là nữ sát thủ đã rời đi trước đó. Cô ta bị bắn vào ngực, đang dùng tay che vết thương, liều lĩnh chạy trốn vào núi sâu. Giang Cung Tuấn đứng trên cây lớn, nhìn rõ ràng. Anh nhìn thấy phía sau có một người đàn ông đuổi theo cô ta, trên người người này cũng mang theo mặt nạ, trong tay còn cầm một khẩu súng lục. Sau khi anh ta đuổi theo tới nơi này thì thái độ lập tức thay đổi, cẩn thận nhìn xung quanh, kêu to, "Mị, cô nên biết, nhiệm vụ thất bại chỉ có chết, đây là quy củ tổ chức, lập tức đi ra đây." Giọng nói của người đàn ông vang lên. Giang Cung Tuấn đứng trên cây lớn, nghe rõ ràng. Nhiệm vụ thất bại sẽ phải chết. Anh cảm thấy rất ngạc nhiên. Đây là tổ chức nào, sao có thể có quy củ đáng sợ như vậy? Chương 239, Hắc Điện. Giang Cung Tuấn ẩn nấp trên cây không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng anh ta biết nữ sát thủ đã thất bại trong việc ám sát anh thì chờ đợi cô ấy là cái chết. Đây là một cơ hội tuyệt vời để thu hút sự chú ý của mọi người. Cách đó không xa, núp sau một cái cây lớn. Nữ sát thủ đưa tay ôm ngực, máu tươi tràn ra một lượng lớn. cô ta đã bị bắn, nếu tình hình này kéo dài sẽ rất không hay. Người đàn ông này đeo mặt nạ nhìn vết máu trên mặt đất, chậm rãi đi tới, rất nhanh đã đi tới trước cây đại thụ mà nữ sát thủ lần thân. Mị, cô hẳn là biết quy củ, ám sát thất bại chỉ có chết, nhưng cũng phải xem tình hình, cô vốn có thể sống sót, nhưng lại để cho kẻ địch vạch mặt nạ, để kẻ địch nhìn thấy bộ mặt thật của cô, dựa theo quy định của tổ chức, cô nhất định phải chết. Nữ sát thủ bước ra khỏi cái cây lớn. Sắc mặt cô tái nhợt, nhìn người đàn ông đeo mặt nạ trước mắt, từng chữ nói, mấy năm nay tôi vì tổ chức mà lập công lao, chỉ bởi vì mặt nạ bị vạch trần mà giết tôi sao? Đó chính là Hắc Long, tỷ lệ ám sát hắn thành công không tới 1%. Quy củ chính là như vậy. Người đàn ông lạnh lùng mở miệng, giơ súng lên, hướng về phía nữ sát thủ. Ôi, thôi nào. Tiếng gió thổi. Một cây ngân châm nổ tung, chuẩn xác găm vào sau đầu nam tử mang mặt nạ. Cơ thể của hắn từ trượt xuống đất. Ầm ầm. Cuộn lên rất nhiều bụi. Giang Cung Tuấn chậm rãi đi tới. Nữ sát thủ nhìn Giang Cung Tuấn một cái, cô rốt cuộc không kiên trì được nữa, ngã xuống đất. Giang Cung Tuấn đi tới, nhìn nữ sát thủ vừa ngã xuống đất, nhìn quần áo cô bị máu tươi nhuộm đỏ, ngồi xổm xuống, xé quần áo cô ra. Cô có một vết thương đầy máu trên ngực. Cũng may mạng cô lớn. Giang Cung Tuấn mở miệng. Trong tay áo có một sợi dây thép gai trượt ra, một đầu dây thép gai trực tiếp lan tràn về phía vết thương nữ sát thủ, trực tiếp tiến vào trong cơ thể cô. Đâu đạn được kéo ra bởi dây thép gai. Ngay sau đó, Giang Cung Tuấn lấy ra ngân châm, cầm máu cho cô, bảo vệ tâm mạch của cô. Anh đỡ nữ sát thủ ngồi xuống, tựa vào trên cây lớn. Nữ sát thủ sắc mặt tái nhợt, nhìn Giang Cung Tuấn. Lời đồn Hắc Long thực lực cái thế, ý thuật vô song, hôm nay cuối cùng cũng thấy được. Cô ta bị ý thuật của Giang Cung Tuấn làm chấn động. Không chạm vào vết thương, cứ như vậy lấy đầu đạn ra, thủ đoạn này quá không thể tưởng tượng nổi. Tại sao phải cứu tôi? Cô ta nhìn Giang Cung Tuấn, trên khuôn mặt tái nhợt mang theo nghi hoặc. Giang Cung Tuấn không chút để ý nói, bởi vì cô coi như có chút lương tâm, là một sát thủ hiểu quy củ, không vì muốn giết tôi mà ra tay với vợ tôi, nếu cô bắt vợ tôi, dùng vợ tôi uy hiếp tôi, tỷ lệ thành công sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng cô thì không. Phải không? Nữ sát thủ vẻ mặt không tin. Làm công việc của cô đều có một quy củ, hòa không bằng người nhà. Đây là quy củ của cô, cũng là quy củ của đạo. Nếu vi phạm thì trên đạo sẽ không có chỗ đứng. Giang Cung Tuấn nhìn cô, nói, tôi tò mò, rốt cuộc cô là người của tổ chức gì? Nữ sát thủ hít sâu một hơi. Trải qua chuyện này, cô không thể trở về tổ chức nữa, mà tổ chức cũng sẽ phái người tới truy sát cô. Chuyện cho đến bây giờ, cô cũng không có gì phải giấu giếm. Tôi tên là Ngân Mị, chính là thành viên của Hắc Điện, là một trong ba đại sát thủ SSS của Hắc Điện. Hắc Điện. Ừm. Ngân Mị nói, Hắc Điện là tổ chức sát thủ thần bí nhất trên thế giới, trải rộng khắp toàn cầu. Hắc Điện cũng là tổ chức chuyên bồi dưỡng sát thủ. Giang Cung Tuấn gia nhập quân đội 10 năm, binh nhung 10 năm, chỉnh chiến xa trường, sống trên lưới đao, nhưng đối với những tổ chức sát thủ này, anh không hiểu rõ. Anh hứng thú, hỏi, cô nói cô là một trong năm sát thủ SSS của Hắc Điện, SSS là cái gì tôi không hiểu, nhưng từ lời nói của cô hiểu được, thực lực người ở Hắc Điện có thể so với cô chỉ có 2. Coi như là vậy đi. Ngân Mị gật đầu. Bọn họ đều là người như thế nào hay? Ngân Mị lắc đầu, nói, không rõ, Hắc Điện có quy củ, nhất định phải mang theo mặt nạ. Tôi chưa từng thấy qua bộ mặt thật của bất kỳ sát thủ nào của Hắc Điện. Hắc Điện còn có một quy củ, đó chính là tiếp nhận nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành, không hoàn thành, chỉ có chết, nhưng quy củ này có thể dựa theo tình huống mà phán định, còn có một quy củ nữa, nếu mặt nạ bị vạch trần, nhất định phải chết. Giang Cung Tuấn nhìn cô, hỏi kế tiếp cô định làm sao bây giờ? Hắc Điện không về được, người kết nối đi theo cô chấp hành nhiệm vụ cũng đã chết, Hắc Điện nhất định sẽ triển khai truy sát cô, kế tiếp cô chỉ sợ đi một tấc cũng khó. Ngân Mị khẽ lắc đầu. Cô ấy không nghĩ nhiều về điều đó. Giang Cung Tuấn thản nhiên nói, hiện tại tôi đang ở cùng cô, nếu như có thể, vậy thì đi theo bên cạnh tôi. Tôi tuy rằng không xác định có thể bảo vệ cô chu toàn, nhưng trong một thời gian ngắn vẫn có thể làm được. Ngân Mị nhìn Giang Cung Tuấn một cái. Giữ lại tôi. Chẳng lẽ anh không sợ, tôi âm thầm tìm cơ hội, cho anh một phát, mang đầu anh đi giao nộp nhiệm vụ. Giang Cung Tuấn cười nhạt, nói, cái này phải xem cô có thực lực này không. Ngân Mị lâm vào suy nghĩ. Bây giờ cô ấy không thể quay trở lại, cả thế giới không có chỗ đứng của mình. Cô ấy chỉ có một con đường để đi ngoại trừ cái chết. Đó chính là đi theo bên cạnh Giang Cung Tuấn. Suy nghĩ một chút, cô gật đầu, được rồi, tôi hứa với anh. Khoe miệng Giang Cung Tuấn nhếch lên, phát họa ra một nụ cười nhàn nhạt. Anh lấy điện thoại ra và gọi cho một người tên là Mục Ninh. Mục Ninh là một trong ngàn người từ Nam Hoang được anh điều tới, cũng là người dẫn đầu 1.000 người này. 1.000 người này từ Nam Hoang đi tới thành phố Tử Đằng, vẫn ẩn nấp trong sông, chờ đợi mệnh lệnh của Giang Cung Tuấn. Lão đại trong điện thoại truyền đến một thanh âm kích động, xin phân phó. Mục Ninh mang theo anh em đã đến thành phố Tử Đằng mấy ngày, nhưng Giang Cung Tuấn vẫn không liên lạc với hắn. Hiện tại nhận được điện thoại của Giang Cung Tuấn, hắn hưng phấn. Giang Cung Tuấn phân phó nói, Trang Biên Long Tuyển, dẫn người trở về. Được. Sau khi Mục Ninh nhận được mệnh lệnh, lập tức đi an bài. Giang Cung Tuấn cúp điện thoại, nhìn Ngân Mị, hỏi, có thể đi được không? Ngân Mị miễn cưỡng đứng lên, trên trán hiện lấm tấm mồ hôi, trên mặt mang theo vẻ thống khổ, thăm dò đi vài bước, vô lực nói, không, không thành vấn đề. Giang Cung Tuấn biết, đây là một sát thủ được huấn luyện bài bản, tố chất thân thể cực mạnh, năng lực chịu đựng cũng rất khủng bố. Mặc dù bị trúng một phát và mất máu quá nhiều, nhưng bây giờ viên đạn đã được lấy ra. Nếu như ngay cả chuyện này cũng không thể đi lại, vậy thì người như vậy cũng không xứng đi theo bên cạnh anh. Ngân Mị nhìn thi thể trên mặt đất một cái, lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra một ít bột phở lên thi thể trong nháy mắt bị thiêu đốt, ngay sau đó hóa thành tro tàn. Giang Cung Tuấn cũng không nói nhiều, xoay người rời đi. Ngân Mị đi theo phía sau. Hai người một trước một sau rời đi, chạy về phía trang viên Long Tuyển. Khi Giang Cung Tuấn đi tới ngọn núi phía sau nơi Ngân Mị bị đuổi giết, Đinh Ngọc Long cũng triển khai hành động. Hắn đã sử dụng khói, mê hoặc nhân viên bảo vệ và cắt điện. Lúc mất điện, không ít người nhao nhao đi ra khỏi phòng, nhưng khi đi ra, liền ngửi thấy một mùi thơm mê người, hít vào khói khiến những người này trong nháy mắt ngất xỉu. Sau khi mê hoặc tất cả mọi người, Đinh Ngọc Long bắt đầu tìm Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn không tìm được, chỉ tìm được Đường Sở Vi và Hứa Linh. Thằng nhóc kia chạy đi đâu rồi? Đinh Ngọc Long đi từng phòng tìm kiếm nhưng không phát hiện Giang Cung Tuấn, anh ta tức giận đạp cửa lớn. Lão đại, cô vợ của thằng nhóc đó vẫn còn ở đây, em tin tưởng nó sẽ không đi xa, chúng ta hãy kiên nhẫn chờ, nó nhất định sẽ trở về. Lão đại, nhiều gái đẹp như vậy, làm cho các anh em vui vẻ một lần nhé. Chương 240, ông đây xử chết nó. Bút. Đinh Ngọc Long tát vào mặt tên đàn em này. Có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp ở đây, nhưng không thể động vào bọn họ, nếu không sẽ có chuyện xảy ra. Anh ta chỉ nhằm vào Giang Cung Tuấn, Đường Sở Vi và Hứa Linh. Những người khác, anh ta sẽ không động vào. Nếu gây chuyện ầm ĩ thì ngay cả lão đại như anh Tam Thiên của anh ta cũng không ém xuống được. Đi mở ổ khóa ổ điện cho tao. Được. Tên đàn em nhanh chóng bật điện lên. Phòng Hứa Linh. Đinh Ngọc Long nhìn Đường Sở Vi và Hứa Linh nằm trên giường. Hứa Linh tắm rửa xong, mặc áo ngủ nằm trên giường, mà Đường Sở Vi thì nằm sấp trên giường. Nhìn thấy hai cô gái đẹp, Đinh Ngọc Long cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Hai người này từng là hoa khôi học đường, lúc đi học, anh ta cũng theo đuổi, nhưng đều bị từ chối một cách vô tình, không nghĩ tới 10 năm sau lại rơi vào tay anh ta. Anh ta bước qua và đánh giá hai người phụ nữ này. Đường Sở Vi mặc quần áo khá kín, còn Hứa Linh chỉ đủ che những bộ phận quan trọng, quá mê người. Anh ta lấy ra một cái bình nhỏ, đi về phía Hứa Linh, mở bình ra, đặt ở trước mũi Hứa Linh. Một mùi hôi thối truyền vào mũi. Khu. Hứa Linh tỉnh lại, ho khan kịch liệt. Tình cảnh trước mắt dần dần biến thành sự thật, nhìn thấy Đinh Ngọc Long trong phòng, cô ta thay đổi sắc mặt. Cô ta nhanh chóng kéo tấm vải đơn, che khuất thân thể mềm mại, sắc mặt hơi tái nhợt. Anh, sao anh lại ở trong phòng tôi? Ha ha. Đinh Ngọc Long cười to. Hứa Linh, không nghĩ tới chứ gì. Hứa Linh nhìn thấy Đường Sở Vi đang hôn mê ở một bên, hơi đẩy đẩy cô. Nhưng Đường Sở Vi hình như đang ngủ như chết. Đinh Ngọc Long đi tới, một tay túm tóc cô, đặt vô lên giường, lạnh lùng nói, tôi cho cô giả bộ thanh cao, tôi cho cô giả bộ thuần khiết. Bút, cô ta bị tát một cái. Ha ha. Trên khuôn mặt trắng nõn của Hứa Linh, trong nháy mắt có thêm một dấu bàn tay màu đỏ. Cô ta là phụ nữ, sức lực không lớn như Đinh Ngọc Long, căn bản là không cách nào phản kháng. Đinh Ngọc Long buông Hứa Linh ra, chuyển tới một cái băng ghế dự bị, ngồi xuống trước giường, nhìn Hứa Linh chảy nước mắt, cười lớn, lớp trưởng, không nghĩ tới có một ngày cô cũng sẽ rơi vào tay tôi, năm đó tôi viết cho cô bao nhiêu thư tình, cô cự tuyệt tôi, còn đọc ra trước mặt cả lớp. Hứa Linh nước mắt chảy dài, nhìn chằm chằm Đinh Ngọc Long, lạnh lùng nói, Đinh Ngọc Long, anh có biết anh đang làm gì không, anh đang phạm pháp, tôi cảnh cáo anh, sớm thả tôi ra, nếu không nửa đời sau sẽ ở trong tù. Ha ha, uy hiếp tôi. Đinh Ngọc Long cười to, tôi cái gì cũng sợ, chỉ không sợ mỗi uy hiếp. Anh ta lấy điện thoại di động của mình ra lắc lắc. Ông đây cưỡng hiếp cô, lại quay video, tôi xem cô có dám tuyên truyền hay không, nếu cô dám báo cảnh sát vậy thì trở thân bại danh liệt đi. Đinh Ngọc Long không sợ hãi. Điều phụ nữ quan tâm nhất là danh tiếng của họ, đặc biệt là loại phụ nữ cao ngạo như Hứa Linh. Anh. Hứa Linh tức giận phát run. Đinh Ngọc Long lại lấy ra bình, để Đường Sở Vi hút thuốc giải. Khu. Đường Sở Vi bị sặc ho khan. Cô tỉnh lại, Đinh Ngọc Long giơ chân lên đạp cô ngã xuống đất. Ngay sau đó đi tới, túm tóc cô, kéo cô từ trên mặt đất lên, vẫy tay vung mấy cái tát. Con điếm tối tha, Giang Cung Tuấn đâu? Anh ta vừa bên tát, vừa chất vấn. Đường Sở Vi vừa tỉnh lại, còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh choáng váng. Vài giây sau cô mới phản ứng lại, kinh hãi kêu lên, "Đinh, Đinh Ngọc Long, anh muốn làm gì?" "Làm gì?" Đinh Ngọc Long liếm môi khô, trộm cười ra, "Trai đơn gái chiếc, cô nói tôi muốn làm gì?" Đường Sở Vi sợ hãi, nhanh chóng rụt sang một bên. Hứa Linh lạnh lùng nói, "Đinh Ngọc Long, có chuyện gì thì nhằm vào tôi, thả Sở Vi đi." Nhằm vào cô. Đinh Ngọc Long nhìn Hứa Linh mặc đồ ngủ quyến rũ, da thịt trắng nõn, dáng người gợi cảm, cả người mang theo dụ dỗ, anh ta cười ha ha nói, "Được rồi, vậy thì hướng về phía cô." Anh ta đi qua. Hứa Linh cũng sợ. Thân thể cô ta không ngừng co rúm lại, lui ra bên giường, không cẩn thận từ trên giường ngã xuống. Đinh Ngọc Long đi tới, dùng sức ôm lấy Hứa Linh. Hứa Linh muốn phản kháng nhưng trước đó cô ta bị rắn độc cắn, lại bị quan thành bỏ thuốc, hiện tại độc tố trong cơ thể còn chưa loại bỏ hoàn toàn, cả người cô ta không có sức lực, ngay cả sức lực phản kháng cũng không có. Giờ phút này Hứa Linh cả người không có sức lực, gần như đều sắp dựa vào trong lòng Đinh Ngọc Long. Đinh Ngọc Long cười ha ha, ha ha, Hứa Linh, đây là cô chịu không nổi sao, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ làm cho cô sảng khoái. Để nó trên giường, anh ta bắt đầu cởi quần áo. Sau đó, nhìn Đường Sở Vi sắc mặt sợ hãi, gương mặt xinh đẹp biến sắc, anh ta nở nụ cười dâm đang nói, cô yên tâm, sẽ sớm đến lượt cô. Giang Cung Tuấn và Ngân Mị trở về trang trại. Trên đường trở về, Giang Cung Tuấn liền nhận thấy có gì đó không ổn, anh nhìn thấy rất nhiều người xa lạ ở cửa trang trại. Anh vội vã trở lại khách sạn khi bước vào, anh thấy tất cả các cầu thang đều có người ngồi. Anh không chút do dự xông qua bọn họ, nhanh chóng vọt tới lầu 2, đạp ngã không ít người. Đi tới phòng Hứa Linh, nhìn thấy cửa được canh giữ bởi mấy người. Trong phòng, Đinh Ngọc Long đã cởi đồ ra. Anh ta cười ha ha, nhìn hai con cừu nhỏ, nói, bà bối, anh tới đây. Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đánh nhau. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh ta xoay người hét lớn. Vừa xoay người, cửa phòng đã mở ra, một người đàn ông trầm mặt đi vào. Giang Cung Tuấn, cuối cùng mày cũng trở về rồi, ông đây tìm mày rất lâu. Đinh Ngọc Long còn chưa nói xong, Giang Cung Tuấn đã hởi tới, anh bắt lấy anh ta, mạnh mẽ ném về phía cửa sổ. Đinh Ngọc Long đập vào cửa sổ. Thủy tinh trong nháy mắt bị đập vỡ, thân thể anh ta trực tiếp bay ra ngoài, từ lầu 2 rơi xuống đất. Bên ngoài vang lên một tiếng kêu đau đớn. Sau khi kêu vài tiếng, thanh âm liền yếu đi. Bà xã, em không sao chứ? Giang Cung Tuấn đến kịp thời, nhìn Đường Sở Vi đang co rúm trên giường, thấy trên mặt Đường Sở Vi có dấu bàn tay, anh lập tức giận dữ, ông đây xử chết nó. Anh đi thẳng về phía cửa sổ và nhảy ra khỏi tầng 2. An bên ngoài, truyền đến tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Nghe được tiếng rên, Hứa Linh cùng Đường Sở Vi không khỏi run lên. Rất nhanh, Giang Cung Tuấn đã vội vã trở về. Vợ à, không có việc gì, tên đó đã bị anh xử tội. Ông xã, anh giết người. Sắc mặt của Đường Sở Vi trở nên trắng bệch. Giang Cung Tuấn hơi dừng tay, nói, không đâu, anh ta rơi từ lầu 2 xuống, gãy xương, nhiều lắm thì chỉ chấn động não một chút, hiện tại chân thứ 3 cũng bị bỏ đi, từ đây về sau, anh ta chính là kẻ tàn phế. Này, Giang Cung Tuấn, nạn nhân là tôi, anh tốt xấu gì cũng quan tâm tôi một câu được không? Giang Cung Tuấn nhìn Hứa Linh một cái. Thấy cô ta mặc quần áo ngủ gợi cảm, nhưng quần áo hoàn chỉnh, không bị cởi ra, làm sao có thể bị hại? Nhiều lắm chỉ mới ôm một chút, không có gì to tát đâu. Giang Cung Tuấn thản nhiên nói. Anh. Sắc mặt Hứa Linh tức giận xanh mét. Giang Cung Tuấn lấy điện thoại ra báo cảnh sát. Đinh Ngọc Long là gan quá lớn, cư nhiên dám dùng vô hiệu hóa mê điên làm ngất nhiều người như vậy. Ngân Mị lúc này mới đi vào. Ông xã, đây là. Đường Sở Vi nhìn thấy Ngân Mị đi vào phòng, không khỏi nhíu mày. Cái này Giang Cung Tuấn cũng khó khăn, trong lúc nhất thời không biết giải thích thế nào. Ngân Mị phản ứng ngược lại rất nhanh, vội vàng nói, Sở Vi, xin chào, tôi tên là Ngân Mị, là vệ sĩ cậu Giang thuê. Tôi sẽ một mực âm thầm bảo vệ cô, những người này xông vào, tôi giao đấu với bọn họ nên bị thương, đây là tôi không làm tròn bổn phận, khiến cô sợ hãi. Vệ sĩ? Đường Sở Vi nghi hoặc nhìn Giang Cung Tuấn một cái. À, đúng vậy. Giang Cung Tuấn gãi đầu một cái, nói, lần trước không phải em bị trói sao, anh lo lắng em sẽ xảy ra chuyện nên âm thầm bỏ tiền thuê một vệ sĩ, lần này nhờ Ngân Mị, anh cũng bị hôn mê, là cô ấy đánh thức anh dậy nên anh mới kịp tới cứu hai người. À, thì ra là như vậy. Đường Sở Vi hiểu ra. Chương 241, Lễ truy điệu Hắc Long. Giang Cung Tuấn cảm kích nhìn Ngân Mị một cái. Cô ta phản ứng rất nhanh chóng, rất tốt. Đúng rồi, Đinh Ngọc Long và người anh ta mang đến xử lý như thế nào? Giang Cung Tuấn nhìn Hứa Linh và Đường Sở Vĩ hỏi. Báo cảnh sát đi. Hứa Linh mở miệng nói. Đây không phải là một vấn đề nhỏ, đây là một tội ác và phải được xử lý bằng pháp luật. Ừm, được, tôi tán thành. Giang Cung Tuấn gật đầu. Hứa Linh lấy điện thoại ra, trực tiếp báo cảnh sát. Mà Giang Cung Tuấn thì lấy ra thuốc giải khói mê từ trên người Đinh Ngọc Long, đi tới chỗ từng người bạn học lớp A và lớp B để giải độc cho bọn họ. Sau khi những người này tỉnh lại, biết được sự việc đã xảy ra đều tức giận mắng chửi. Tất cả những người Đinh Ngọc Long mang đến đều bị Giang Cung Tuấn thả xuống, nằm trên mặt đất phát ra tiếng kêu đau đớn. Mấy bạn học lớp A, lớp B thì tìm được những sợi dây thừng, trói những người này lại. Khi nhìn thấy Đinh Ngọc Long đang hấp hối nằm trên mặt đất, quần lót chảy máu, những bạn học này đều nhịn không được hít một ngụm khí lạnh. Sảnh khách sạn Long Tuyền, mấy chục người Đinh Ngọc Long mang đến đều bị trói lại. Đinh Ngọc Long cũng bị đưa đến nơi này, xương cốt của anh ta đều bị gãy lìa, chân thứ ba cũng bị phế, tựa vào một cái cột, trên mặt mang theo vẻ đau đớn. Ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không có. Giang Cung Tuấn, anh xuống tay quá tàn nhẫn. Hứa Linh nhìn mấy chục người này, nhìn Đinh Ngọc Long bị thương nặng đang hấp hối thì nhíu mày nói, thương thế của Đinh Ngọc Long rất nặng, vậy có thể chết người hay không, nếu chết thì sẽ xảy ra chuyện. Giang Cung Tuấn tùy tiện cười nói, yên tâm đi, tuyệt đối không chết được, đúng rồi, sau khi cảnh sát đến, các người phải làm chứng cho tôi tự vệ chính đáng. Nghe được lời này, mọi người không thể không sửng sốt. Tự vệ chính đáng? Trên người anh một chút thương tích cũng không có, mà mấy chục người này đều bị anh đánh đứt tay chân, đây là tự vệ chính đáng ư? Đây là cố ý gây thương tích cho người khác thì có. Ánh mắt Hứa Linh dừng lại trên người Giang Cung Tuấn. Anh càng ngày càng bí ẩn. Y dị thuật cao siêu không nói, võ nghệ còn lợi hại như vậy. Trải qua những chuyện này, địa vị của Giang Cung Tuấn trong mắt cô ta càng tăng lên. Không ít người đi tới chào hỏi anh, cảm kích anh lần này giải vây, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Từ thành phố đến đây là một chặng đường dài. Nhưng xe cảnh sát chỉ đến trong 2 giờ. Sau khi hỏi chi tiết thì đưa Đinh Ngọc Long đi. Ngay cả Quan Thành cũng bị cảnh sát bắt đi. Cảnh sát đi rồi, Ngân Mị cũng bị Mộc Ninh đón về thành phố tử đằng chữa thương. Mà mọi người thì tới 3 giờ mới trở về phòng ngủ. Đường Sở Vi đi chăm sóc Hứa Linh, Giang Cung Tuấn một mình một phòng. Đêm lặng lẽ qua đi. Ngày hôm sau, Hứa Linh tổ chức bữa tiệc bạn cùng lớp, thứ nhất vì cô ta ở nước ngoài nhiều năm, lâu rồi không gặp bạn học như vậy, nhân cơ hội này liên lạc lại. Thứ hai là giúp Hắc Long Giang Cung Tuấn lập địa, tế điện Hắc Long. Cô ta đã sắp xếp từ lâu rồi. Một ngọn đồi cách trang viên Long Tuyền 3 mét. Đây là một khu rừng. Cây cối xung quanh đã bị chặt hạ. một số công nhân đang xây dựng ngôi mộ. Những người này làm thêm giờ, cuối cùng đã làm xong ngôi mộ. Trên ngôi mộ có một số chữ lớn nổi bật, ngôi mộ của Hắc Long Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn đứng ở một bên, nhìn một màn này, trong lòng cảm xúc phức tạp, không nói rõ thành lời. Mọi người bắt đầu lễ truy điệu. Giang Cung Tuấn trực tiếp đi tới cách đó không xa, ngồi trên một tảng đá, lấy ra một điếu thuốc châm lên, một mình hút thuốc. Trước ngôi mộ, Hứa Linh đi tới đứng trước bia mộ, trong đầu hiện lên chuyện cũ. Chính là chuyện cô ta và Giang Cung Tuấn gặp nhau, biết nhau rồi yêu nhau. Trong lòng cô ta không thoải mái, khóe mắt ướt át, nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô ta đợi Giang Cung Tuấn 10 năm, cuối cùng lại là kết quả này. Đường Sở Vi cũng cảm thấy hoảng hốt. Hắc Long là người nhà họ Giang mà cô cứu 10 năm trước, người đã thay đổi vận mệnh nửa đời trước của cô. Người đã giúp cô trước đây. Cô còn chưa cảm kích Hắc Long thì anh đã chết. Đỗ Tiểu Quyên cũng trầm mặc. Năm đó cô ta là nữ lưu manh, học hành không tốt. Là Giang Cung Tuấn kích thích cô ta, thay đổi cuộc đời trước kia của cô ta. Cô ta còn chưa gặp được Giang Cung Tuấn thì cô ta đã chết rồi. Cả lớp học cũng im lặng. Năm đó đội trưởng của họ quả nhiên là Hắc Long, lập công lao vì quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia, cuối cùng lại phơi xác nơi biên quan. Sau lễ truy điệu, mọi người đều có hoài niệm. Đến buổi trưa, lễ truy điệu mới kết thúc. Trên đường trở về, Giang Cung Tuấn đỡ Đường Sở Vị, trên mặt mang theo vẻ quan tâm, nhắc nhở: "Vợ à, đường núi khó đi, cẩn thận một chút, nếu không anh phải con em nhé." Mới không cần. Đường Sở Vi đỏ mặt, nhiều người như vậy, anh không biết xấu hổ. Hứa Linh nhìn thấy một màn này, không biết tại sao, trong lòng cô ta lại có một chút hâm mộ. Hâm mộ Đường Sở Vi có một người chồng như vậy, lúc nào cũng đứng bên cạnh cô. Một nhóm người trở về trang viên Long Tuyển. Vốn Đường Sở Vi muốn ăn cơm trưa ở trang viên Long Tuyển rồi trở về. Nhưng trong nhà gọi điện thoại, nói là nhà họ Từ nhằm vào nhà họ Đường. Sáng nay, tòa án đóng băng tài khoản ngân hàng của tất cả những người nhà họ Đường, còn đuổi người nhà họ Đường ra khỏi biệt thự lớn, muốn thu lại biệt thự, bán đâu ra căn biệt thự đó. Đường Sở Vi nhận được tin tức này, lập tức chuyển cho Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn nhíu mày, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Tiền em nợ nhà họ Hứa không phải đã trả rồi sao? Sao nhà họ Hứa lại ra tay với người nhà họ Đường?" Đường Sở Vi lắc đầu: "Em không biết, hẳn là hôm qua đắc tội với Hứa Khung nên Hứa Khung lại tìm cớ nhằm vào nhà họ Đường." Giang Cung Tuấn nói: "Trở về xem một chút." Đường Sở Vi đi chào hỏi mọi người. Giang Cung Tuấn cũng đi về phía Lâm Hoàng Minh, cười nói: "Tử Minh. À, anh Giang." Lâm Hoàng Minh được quan tâm mà lo sợ, vội vàng đứng lên, hỏi: "An Giang, có việc gì không?" Giang Cung Tuấn gọi điện thoại, sau đó vỗ vai anh ta, nói: "Tôi phải trở về thành phố Từ Đằng, sau này gặp khó khăn cứ gọi điện thoại cho tôi." Nói xong anh xoay người rời đi. Anh lái xe đưa Đường Sở Vi trở về Từ Đằng. Khi họ trở về thành phố Từ Đằng thì đã là 2 giờ chiều. Nhà Đường Sở Vi. Có rất nhiều người ở đây. Cả nhà Đường Hiện, cả nhà Đường Khánh, mấy chục người tụ tập. Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi đi tới. Đường Sở Vi hỏi: "Ông nội, xảy ra chuyện gì vậy ạ? Sao nhà họ Hứa lại ra tay với nhà họ?" Đường Thành Lâm thở dài một tiếng. Đường Sở Vi nhìn Đường Hải. Đường Hải cũng trầm mặc không mở miệng. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Đường Sở Vi nóng nảy. Đường Thành Lâm lúc này mới thở dài nói: "Nhà họ Ngụy gây khó khăn với nhà họ Đường, khiến nhà họ Đường lâm vào khủng hoảng, người nhà họ Đường đều đang nghĩ biện pháp vượt qua, Đường Lăng không biết làm thế nào tiếp xúc với người nhà họ Hứa, mượn được 1.500 tỷ, nhưng đây lại là một cái bẫy, hiện tại nợ nhà họ từ 1.500 tỷ, nhà họ Hứa tố cáo nhà họ Đường, bây giờ tất cả tài khoản của người nhà họ Đường, nhà cửa, xe cộ đều bị tòa án tịch thu." Người nhà họ Đường đều im lặng. Hà Diệp Mai nhỏ giọng nói: "Ba, nhà của con nhỏ bé, không thể chứa được nhiều người như vậy, các người toàn bộ đến chỗ con, muốn làm vậy gì chứ?" Bà ta vốn định đuổi người, nhưng hiện tại nhà họ Đường hoàn toàn gặp khó khăn, bà ta cũng có chút không nỡ. Giang Cung Tuấn cũng không nghĩ tới, hành động của nhà họ Hứa nhanh như vậy. Hôm qua mới đắc tội Hứa Khung, nhà họ Hứa đã lên kế hoạch nhắm vào nhà họ Đường. Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sở Vi, hỏi: "Sở Vi, thẻ của em còn có tiền không?" Đường Sở Vi khẽ lắc đầu: "Không còn nữa, toàn bộ đem trả nợ hết rồi." "Mẹ, mẹ đi đâu?" Giang Cung Tuấn nhìn Hà Diệp Mai. "Mẹ cũng vậy." Hà Diệp Mai mở miệng nói: "Mấy chục triệu lúc trước, tất cả đều lấy ra giúp Sở Vi trả nợ." Giang Cung Tuấn nhìn mấy chục người nhà họ Đường trong phòng, nói: "Thẻ con còn có một chút, trước tiên đi tìm chỗ ở, tạm thời ổn định lại, chờ sau đại hội y thuật, con dẫn dắt nhà họ Đường quật khởi, cái gì Tứ Hải Thương hội, cái gì nhà họ Ngụy, nhà họ Hứa, cái gì Ngũ Tỉnh Liên minh, tất cả đều phải đứng sang một bên." "Giang Cung Tuấn, cậu còn muốn chết?" Hà Diệp Mai đứng lên, mắng to: "Hiện tại chúng ta đều tự mình khó bảo đảm, cậu đào đâu ra tiền đưa ho bọn họ?" Giang Cung Tuấn thản nhiên nói: "Chuyện này tất cả đều là bởi vì Sở Vi mà xảy ra, nhà họ Đường cũng vì bị Sở Vi liên lụy mới gặp nạn." Nói xong, anh nhìn Đường Thành Lâm: "Ông nội, trước tiên con sẽ chuyển 3 tỷ cho ông dẫn người nhà họ Đường đi tìm chỗ ở, nhà họ Ngụy, nhà họ Hứa, con sẽ chậm rãi xử lý." Chương 242, thâm tư của Hứa Linh. Giang Cung Tuấn nói 1 triệu, Đường Sở Vi mới nhớ tới chuyện của ngày hôm qua. Hôm qua ở trang viên Long Tuyển, Giang Cung Tuấn đã chuyển cho Đinh Ngọc Long 9 tỷ, cuối cùng đã thu hồi được 9 tỷ. Vốn cô định buổi tối sẽ hỏi, nhưng mà tối lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô vẫn chưa kịp hỏi. "Giang Cung Tuấn, anh lấy tiền ở đâu vậy?" Cô sụ mặt hỏi. "Này." Giang Cung Tuấn xấu hổ cào cào đầu, cười nói: "Đàn ông thường sẽ giữ chút tiền riêng mà, đây là do lần trước anh chuyển tiền từ trong thẻ ra, anh lo em sẽ làm mất hết số tiền đó, sau này muốn ăn cơm cũng khó, lúc đó mới. Nghe vậy, Đường Sở Vi không nói. Cô thật vô dụng, đã làm mất hết 600 tỷ mà Giang Cung Tuấn đưa cho. Còn Hà Diệp Mai thì tối sơ mặt. Bây giờ nhà bà ta rất khó khăn, mà tên nhóc Giang Cung Tuấn này còn xuất tiền ra đưa cho Đường Thành Lâm. Ông nội, số tài khoản của ông là gì ạ? Giang Cung Tuấn nhìn Đường Thành Lâm. Đường Thành Lâm ngồi trên sofa, ông ta cũng không ngờ, có một ngày ông ta phải nhờ vào đứa con rể ở rể này lấy tiền để sống. Nhưng, cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn. Bây giờ trong thẻ của cả nhà ông ta đều không có tiền, không nhờ vào số tiền này của Giang Cung Tuấn thì đến cả cơm cũng không có mà ăn. Ông ta không từ chối, mở miệng nói, Giang Cung Tuấn, coi như là tiền này tôi mượn của cậu, đợi đến khi nhà họ Đường vượt qua được nguy cơ lần này, tôi sẽ cho cậu lại gấp 10. Khi mà ông ta nói ra lời này ông ta chẳng có chút tự tin gì. Bây giờ nhà họ Đường đắc tội nhà họ Ngụy và nhà họ Từ. Hai gia tộc lớn này là liên minh gia tộc của cả năm tỉnh. Nhà họ Đường muốn trở mình thật sự quá khó. Đường Thành Lâm nói số tài khoản. Giang Cung Tuấn chuyển khoản. Đường Thành Lâm làm vẻ mặt cảm kích. Mà những người khác của nhà họ Đường lại sụ mặt ra, ở trong mắt bọn họ, nhà họ Đường đi đến nước này đều là do Đường Sở Vi ban tặng. Đường Lăng không vừa lòng nói, Giang Cung Tuấn, Đường tưởng rằng đưa tiền thì tuổi này sẽ mang ơn cậu, nhà họ Đường đi đến nước này, tất cả đều do Đường Sở Vi ban tặng cả, không tại Đường Sở Vi thì bây giờ tuổi này vẫn còn đang ở trong biệt thự lớn đấy. Đúng vậy đó, đồ sao chổi Đường Sở Vi, đắc tội ai không đắc, lại muốn đắc tội với nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa. Đáng lẽ 10 năm trước nên trục xuất cô ta ra khỏi gia tộc. Đám người nhà họ Đường bất mãn nói. Đều vì Đường Sở Vi, bọn họ mới rơi vào kết cục như vậy. Lời khó nghe tiểu gì cũng nói ra hết. Đường Sở Vi đối lý, cô biết là bởi vì cô, nhà họ Đường mới rơi vào cảnh khó khăn, cho nên cô mới xin lỗi không ngừng. Giang Cung Tuấn có chút chịu thua, cắt ngang trận cãi nhau này của mọi người, đừng có nói nữa, không có gì đáng lo đâu, sẽ nhanh chóng qua được cửa ải khó khăn này thôi. Hai ngày nữa sẽ là hội nghị y học cổ truyền Đại Lan ở thành phố Từ Đằng, lần này chúng ta nắm lấy cơ hội này, đoạt được danh hiệu thần y liệt. Danh hiệu thần y liệt. Con trai của Đường Khánh là Đường Dụng liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn một cái, mặt khinh bỉ, Giang Cung Tuấn, chỉ bằng cậu. Cô em gái Đường Nguyệt cũng hùa vào nói, đúng vậy, còn muốn giành lấy danh hiệu thần y liệt, thật sự là người điên nói ngọng. Cả nhà họ Đường đều không tin Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn cười nhạt, không giải thích gì nhiều. Được rồi, đi thôi, trước tiên tìm chỗ ở lại đã. Đường Thành Lâm đứng dậy, bảo mọi người rời đi. Sau khi người nhà họ Đường rời đi, Hà Diệp Mai đứng dậy vỗ vào trán của Giang Cung Tuấn, mắng, Giang Cung Tuấn, con làm gái gì vậy, con nhiều tiền quá à? Đưa tiền cho lão già ngoan cố kia. Mẹ à? Đường Sở Vi đứng lên, nói dùm Giang Cung Tuấn, chuyện này nói thế nào cũng là do con gây ra, nếu không phải vì con. Mày im miệng cho tao. Hà Diệp Mai quát mắng. Đường Sở Vi lập tức ngậm miệng lại. Hà Diệp Mai chỉ vào mũi của Giang Cung Tuấn mắng một trận. Cuối cùng, bà ta chìa tay ra rồi la lên, con còn bao nhiêu tiền, lấy ra hết đi, mẹ giữ cho. Giang Cung Tuấn biết. Nếu hôm nay không lấy ra một ít tiền, mẹ vợ sẽ không dễ gì tha cho anh đâu. Anh bảo mắt. Đường Sở Vi biết ngày hôm qua anh đã đưa cho Đinh Ngọc Long khoảng 9 tỷ. Bây giờ anh lại lấy ra 1 triệu. Mẹ, con cũng chỉ còn lại 6 tỷ. Đây là tiền con phụ vụ trong quân đội 10 năm. Bớt xong đi, lập tức chuyển khoản qua cho mẹ. Dạ, dạ. Giang Cung Tuấn lấy điện thoại ra, đăng nhập vào ngân hàng trực tuyến rồi bắt đầu chuyển khoản. Sau khi chuyển tiền qua tới, Hà Diệp Mai mới bỏ qua cho Giang Cung Tuấn. Đường Sở Vi kéo Giang Cung Tuấn về phòng. Sau khi trở về phòng, cô cúi đầu, giống như đứa trẻ làm sai chuyện, chồng à, xin lỗi anh, em vô dụng quá, gây ra phiền phức cho anh rồi. Giang Cung Tuấn tùy tiện nói, không có gì đâu, nhưng mà thật sự lần này không có tiền. 2. Dép Đường Sở Vi ngồi trên giường, thở một hơi thật dài, biết trước là như thế thì em sẽ không thu mua Văn Tâm rồi, bây giờ gặp phải nhiều chuyện như vậy, chẳng những mất hết tiền mà còn gây rối cho gia tộc nữa, khiến gia tộc phải mắc nợ. Cô tự trách mình vô cùng. Giơ tay lên định tắt bản thân. May là Giang Cung Tuấn kịp chặn tay cô lại. Em là cái gì vậy hả? Anh nói. Không có gì đâu, anh sẽ giải quyết, cho anh thêm chút thời gian được không? Hu hu. Đường Sở Vi gục vào lồng ngực, khóc thành tiếng. Giang Cung Tuấn ôm lấy cô. Một mùi hương mê người bay vào mũi. Anh ôm Đường Sở Vi, an ủi hồi lâu. Lúc này Đường Sở Vi mới nghỉ khóc, hỏi, chồng ơi, bây giờ nhà họ Đường xem như bị hủy hoàn toàn rồi, ngay cả chuyện ăn gì cũng là vấn đề, anh còn cách nào có thể giúp cho nhà họ Đường vượt qua khó khăn này, giúp nhà họ Đường trở mình được không? Giang Cung Tuấn nói, tạm thời thì không có, sẽ nhanh có thôi, để người nhà họ Đường này chịu chút đau khổ trước đi. Đám người nhà này quá mực tự cao rồi. Ừm. Chuyện tới lúc này, Đường Sở Vi cũng không còn cách nào. Bây giờ cô rất tin tưởng Giang Cung Tuấn dù không có lý do. Trong khoảng thời gian này, Giang Cung Tuấn đã thể hiện ra được thực lực vô cùng mạnh. Đã giúp cô vượt qua một số khó khăn. Giang Cung Tuấn đứng lên nói, đúng rồi, anh phải đi ra ngoài một chuyến. Dạ. Đường Sở Vi gật đầu. Cô cũng không có định hỏi Giang Cung Tuấn ra khỏi nhà làm gì. Giang Cung Tuấn đứng dậy rời khỏi phòng, nói một tiếng với Hà Diệp Mai và Đường Bình rồi đi ra ngoài. Anh lái xem, đến phòng khám trần tụ. Cùng lúc đó, ở trên tầng cao nhất của tòa cao ốc khóa thời đại, Hứa Linh đang mặc đồng phục của nghề, áo đỏ, váy đỏ, thất đen, giày cao gót đỏ, mái tóc đỏ gợn sóng xoa ngang vang, làn da trắng nõn, môi đỏ gợi cảm, cả người toát lên vẻ đẹp quyến rũ của phụ nữ thành phố trưởng thành. Cô ta cầm một cây bút trên tay, không ngừng xoay tròn nó. cuối cùng tên Giang Cung Tuấn này có lai lịch gì? Cô ta làm vẻ mặt đang suy nghĩ. Bởi vì khi cô ta trở về Tử Đăng đã nghe được không ít lời đồn, hơn nữa sau khi cô ta gặp Giang Cung Tuấn, cũng không thấy được ưu điểm gì ở trên người Giang Cung Tuấn cả. Nhưng mà lần này đi Trang Viên Long Tuyển, Giang Cung Tuấn lại bộc lộ ra y thuật vô cùng đáng sợ. Dùng mấy cây ngân châm thôi mà đã có thể bước được độc rắn trong cơ thể của cô ta ra, còn có thể bước được cả xuân dược trong cơ thể cô ta. Sau khi trở về, cô đi đến đường IEE cục, tìm mấy bác sĩ trung y để hỏi. Đều được kết quả là không có cách nào. Vị trung y già nói, không có người nào có thể dùng ngân châm mà bước ra được độc rắn đã chạy hết toàn thân cả, lại càng không thể bước ra được dược tính của xuân dược. Giang Cung Tuấn lại làm được. Còn có cả bản lĩnh của Giang Cung Tuấn. Anh quá mạnh mẽ. Mấy tên vệ sĩ của Hứa Khung vào trong tay anh thì chẳng tung ra được chung nào. Còn có lúc tối, một mình Giang Cung Tuấn đã đánh ngã mười mấy người Đinh Ngọc Long đưa tới. Mà quan trọng hơn là Giang Cung Tuấn không giống với những tên đàn ông khác. Cô ta tự nhận mình có nhan sắc động lòng người, không thua gì Đường Sở Vi. Thậm chí còn xe si hơn cả Đường Sở Vi. Người đàn ông khác thấy cô ta đều tỏ vẻ ham muốn. Nhưng mà Giang Cung Tuấn. Đêm qua, cô ta đang dịu Giang Cung Tuấn, nhưng Đường Sở Vi vừa đến, Giang Cung Tuấn liền vứt bỏ hết. Ung dung bình tĩnh, dấu tài, thực lực vô song, ý thuật đáng sợ, trong mắt chỉ có Đường Sở Vi. Là một người phụ nữ, lại còn là một người phụ nữ có giác quan thứ 6 rất mạnh, cô ta cảm giác được chồng của Đường Sở Vi Giang Cung Tuấn không giống với những người còn lại, tuyệt đối không giống. Giang Cung Tuấn, tên nhóc này đã thành công tạo sự hứng thú cho tôi rồi, tôi thật sự muốn nhìn thử, rốt cuộc anh là ai? Khóe môi Hứa Linh khẽ nhếch lên, cười nhẹ. Song cô ta lập tức ném chuyện này ra sau đầu, sau đó bắt đầu nghiêm túc nhìn tài liệu ở trong tay. Mà Giang Cung Tuấn sau khi rời khỏi nhà họ Đường thì lập tức đi đến phòng khám Trần Tụ. Đêm qua, Giang Cung Tuấn đã dặn Mục Ninh đưa Ngân Mị đến phòng khám Trần Tụ. Đi tới phòng khám Trần Tụ, anh đẩy cửa vào. Lão đại. Mục Ninh ở trong phòng lập tức đứng dậy, vẻ mặt kích động. Anh ta khoảng 30 tuổi, cao 1m9, nhìn khá mạnh mẽ. Giang Cung Tuấn cũng hơi ngừng tay. Ngân Mị cũng đứng dậy, kêu một tiếng, "Đại ca Giang." Giang Cung Tuấn nhìn cô ta. Bây giờ Ngân Mị không có mặc đồ đi đêm, mà là một bộ váy mỏng, dáng người cô rất đẹp, vẻ ngoài cũng đẹp, cùng với mái tóc đen dài, nhìn qua có chút trong sáng. Chuyện mới cập nhật. Nhìn dáng vẻ này của cô, dù là ai cũng sẽ không nghĩ cô là sát thủ cả. Ừm. Giang Cung Tuấn nhẹ gật đầu. Mục Ninh, lập tức gọi cho các anh em, đi theo tôi làm chút chuyện. Giang Cung Tuấn phải gặp được Quy Kiến Sầu. Bây giờ Tiêu Giao Vương không thể giúp anh được, anh cần nhiều tình báo hơn, không có Quy Kiến Sầu thì anh chính là ánh sáng dưới chân đèn. Chương 243, hang ổ của Quỷ Kiến Sầu. Quỷ Kiến Sầu nắm trong tay mạng lưới tổ chức tình báo ngầm. Việc này sẽ giúp cho Giang Cung Tuấn rất nhiều. Anh muốn chế ngự được Quỷ Kiến Sầu, để cho Quỷ Kiến Sầu làm việc cho anh. Không có Quỷ Kiến Sầu thì anh chính là bóng tối dưới chân đèn, làm gì cũng phải cẩn thận dè dặt. Vâng. Mục Ninh sau khi nghe thấy mệnh lệnh, lập tức gọi một cuộc điện thoại, thông báo cho các anh em, lập tức chuẩn bị, có hành động. Đại ca Giang, cần em đi theo không? Ngân Mị mở miệng hỏi. Giang Cung Tuấn hơi ngừng tay, nói, không cần, trên người em vẫn còn thương tích, an tâm mà dưỡng thương đi. Đúng rồi, Ngân Mị muốn nói lại thôi. Giang Cung Tuấn nhìn cô ta, hỏi, làm sao thế, còn có chuyện gì nữa à? Ngân Mị nói, là vậy nè, đại ca Giang, em không có hộ khẩu, không có thân phận, ở trong thành phố lớn khó mà đi lại, anh có thể chuẩn bị cho em một thân phận hợp lý không ạ? Được, không thành vấn đề. Giang Cung Tuấn gật đầu, sau đó dẫn theo Mục Ninh đi ra khỏi cửa. Mục Ninh lái xe đến chỗ sửa xe chỗ ở của Quỷ Kiến Sầu. Lão đại, Hắc tướng quân sao rồi? Giang Cung Tuấn nói, chắc là không có vấn đề gì lớn. Đã hai ngày rồi anh không gặp được Ngô Huy. Nhưng bệnh viện quân khu bên kia cũng không có gọi tới, điều này cho thấy tình hình của Ngô Huy cũng coi như là ổn định. Sau 1-2 giờ, xe đã đi tới tiệm sửa xe ở ngoài thành phố. Bên ngoài tiệm sửa xe. Mục Ninh hỏi, lão đại à, cụ thể nhiệm vụ là gì? Giang Cung Tuấn hỏi, các anh em đã tới hết chưa? Tất cả đang trên đường đến đây, dự tính khoảng 5 phút nữa tất cả sẽ có mặt. Ừm, vậy chúng ta vào trước. Vâng. Mục Ninh gật đầu. Giang Cung Tuấn xuống xe. Mục Ninh cũng đi theo. Hai người đi vào tiệm sửa xe. Một công nhân sửa chữa trên quần áo toàn là râu máy đi tới, trong tay gã cầm một cái cờ lề, nhìn thấy Giang Cung Tuấn và Mục Ninh, thắc mắc hỏi, chào hai vị, đến sửa xe sao? Giang Cung Tuấn thản nhiên cười, tôi đến tìm lão đại của mấy người. Công nhân sửa chữa khẽ biến sắc, vội hỏi, lão đại gì chứ, tôi không biết anh đang nói cái gì, ông chủ của chúng tôi không có ở đây. Giang Cung Tuấn tiến lên, giơ chân lên đá. Lập tức công nhân sửa chữa bị đá bay đi, ngã thật mạnh xuống đất. Điều này làm cho không ít người phát hiện. Lập tức hơn 20 người công nhân sửa chữa cầm theo ống sắt hùng hổ chạy đến. Một tên to con chỉ vào Giang Cung Tuấn quát, nhóc con, mày làm gì đó, kiếm chuyện à? Cũng không biết nhìn xe đây là chỗ nào, lên cho tao, đánh gãy chân nó. Lão đại, giao cho tôi. Mục Ninh rục dịch. Anh ta chính là thành viên của quân Hắc Long ở Nam Cương, quân hàm rất thấp, thấp đến mức muốn gặp Giang Cung Tuấn cũng khó khăn. Bây giờ bị điều đến Tử Đăng, đi theo Giang Cung Tuấn, anh ta phải thể hiện thật tốt mới được. Anh ta liền nắm chặt tay vọt lên. Hơn 20 tên công nhân sửa chữa cầm theo ống sắt, lập tức tấn công Mục Ninh. Giang Cung Tuấn đứng ở một bên nhìn. Bản lĩnh của Mục Ninh không tệ, không bao lâu đã ném hết mấy tên công nhân sửa chữa đó xuống đất, đau khổ kêu lên. Mục Ninh đi tới, cười nói, lão đại, sao nào, không có làm anh với quân Hắc Long mất mặt đúng không? Giang Cung Tuấn nhẹ nhàng gật đầu, ừm, bản lĩnh không tệ, nhưng mà ở Tử Đăng thì đừng có nhắc tới quân Hắc Long. Dạ Mộc Ninh lập tức gật đầu nói, lão đại, em nói sai rồi. Giang Cung Tuấn đi đến chỗ của một công nhân sửa chữa, giơ chân lên giẫm nát người gã, giọng nói lạnh lùng, tôi nói, tôi muốn gặp lão đại của mấy người, còn không mau dẫn đường. Vào giờ phút này, một người đàn ông trung niên đi ra. Người này chính là tâm phúc của Quỷ Kiến Sầu, cũng chính là người lần trước giả vờ nhận là Quỷ Kiến Sầu gặp mặt Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn, cậu đến đây làm gì? Mặt ông ta tối lại, không cho Giang Cung Tuấn chút mặt mũi nào. Ông ta lấy ra một khẩu súng, chỉ vào Giang Cung Tuấn, giọng nói lạnh lùng, nơi này không phải chỗ mà cậu muốn tới thì tới, cút cho tôi. Giang Cung Tuấn nhìn ông ta một cái, đưa tay ra sau lưng quần, từ trong áo khoác rộng thùng thình lấy ra một cây châm bạc, khẽ run tay lên, châm bạc phóng ra ngoài. A! Cổ tay của Tâm Phúc Quỷ Kiến Sầu trúng chiêu, súng rơi xuống đất. Lão đại, người đến rồi, Mục Ninh nói. Ừm. Giang Cung Tuấn gật đầu, nói, truyền lệnh xuống, bao vây tiệm sửa xe cho tôi, đừng để một hai chạy thoát, còn lại thì đi vào cùng tôi. Mục Ninh nhanh chóng truyền lệnh. Giờ phút này, ở bên ngoài tiệm sửa xe, hơn trăm chiếc xe van chạy đến. Cửa xe van mở ra, một đám người mặc áo trên người trang bị vũ khí đầy đủ xuất hiện. Trong nháy mắt những người này đã bao vây tiệm sửa xe, số còn lại toàn bộ tiến vào tiệm sửa chữa. Lão đại, mấy trăm người vào tiệm sửa chữa, đứng thẳng tắp, đồng loạt hô to. Thấy cảnh tượng này, người ở trong tiệm sửa chữa đều biến sắc. Giang Cung Tuấn sải bước, đi nhanh về phía trước. Thông thuộc, rành rẽ, nhanh chóng đi đến cánh cửa bí mật, mở cánh cửa bí mật ra. Không đợi Giang Cung Tuấn mở miệng, người ở phía sau anh nhanh chóng nổ súng, người canh giữ ở cửa vào lập tức bị bắn ngã trên đất. Vài người đi về phía trước, đi trước mở đường. Giang Cung Tuấn sải bước ở chính giữa, đi theo con đường ngầm, đi vào sâu bên trong. Một đường đi vào, tất cả đều là lính đánh thuê trang bị đầy đủ vũ khí, nhưng mà những lính đánh thuê này làm sao có thể là đối thủ của quân Hắc Long đã trải qua trăm trận đánh chứ, mà 1000 quân Hắc Long Giang Cung Tuấn điều tới này đều là tinh anh trong tinh anh. Quét sạch một đường, không bao lâu đã đánh vào sâu bên trong mật thất. Sâu trong đó chính là một căn mật thất tráng, toàn bộ thuộc hạ của Quỷ Kiến Sầu đều quỳ dưới đất, đầu bị súng chĩa vào. Giang Cung Tuấn ngồi trên sofa, hút một điếu thuốc, vẻ mặt không chút quan tâm, nói, "Quỷ Kiến Sầu đâu? Bảo ông ta mau tới gặp tôi." Quỷ Kiến Sầu còn có một thân phận khác, đó chính là thần y Phương Vĩnh Cánh của Tử Đằng. Tình hình có vẻ là ông ta không có ở đây. Một tên tâm phúc lập tức gọi điện cho Quỷ Kiến Sầu. Quỷ Kiến Sầu đang ở cùng với các vị trung y già đức cao vọng trọng, thương lượng về chuyện so tài y thuật hàng năm tiếp theo. Giờ phút này, một chiếc điện thoại ít khi được dùng tới của ông ta lại reo lên. Ông ta lập tức đứng dậy, nói, "Các vị, tôi xin phép vắng mặt một chút." Ông ta vội vàng đứng dậy, đi ra phía sau căn phòng, nghe máy. "Lão đại, không ổn rồi, căn cứ bị chiếm rồi." "Gì hả?" Quỷ Kiến Sầu biến sắc. Giang Cung Tuấn nhận lấy điện thoại, thản nhiên nói, "Quỷ Kiến Sầu, lập tức tới gặp tôi, nếu không tôi sẽ hủy đi mạng lưới tình báo ngầm mà ông đã lập nên trong mấy chục năm qua đấy." "Giang Cung Tuấn." Gương mặt già nua của Phương Vĩnh Cánh tối lại, giọng lạnh lùng, "Tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất là cậu đừng có hành động thiếu suy nghĩ, nếu không tôi sẽ khiến cậu sống không được, chết cũng không xong. Tôi chỉ cho một tiếng, nếu không đến kịp thì đừng có trách tôi." Giang Cung Tuấn trực tiếp cúp máy. "Tên con kiếp." Quỷ Kiến Sầu tức giận ném điện thoại. Mạng lưới tình báo ngầm là do ông ta tốn mấy chục năm, đầu tư vào đó vô số của cải và tâm huyết mới thành lập được, tuyệt đối không thể cứ như vậy mà bị Giang Cung Tuấn phá hỏng được. "Chuẩn bị xe, chuẩn bị xe." Ông ta không dám chậm trễ, lập tức gọi người chuẩn bị xe. Đồng thời ra lệnh, triệu tập nhân thủ, lập tức đi đến tổng bộ hỗ trợ. Ông ta nắm trong tay mạng lưới tình báo và vô số đàn em. Những tên này đều giết người không chớp mắt, lòng dạ độc các cả. Giang Cung Tuấn dám đi đến hang ổ của ông ta, muốn chết rồi. Ông ta biết Giang Cung Tuấn từng là Hắc Long, nhưng mà bây giờ Giang Cung Tuấn đã tạm thời rời khỏi cương vị công tác rồi, không phải là Hắc Long nữa, không ít nhân vật lớn đều đợi anh chết. Nếu ông ta có thể giết được Giang Cung Tuấn thì coi như đã giải quyết dùm không ít nhân vật lớn vướng bận rồi. Chương 244, hai con đường. Vùng ngoại thành, tiệm sửa chữa. Phương Vĩnh Cánh dẫn theo một đám người thật đông tới. Chấm đã. Khi sắp đến tiệm sửa chữa, đột nhiên ông ta dừng lại. Tài xế dừng xe. Ông ta lấy điện thoại ra lệnh, đi xem tình hình của tiệm sửa xe hiện giờ thế nào rồi. Phía sau, một người đàn ông đi xuống xe. Người đàn ông nhanh chóng đi về phía tiệm sửa xe. Không bao lâu người đàn ông đều đi vòng trở lại, "Lão đại, bên ngoài tiệm sửa xe đều là người, mà còn trang bị đầy đủ vũ khí." "Gì chứ?" Phương Vĩnh Cánh thay đổi sắc mặt, sợ hãi la lên, "Trang bị đầy đủ vũ khí?" "Đúng vậy, nhìn cái mỏi thì chắc là đội quân được huấn luyện nghiêm ngặt." "Mẹ nó." Phương Vĩnh Cánh tức giận đạp xe. Đang em hỏi, "Lão đại, làm sao bây giờ?" Phương Vĩnh Cánh hít sâu một hơi, gắng tỉnh táo lại. Chợt ra lệnh, "Đừng hành động thiếu suy nghĩ, truyền lệnh xuống, bảo mọi người rút lui." "Vâng." Phương Vĩnh Cánh nhìn tiệm sửa chữa trước mắt, rồi chìm vào trong suy nghĩ. Ông ta không ngờ tới vậy mà Giang Cung Tuấn lại mang đội quân tới. Ông ta làm tình báo mà nhiều người như vậy lẻn vào trong Tử Đằng, ông ta không có thu được tin tức gì. Xem ra những người này đều là do Giang Cung Tuấn mang theo từ Nam Cương đến, là quân Hắc Long đã được huấn luyện nghiêm ngặt, chinh chiến xa trường. Người của ông ta đều là lưu manh bất hảo, cùng lắm là vài tên lính đánh thuê, thế mà muốn đánh nhau với quân Hắc Long sao? Sau khi nghĩ, ông ta lựa chọn quay đầu, đi tới trang viên độc lập cách đó 1 km, đi vào trong đó rồi tiến vào sân sau. Ông ta đi vào trong cánh cửa bí mật, đi vào trong một cái thông đạo ngầm. Tầng hầm của tiệm sửa chữa chính là đại bản doanh của ông ta. Nơi đây không chỉ có một lối ra, cũng không chỉ có một lối vào. Ông ta đi qua lối ngầm dưới lòng đất. Không bao lâu đã đến mật thất chỗ của Giang Cung Tuấn. Ông ta đi vào, nhìn thấy tất cả người của ông ta đều đang quỳ dưới đất, đầu bị súng chĩa vào, mặt ông ta tối sầm. Ông ta chợt cười rồi đi đến, "Giang Cung Tuấn, thật đúng là khách quý ha, không biết lần này cậu đến chỗ của tôi là muốn hỏi thăm tin tức gì?" Giang Cung Tuấn nhìn Quỷ Kiến Sầu đi tới, nhìn thời gian, cười nhạt, "Không tệ, thật đúng giờ." Chỉ vào sofa ở đối diện, "Ngồi xuống nói chuyện nào." Quỷ Kiến Sầu ngồi xuống. Giang Cung Tuấn cầm lấy một điếu thuốc trên bàn đưa qua. Phương Vĩnh Cánh nhận lấy nhưng không có châm lên. Giang Cung Tuấn một mình châm một điếu. "Quỷ Kiến Sầu." Anh ngẩng đầu lên nhìn Quỷ Kiến Sầu, vẻ mặt bỗng tối lại, giọng nói lạnh lùng nói ra, "Thần Y Phương, bản lĩnh của ông lớn thật." Giang Cung Tuấn, cậu kể chuyện cười à? Quỷ Kiến Sầu ngoài cười nhưng trong không cười. Ông ta biết ý đồ của Giang Cung Tuấn đến đây, bây giờ ông ta chỉ có thể giả ngu. "Bây giờ tôi cho ông hai con đường, một là thần phục tôi, làm việc cho tôi dùng, hai là chết." Khi Giang Cung Tuấn tới đây, anh không hề định sẽ nói chuyện đàng hoàng với Quỷ Kiến Sầu. Anh muốn dùng chiêu của Lôi Đình Ban thu phục Quỷ Kiến Sầu. Nếu không thể thu phục, vậy thì giết. Mặt của Quỷ Kiến Sầu càng ngày càng tối đi. Ông ta không ngờ, ông ta vừa đến thì Giang Cung Tuấn đã đánh phủ đầu rồi. Ông ta rơi vào suy nghĩ. Ông ta không muốn thứ mà ông ta đã cố gắng cả đời người trở thành áo cưới cho người khác. Nhưng mà nếu ông ta không đồng ý thì ông ta tin chắc Giang Cung Tuấn sẽ không chút lưu tình nào mà giải quyết ông ta. Giang Cung Tuấn lại mở miệng, "Kiên nhẫn của tôi có hạn, giết ông rồi tôi hoàn toàn có thể tiếp nhận mạng lưới tổ chức tình báo của ông ấy năm nay, không giết ông là vì cảm thấy ông còn dùng được, không hơn." Mặt Quỷ Kiến Sầu bình tĩnh nói, "Giang Cung Tuấn, cậu thật ngang ngược, cậu cho là cậu có mạng lưới tình báo này thì có thể sống sót sao? Cậu không biết có bao nhiêu nhân vật lớn muốn giết cậu à? Cậu chỉ có một đường chết. Cái này không cần ông lo." Giang Cung Tuấn nhìn ông ta. "Đến 3 tiếng, nếu không đồng ý vậy thì đừng có trách tôi." "1, 2, 3." "Được, tôi đồng ý với cậu." Giang Cung Tuấn vừa đếm đến 3, Quỷ Kiến Sầu liền thỏa hiệp. Đối mặt với quân Hắc Long được huấn luyện nghiêm ngặt, trải qua hơn 100 trận chiến, ông ta không còn cách nào, ông ta không có sức để chống lại, muốn mạng sống thì chỉ có thể thần phục Giang Cung Tuấn, giúp ông ta làm việc. Nếu không thì chỉ có đường chết. Giang Cung Tuấn cười nhạt. "Tất cả đều trong dự đoán của anh, nơi bỏ đi này của ông đã bị tôi dỡ bỏ rồi, từ giờ trở đi, 1000 người tôi mang đến từ Nam Cương sẽ làm việc cho ông." Quỷ Kiến Sầu hít một hơi thật sâu. Quả nhiên là quân Hắc Long đến từ Nam Cương. "Quỷ Kiến Sầu, bây giờ mạng tình báo của ông vẫn chưa đủ mạnh, việc giờ ông phải làm là không ngừng mở rộng mạng lưới tình báo của mình, tôi muốn mạng lưới tình báo của ông phải thâm nhập vào thủ đô, thậm chí là toàn thế giới." Quỷ Kiến Sầu liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn một cái, nói dễ quá ha, cậu làm đi, cậu tới làm đi." Giang Cung Tuấn xem chuyện mở rộng mạng lưới tình báo quá dễ dàng. "Còn thâm nhập vào thủ đô, thâm nhập vào toàn thế giới. Bộ dễ làm à?" "Quỷ Kiến Sầu, ông phải nhớ kỹ, bây giờ mạng ông nằm trong tay tôi, giọng điệu của ông bây giờ là sao vậy? Thái độ nói chuyện với tôi phải đàng hoàng một chút, ông có tin không, tôi lập tức giết ông rồi bồi dưỡng ra một Quỷ Kiến Sầu khác." Mặt Giang Cung Tuấn không chút quan tâm nói ra, tựa như đang nói một chuyện gì đó nhỏ bé, không quan trọng. "Không phải, Giang Cung Tuấn, chuyện này không có dễ như cậu nghĩ vậy đâu, tổ chức tình báo ngầm đều không thể lộ ra ánh sáng, muốn thâm nhập vào thành phố cần tiêu phí rất lớn, cần phải có lót đường." Giang Cung Tuấn vây vây tay, ngắt ngang lời Quỷ Kiến Sầu nói. "Đây là chuyện của ông, tóm lại ông phải làm, chỉ cần chấp hành theo lời tôi, điều tôi có thể giúp cho ông đó chính là, ông cần tiền thì tôi đưa tiền, ông thiếu người thì tôi cho người, nhưng tôi tin ông không thiếu tiền, ông đã kiếm tiền hơn nửa đời rồi, kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì, giữ lại để vào trong quan tài à?" Quỷ Kiến Sầu không dám phản bác, chỉ là nói thầm trong lòng một câu, ai ngại nhiều tiền đâu. "Mục Linh, có thuộc hạ." Giang Cung Tuấn ra lệnh, cậu khoan hẳn về phòng khám trần tục, ở lại đây phụ giúp Quỷ lão đại, đồng thời theo dõi từng hành động của ông ấy cho tôi, nếu ông ta chăm chỉ làm việc thì trực tiếp giết, hoàn toàn tiếp nhận mạng lưới tình báo của ông ta." "Vâng, thuộc hạ nghe lệnh." Quỷ Kiến Sầu bị dọa đổ mồ hôi lạnh đầy người. Ông ta biết, Giang Cung Tuấn tuyệt đối không phải nói cho xong. "Giang Cung Tuấn, tôi nói đùa thôi, từ nay về sau, tôi nhất định sẽ một lòng làm việc cho cậu." Giang Cung Tuấn gật đầu, cười nói, "Cái này thì đúng rồi, ông yên tâm, không ai biết thân phận thật sự của ông, không ai biết ông là thần y Phương Vĩnh Cánh cả, người nhà của ông cũng sẽ bình an, đặc biệt là đứa cháu gái xinh đẹp của ông, sao mà Quỷ Kiến Sầu không biết chứ?" Giang Cung Tuấn lại đang uy hiếp ông ta. Ông ta biết, từ này về sau, ông ta sẽ chỉ là một con rối mặc cho người khác sai sử. Sau khi thu phục Quỷ Kiến Sầu, Giang Cung Tuấn cũng không có ở lại lâu, xoay người rời khỏi. Mà Mục Ninh lại bắt đầu thanh lý lại mật thất. Quỷ Kiến Sầu đi theo cả đường, nhìn thấy lính đánh thuê mà ông ta thuê chết toàn bộ, Quỷ Kiến Sầu nhịn không được mà khiếp sợ. May mà ông ta không có hành động thiếu suy nghĩ. Nếu ông ta thật sự dẫn người đi vào thì người mà ông ta dẫn đến hoàn toàn không đủ cho 1000 quân Hắc Long giết nữa. Giang Cung Tuấn lái xe quay về thành phố Từ Đằng. Sau khi trở lại Từ Đằng, anh đi đến phòng khám trần tục, kéo theo Ngân Mị đi đến bệnh viện quân khu. Đi gặp Ngô Huy, thuận tiện gặp Tiêu Giao Vương, để Tiêu Giao Vương ra mặt làm giúp Ngân Mị một thân phận hợp lý. Bởi vì bây giờ anh không có quyền, không thể làm cho Ngân Mị một thân phận được. Mà Tiêu Giao Vương không giống vậy, ông ta có thể dễ dàng làm cho Ngân Mị một thân phận. Chương 245, video quảng cáo. Bệnh viện quân khu, phòng hồi sức cấp cứu. Văn Tâm đang xoa bóp cơ thể cho Ngô Huy. Qua mấy ngày dưỡng bệnh, Ngô Huy đã tỉnh lại rồi, chẳng qua là còn hơi yếu. Giang Cung Tuấn dẫn theo Ngân Mi tới. Văn Tâm lập tức dừng lại, kêu lên, đại ca Giang. Giang Cung Tuấn khẽ phẩy ta, đi tới, phát hiện Ngô Huy đã tỉnh rồi, anh cũng thở phào nhẹ nhõm, thời gian Ngô Huy tỉnh lại nhanh hơn anh dự tính. Đại ca Giang. Ngô Huy nằm trên giường, không sức lực mở miệng, một giọng nói yếu ớt vang lên, nói, xin lỗi nhiều lắm, em thật vô dụng, gây thêm phiền phức cho anh rồi. Giang Cung Tuấn ngồi xuống trước giường bệnh, không có gì đâu, đều qua rồi, cậu an tâm dưỡng thương đi, chờ vết thương hồi phục, sau khi đã khỏi hẳn, chúng ta lại cùng nhau chinh chiến thiên hạ, dù rời khỏi chiến trường Nam Cương, thì chúng ta lại một lần nữa tạo ra vương quốc của chúng ta trên thương trường Tử Đằng. Dạ. Ngô Huy yếu ớt nói. Giang Cung Tuấn giơ tay đặt lên trên mạch, bắt mạch cho anh ta, chuẩn đoán tình hình bệnh của cơ thể bây giờ. Sau khi kiểm tra, anh lại viết một phương thuốc. Sau đó, anh gọi cho Tiêu Giao Vương. Người anh em Tiêu Giao hả, em đang ở bệnh viện quân khu, nếu anh có thời gian thì đến đây một chuyến. Giang Cung Tuấn không trực tiếp đi tìm Tiêu Giao Vương. Anh biết, bây giờ Tiêu Giao Vương bị người khác nhìn chằm chằm vào, nếu anh mà đi tìm thì chắc chắn sẽ gây ra không ít phiền toái cho Tiêu Giao Vương. Sau khi Tiêu Giao Vương nhận được điện thoại liên nhanh chóng gọi tới. Không tới nửa tiếng, ông ta đã đến phòng bệnh. Người anh em Giang, có chuyện gì? Ông ta vừa tới, liền hỏi thẳng vào vấn đề. Giang Cung Tuấn chỉ Ngân Mị ở bên cạnh nói, cô ấy là một người không có hộ khẩu, không có thân phận, anh giúp cô ấy làm một thân phận hợp lý đi. Tiêu Giao Vương liếc nhìn Ngân Mị một cái, nhịn không được hỏi, cô ấy là? Cái này anh không cần hỏi nhiều. Được. Tiêu Giao Vương cũng không hỏi cái gì nhiều, ông ta hỏi Ngân Mị vài câu hỏi đơn giản ví dụ như tuổi này nọ. Hỏi xong, ông ta liền rời đi. Văn Tâm cũng nhiều chuyện, kéo Giang Cung Tuấn lại hỏi nhỏ, đại ca Giang, cô gái xinh đẹp này là ai vậy? Giang Cung Tuấn cười nhẹ, không giải thích gì nhiều. Giang Cung Tuấn không có rời đi, mà ở lại bệnh viện bồi Ngô Huy, nói chuyện phiếm với Ngô Huy. Đại ca Giang, em muốn hút một điếu thuốc. Ngô Huy yếu ớt nói. Đêm qua anh ta tỉnh lại, viên hút thuốc muốn chết đi được, nhưng mà Văn Tâm không cho anh ta hút. Được, không thành vấn đề. Giang Cung Tuấn châm một điếu. Bởi vì tay chân của Ngô Huy không thể cử động, anh chỉ có thể cầm cho Ngô Huy hút. Đại ca Giang, anh Hắc bị thương nặng như vậy sao lại có thể hút chứ? Trên mặt Văn Tâm hiện lên sự bất mãn, dù gì anh cũng là một thần y, chẳng lẽ đến việc này mà anh cũng không hiểu hả? Giang Cung Tuấn chịu thua, cười nói, không còn cách nào, hút một điếu không chết được, mà như vậy, cả người cậu ấy thoải mái, thể xác và tinh thần lại sảng khoái, thúc đẩy quá trình bình phục thương tích trên người. Văn Tâm nhíu môi, nói, đây chỉ là ngụy biện. Giang Cung Tuấn cười nhạt. Nô Huy hút thuốc, trên mặt đều là thỏa mãn. Đại ca Giang à, tình hình Nam Cương thế nào rồi? Khi ở Thiên Sơn Quan, Nô Huy đã hôn mê từ lâu rồi, hoàn toàn không có ý thức nên cũng không biết lúc ở Thiên Sơn Quan đã xảy ra chuyện gì. Giang Cung Tuấn nói đơn giản lại một lần. Từ việc anh lên trên Thiên Sơn Quan đánh nhau với các bậc thầy võ thuật của nước Thập Nhị Bát, đến việc bị 100.000 đại quân đuổi giết, cuối cùng quay trở lại bắt lấy tướng quân của nước Thập Nhị Bát, lấy được hơn 27 triệu tỷ. Ngân Mị khiếp sợ trong lòng. Là một sát thủ, lúc trước khi chấp hành nhiệm vụ, cô ta đã từng điều tra kỹ càng về Giang Cung Tuấn. Cô ta cũng biết về trận chiến ở Thiên Sơn Quan, mà tất cả đều là đồn đãi, không có được bằng chứng. Bây giờ nghe Giang Cung Tuấn nói ra, cô ta không khỏi khiếp sợ. Chiến đấu với bậc thầy võ thuật của nước Thập Nhị Bát, dưới sự truy đuổi của hơn 100.000 đại quân và mấy chục chiếc máy bay trực thăng lại có thể bắt giữ được tướng quân của nước Thập Nhị Bát, đây là bản lĩnh cố nào chứ? Giang Cung Tuấn nói như gió thoảng mây trôi, những người nghe lại run sợ trong lòng. Đặc biệt là Ngô Huy. Cậu là tướng quân của Nam Cương, cậu biết sự khủng bố của bậc thầy võ thuật nước Thập Nhị Bát. Biết Giang Cung Tuấn mang theo anh ta, muốn tránh né sự đuổi giết của 100.000 đại quân khó bao nhiêu. Đại ca Giang, kế tiếp anh tính thế nào? Giang Cung Tuấn hơi dừng tay, nói, cậu nên dưỡng thương trước đi, chờ đến khi thương thế lành rồi thì sẽ có chuyện cho cậu làm. Giang Ngô Huy yếu ớt trả lời. Giang Cung Tuấn ở lại trong bệnh viện. Không bao lâu Tiêu Giao Vương đã vòng trở lại. Ông ta còn mang theo giấy chứng minh nhân dân, đưa cho Giang Cung Tuấn, đã làm xong thân phận mới rồi. Giang Cung Tuấn nhận lấy nhìn. Trên giấy chứng minh để tên là Giang Ly. Tiêu Giao Vương nói, bối cảnh của thân phận là bà con xa của nhà họ Giang 10 năm trước, là em họ của cậu. Giang Cung Tuấn cười nhẹ, tiện đó đưa cho Ngân Mi. Ngân Mi nhận lấy, nhìn thấy thẻ căn cước, trên mặt đầy kích động. Nhiều năm qua cô ta luôn không có hộ khẩu, luôn sống trong thế giới ngầm. Cuối cùng bây giờ cô ta đã có thân phận quang minh chính đại rồi. Cảm ơn đại ca Giang. Giang Cung Tuấn phất tay, được rồi, cô về phòng khám trần tục trước đi, chờ ở đó, chờ đến khi Ngô Huy hồi phục lại thì nhận lấy chỉ thị tiếp theo của tôi. Vâng. Ngân Mị gật đầu. Ngô Huy, tôi đi trước. Giang Cung Tuấn nói với Ngô Huy một tiếng rồi sau đó bước đi. Anh lái xe về nhà họ Đường. Trong nhà chỉ còn một mình Đường Sở Vi. Hà Diệp Mai và Đường Bình đi bệnh viện coi Đường Tấn giỏi. Đường Sở Vi một mình ngồi trên sofa, cầm điện thoại xem video. Giang Cung Tuấn mở cửa vào nhà. Cô lập tức vẫy tay, kêu lên, chồng, anh mau đến đây xem nè, đại hội trung ý làm video quảng cáo. Giang Cung Tuấn đi đến, ngồi xuống bên cạnh Đường Sở Vi, anh cố ý ngồi thật gần Đường Sở Vi, da thịt hai người gần như dán vào nhau. Đường Sở Vi cầm điện thoại, mở một cái video, anh xem, hot quá, thật sự quá hot. Giang Cung Tuấn cũng nhìn chằm chằm vào. Đại Lan 5.000 năm văn hiến, 5.000 năm truyền thừa, trung ý ý, là tỉnh túy của văn hóa Đại Lan 5.000 năm Lưu Di mở đầu video truyền lên một giọng nói nhiệt huyết. Ngay sau đó là hình ảnh thành phố Tử Đằng. Từng cửa tiệm. Phòng khám không ngừng hiện ra. Đại hội trung y, lễ hội lớn hàng năm, Trung y ở các nơi trên cả nước đều tụ về đây, có những vị trung y giả tiếng tăm nhiều năm, có những vị đi ngao du khắp nơi không có tên tuổi. Hàng triệu thầy thuốc trung y tụ về. Đây là sự kiện của Đường Lăng, đây là sự kiện của Từ Đằng, đây là sự kiện về thuốc ở thủ đô và cũng là sự kiến của những người hành nghề trung y. Hàng triệu thầy thuốc trung y tụ về, giành lấy vinh quang cao nhất. Ai có thể bộc lộ ra được tài năng, trở thành một thần y mới? Là thần y phương sẽ giữ được vương miện, hay sẽ có nhân vật mới xuất hiện? Ngay sau đó, trong video xuất hiện một ông lão một đồ thời đường. Xin chào mọi người, tôi đã trở lại rồi đây, tôi là Đào Bạch Dược ông của Vô Cực, là người đại diện của Vô Cực Lưu. Vô Cực Lưu chủ yếu là thuật châm cụ sơ, trong đại hội trung y này tôi nhất định sẽ đoạt được giải quán quân. Xin chào mọi người, tôi là Mạc Y, là đại diện của Mạc Y, ở Mạc Y tập trung vào dùng thuốc, lần đại hội trung y này tôi đến đây. Một đám trung y già đã thành danh từ lâu xuất hiện trong video, nói ra những lời khiến người khác sôi sục nhiệt huyết. Video này mới được đăng vào sáng nay nhưng trong thời gian ngắn ngủi nửa ngày mà lượt xem đã hơn 100 triệu. Từ đó có thể nhìn thấy được, người dân thành phố rất quan tâm đến đại hội trung y. Giang Cung Tuấn nhìn video, cười nhạt, gì mà thần y phương, dược ông của Vô Cực, gì mà Mặc giả, ở trước Hắc Long thì chẳng đáng nhắc tới. Đường Sở Vi không khỏi liếc Giang Cung Tuấn một cái. Hắc Long liên quan mợ gì anh? Giang Cung Tuấn sờ sờ mũi, nói, Hắc Long mới là thần y thật sự, tướng quân Nam Cương, y thuật của anh ta, tùy tiện thể hiện một cái đều có thể đánh bay mấy người gọi là thần y này. Đương nhiên anh cũng được Hắc Long chỉ điểm chút. Đáng tiếc, không còn được gặp Hắc Long nữa, nếu Hắc Long còn sống, thì lần đại hội trung y này sẽ rất náo nhiệt. Đường Sở Vi thất vọng. Giang Cung Tuấn lại cười nói, vợ à, em chờ xem đi, lần này anh chắc chắn sẽ giành được danh hiệu thần y, dương cao danh nhà họ Đường, đây của là lúc mà nhà họ Đường vực dậy. Chương 246, phong sát toàn thành phố. Giang Cung Tuấn không hề quan tâm lần đại hội y thuật này chút nào. Anh muốn đoạt được danh hiệu thần y không phải việc khó. Bây giờ anh muốn chính là làm thế nào mới có thể làm mọi người phải sợ hãi. Có những lời này của Giang Cung Tuấn, Đường Sở Vi liền an tâm. Bây giờ cô đã đem hết thể hy vọng của mình đặt lên người Giang Cung Tuấn, nếu Giang Cung Tuấn không thể giúp nhà họ Đường vượt qua cửa ải khó khăn này thì nhà họ Đường thật sự kẹo rồi, sẽ hoàn toàn trở thành một gia tộc bỏ đi. Lúc tối, cả nhà đang ăn cơm tối. Dầm, dầm, rầm. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Giang Cung Tuấn đứng dậy mở cửa. Bên ngoài cửa có không ít người. Đường Thành Lâm, một nhà Đường Hiện, một nhà Đường Khánh. Nhìn thấy hơn 20 người đứng trước cửa, Giang Cung Tuấn nhíu mày hỏi, "Ông nội, sao vậy?" Hạt Đường Thành Lâm thở dài, để tôi vào trước rồi nói sau. Ông nội, mời vào. Giang Cung Tuấn dẫn Đường Thành Lâm vào nhà. Nhà thấy đám nhà họ Đường lại tới nữa, Hà Diệp Mai lập tức đen mặt. Ba ngồi đi. Đường Bình lập tức đứng dậy, mời Đường Thành Lâm ngồi xuống. Con hỏi, ba ăn chưa, để con bảo Giang Cung Tuấn lấy chén đũa. Lấy cái gì mà lấy? Hà Diệp Mai lạnh lùng nói, nhiều người như vậy, chút cơm của chúng ta sao mà đủ. Người nhà họ Đường nhiều lắm. Mộ nhà Đường Hiện, nhà Đường Khánh, từ trên xuống dưới đếm khoảng chừng 20 người. Đường Thành Lâm ngồi xuống, những người khác đều đứng. Giang Cung Tuấn không khỏi hỏi, không phải đã đưa cho ông 6 tỷ sao, sao không đi tìm nhà ở lại? Trên gương mặt già nua của Đường Thành Lâm hiện lên vẻ ưu sầu, bất đắc dĩ nói, nhà họ Nguy, nhà họ Hứa đã đánh đầu từ trước rồi, chúng tôi tìm rất nhiều người môi giới nhà đất, nhưng mà vừa nghe là người nhà họ Đường thì đều không dám cho chúng tôi thuê nhà, đi tìm khách sạn, khi họ biết họ cũng không cho chúng tôi vào. Đường Sở Vi, đều tại mày. Đường Mỹ Hoanh chỉ vào Đường Sở Vi mà mắng, nếu không phải vì mày đắc tội nhà họ Ngụy thì sao nhà họ Đường lại biến thành cái dạng này chứ, mày là đồ sao chổi. Đường Mỹ Hoanh nhìn Đường Sở Vi khó chịu từ lâu rồi, bởi vì Đường Sở Vi mà nhà họ Đường phải gặp khó khăn, bạn trai cô ta cũng chia tay với cô ta phải dọn ra khỏi biệt thự lớn nhà họ Đường, lưu lạc đầu đường, ngay cả việc tắm nước nóng cũng trở thành chuyện xa xỉ. Đường Lăng cũng chỉ vào Đường Sở Vi mà mắng, con kỳ nữ chết tiệt, ỷ vào mày có chút nhan sắc thì giỏi rồi, cậu Ngụy để ý đến mày, mày lại khiến cho nhà họ Ngụy khó xử, nếu không phải vì mày thì làm sao nhà họ Đường lại thành như vậy chứ. Những người khác của nhà họ Đường đều mắng nhiếc, những lời khó nghe gì đều nói ra hết. Đường Sở Vi cúi đầu, không dám nói lại một câu. Bởi vì cô biết, là do cô mà nhà họ Đường mới thành như vậy. Khỏe đủ chưa? Giang Cung Tuấn lớn tiếng quát. Đường Lăng lập tức nhảy dựng, chỉ vào Giang Cung Tuấn, cả giận nói, đồ vô dụng, mày quát cái gì, mày chỉ là đứa con rể ở rể nhà họ Đường, mày có tư cách gì mà nói tao như vậy? Giang Cung Tuấn đúng dậy, vung tay tát một cái. Chắc. Tiếng tát rõ ràng, vang dội. Mày. Đường Lăng che mặt mình lại, giơ tay chỉ vào Giang Cung Tuấn, thở hổn hển, nắm chặt tay muốn đánh, ông giết chết mày. Đủ rồi. Đường Thành Lâm quát lên, còn lại chưa đủ loạn à? Lúc này Đường Lăng mới an tĩnh lại, hung hăng trừng Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn hừ lạnh một tiếng, nhìn người nhà họ Đường ở trong nhà, nói, nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa quá ngang ngược, thế mà dám phong sát nhà họ Đường toàn thành phố, nhưng mà tốt xấu gì nhà họ Đường cũng là một gia tộc lớn, cũng có thân thích chứ, chẳng lẽ không biết đi đến nhà thân thích ở tạm à, buổi tối lại chạy tới nhà tôi làm cái gì? Giang Cung Tuấn cũng rất khó chịu nhà họ Đường. Dù rằng việc này là do Đường Sở Vi, nhưng mà Đường Sở Vi cũng không thể làm gì, hơn nữa anh cũng đã rất thấu tình đạt lý mà cho Đường Thành Lâm 6 tỷ. Để cho ông ta chuẩn bị một nơi cho già trẻ trong nhà ăn, mặc, ở, đi lại. Bây giờ lại chạy tới đây mắng nhiếc Đường Sở Vi. Nếu không phải là người nhà họ Đường, là thân thích của Đường Sở Vi thì anh đã đánh người rồi. Đường Thành Lâm thở dài nói, cậu không biết rồi, sau khi nhà họ Đường gặp chuyện không may thì những thân thích đó đều đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Đường rồi. Vợ của Đường Hiện Lý Diệm nói, đều là vì con sao chổi Đường Sở Vi này hại nhà họ Đường phá sản, bây giờ đến nhà mẹ đẻ tôi cũng chẳng về được, gọi điện thoại về nhà mà cũng không có người nghe máy. Bà ta trừng mắt với Đường Sở Vi, nếu không phải do ở đây nhiều người thì bà ta đã tát cho Đường Sở Vi một bạt tay rồi. 2. Dương Thanh Lâm thở dài. Thói đời là vậy đó, lúc có tiền ai cũng đến định bợ, lúc gặp khó khăn thì đều bỏ đá xuống giếng. Đường Sở Vi tủi thân nhìn Giang Cung Tuấn, khẽ kéo tay áo của Giang Cung Tuấn, nhỏ giọng hỏi, chồng ơi, anh có cách nào không? Anh mau nghĩ cách giúp ông nội và bọn họ tìm được nơi để vào ở đi anh. Giang Cung Tuấn kéo tay của Đường Sở Vi, nói, ừm, anh sẽ nghĩ cách. Anh đi ra khỏi phòng, đến chỗ cầu thang, rút một điếu thuốc ra châm lên. Sau đó anh gọi cho Bạch Tâm. Đại ca Giang. Trong điện thoại vang lên giọng nói kích động của Bạch Tâm, cuối cùng anh cũng gọi tới rồi, anh không sao chứ? Không có việc gì, Bạch Tâm, tập đoàn Thời Đại có khách sạn nào không?
Có, Thời Đại đang sửa sang lại một khách sạn Thời Đại, trước mắt đang trong giai đoạn chuẩn bị, tính là đầu tháng tới sẽ bắt đầu hoạt động, bây giờ đã thu mua 3 khách sạn 5 sao ở thành phố Từ Đằng. Bạch Tâm nhanh chóng báo cáo tình hình. Chỗ tôi có hơn 20 người, cô giúp tôi chuẩn bị một chút cho họ tạm thời sống ở đây.
Được, Đại ca Giang, anh ở chỗ nào, tôi phái người qua đón.
Không cần đâu, cô nói thẳng địa chỉ khách sạn đi, tôi bảo người nhà họ Đường đi qua, đúng rồi, nhớ nói cho Hà Nhược Loan một tiếng, cứ nói là tôi nhờ Hà Nhược Loan chuẩn bị khách sạn.
Dạ. Giang Cung Tuấn cúp máy. Hút hết điếu thuốc, anh mới đi vào nhà. Mọi người ở trong nhà đều nhìn Giang Cung Tuấn, Đường Sở Vi đi tới, lo lắng hỏi, chồng ơi, sao rồi?
Giang Cung Tuấn cười nói, giải quyết xong tôi.
Hả?
Đường Sở Vi kinh ngạc hỏi, nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa hợp lạc chèn ép nhà họ Đường, khiến cho nhà họ Đường ở Tử Đằng cũng khó mà đi đâu. Sao anh lại giải quyết được vấn đề chỗ ở vậy?
Giang Cung Tuấn cười nói, chẳng lẽ em quên rồi, Hà Nhược Loan làm ở tập đoàn Thời Đại đó, tốt xấu gì cô ấy cũng là quản lý của một bộ phận, anh cứ gọi một cuộc điện thoại là có thể giải quyết rồi, Thời Đại bảo là có khách sạn, dù liên minh thương nghiệp nằm tỉnh lấy tay che trời nhưng mà tập đoàn Thời Đại cũng không có e ngại gì.
À, thì ra là vậy, Đường Sở Vi hiểu ra.
Đường Thành Lâm chống gậy đứng dậy, vẻ mặt cảm kích, Giang Cung Tuấn, lần này cảm ơn cậu, nếu không có cậu thì một nhà chúng tôi thật sự phải lưu lạc đầu đường xó chợ rồi.
Giang Cung Tuấn phất phất tay, cười nói, ông nội, đều là người một nhà, ông nói cứ như hai nhà khác nhau, ông cứ yên tâm mà ở đi, đừng có gánh nặng tâm lý gì, nhà họ Đường gặp khó khăn chỉ là tạm thời, tương lai nhà họ Đường sẽ vực dậy thôi.
Thứ, ảo tưởng.
Vực dậy, khó lắm.
Có Đường Sở Vi, nhà họ Đường vĩnh viễn khó mà bình yên.
Người nhà họ Đường mở miệng đâm trọn.
Bây giờ tình hình nhà họ Đường thế nào bọn họ rất rõ, muốn vực dậy ư, khó hơn lên trời.
Giang Cung Tuấn cười nhạt, nhìn Đường Thành Lâm, nói, ông nội, con tiễn ông xuống lầu.
Đường Thành Lâm lại thở dài một tiếng nói, tôi sống hơn nửa đời người rồi, cuối cùng mới hiểu được, đáng tin nhất mãi mãi chỉ có người nhà mà thôi.
Giang Cung Tuấn lắc đầu nói, ông nội, cái này ông sai rồi, có đôi khi ngay cả người nhà cũng không dựa vào được, đáng tin nhất chỉ có chính mình mà thôi.
Đường Thành Lâm nhìn Giang Cung Tuấn thật sâu một cái. Bây giờ ông ta có một trực giác rất mạnh, người con rể ở rể nhà họ Đường Giang Cung Tuấn này không hề đơn giản. Nhìn tưởng vô dụng nhưng mà khi giải quyết việc thì không hề sợ hãi, không gấp không gáp. Một loại khí chất bình tĩnh, ung dung tản ra từ trong người anh.
Chương 247, từng đợt truyền tin.
Giang Cung Tuấn đích thân hộ tống Đường Thành Lâm xuống lầu, sau khi xuống lầu thì nói với ông ta tên và địa chỉ của khách sạn.
Giang Cung Tuấn, nếu không thì cậu đi theo chúng tôi đi.
Một người nhỏ trong nhà họ Đường lên tiếng, đôi mắt trông mong nhìn Giang Cung Tuấn. Sáng hôm nay, bọn họ đã phải trải qua việc bị xem thường và khinh bỉ. Người môi giới cho thuê nhà, các khách sạn lớn, cho dù là một số khách sạn nhỏ, khi biết bọn họ là người nhà họ Đường thì không ai tiếp đãi cả, còn muốn đuổi ra ngoài. Bọn họ thật sự sợ. Lần này đi, nếu lại bị đuổi ra thì tối hôm nay sẽ phải ngủ ngoài đường.
Giang Cung Tuấn phất tay, nói, không có gì đâu, mọi người cứ đi đi, tôi đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, tuyệt đối không có vấn đề.
Giang Cung Tuấn chẳng có rảnh đến vậy đâu. Anh có thể gọi điện thoại bảo Bạch Tâm sắp xếp khách sạn là do nể mặt Đường Sở Vi thôi, nếu không thì anh chẳng thèm quan tâm tới.
Nói xong, anh xoay người đi lên lầu.
Đường Thành Lâm nhìn mọi người, nói, bây giờ nhà họ Đường gặp khó khăn, ăn, mặc, ở, đi lại đều cần tiền, sẽ không cứ gọi xe mà chúng ta sẽ ngồi xe buýt đi.
Mặt người nhà họ Đường đều là vẻ đành vậy.
Từng là nhà họ Đường phong quang vô hạn, bây giờ lại lưu lạc đến mức phải ngồi xe buýt.
Người nhà họ Đường đứng ở bên lề đường bắt xe.
Mà sau khi Bạch Tâm nhận được điện thoại của Giang Cung Tuấn thì liền nhanh chóng chuẩn bị, trực tiếp dặn dò thư ký để thư ký đi chuẩn bị.
Thư ký gọi điện cho người phụ trách quản lý khách sạn của Thời Đại, để cho quản lý chuẩn bị khách sạn.
Người quản lý này cũng giao cho thư ký.
Thư ký gọi điện đến khách sạn, gọi cho tổng giám đốc quản lý khách sạn.
Bây giờ đã tối rồi, quản lý khách sạn đang nằm trong chăn, ôm một cô người mẫu trẻ trong tay, anh ta lấy điện thoại ra gọi thắng cho quản lý sảnh khách sạn, sau khi gọi thì anh ta liền tắt máy, tiếp tục nằm trong chăn với cô người mẫu trẻ.
Quản lý sảnh khách sạn cũng không có ở khách sạn, cũng gọi điện cho quần lễ tân của khách sạn để quay lễ tân chuẩn bị phòng.
Sau từng đợt gọi điện, cuối cùng quay lễ tân của khách sạn cũng nhận được thông báo.
Khách sạn Huy Hoàng.
Đây là khách sạn 5 sao ở Từ Đăng, mới bị tập đoàn Thời Đại thu mua lại, tập đoàn Thời Đại nắm giữ 100% cổ phần khách sạn.
Bên ngoài khách sạn,
một đám người đi tới.
Dẫn đầu là Đường Thành Lâm mặc đồ màu xanh,
ông ta cầm theo gậy, dẫn theo già trẻ nhà họ Đường đi tới. Hoàng Ninh đã đến. Ở cửa khách sạn, một cô gái xinh đẹp và quyến rũ tươi cười chào đó, dẫn đám người Đường Thành Lâm vào khách sạn, đi vào khu chờ ở sảnh lớn lầu 1. "Thưa ông, có đặt phòng trước không ạ?" Đường Thành Lâm nói. "Ừ, có đặt rồi, tôi là Đường Thành Lâm, cô kiểm tra lại xem." "Dạ, ông chờ chút." Cô gái đón khách đi đến quầy lễ tân. Cô gái quầy lễ tân nhận được điện thoại của quản lý bảo cô phải đặt trước 20 gian phòng, bảo là Đường Thành Lâm nhà họ Đường muốn đến ở. "Đúng vậy, có đặt trước." Cô gái tiếp tân trả lời, nói xong, lấy thẻ phòng đặt trước ra đưa, "Dẫn đi đi." Cô gái đón khách đi đến khu chờ. "Ủa?" Đúng lúc này, một giọng nói chẳng tốt lành gì vang lên, một anh ta đàn ông dáng vẻ cũng có chút đẹp ôm một cô nàng sexy đi từ ngoài khách sạn vào. Anh ta tiến vào khách sạn, thì gặp phải người nhà họ Đường ở khu chờ. Anh ta đi tới, nhìn người nhà họ Đường, trên mặt là vẻ trêu tức. "Liêu súng." Đường Mỹ Oanh nhìn thấy người này, không khỏi đứng dậy, trên mặt là sự kích động, chỉ là nhìn thấy anh ta đang ôm một cô nàng sexy, vẻ mặt lập tức tối đi. "Đường Mỹ Oanh, trùng hợp lê, tôi nghe nói nhà họ Nguy và nhà họ Hứa liên hợp lại chèn ép nhà họ Đường, tất cả tài sản của nhà họ Đường đều tòa án tịch thu hết, hai nhà Nguy, Hứa còn lên tiếng muốn nhà họ Đường không có chỗ đặt chân ở Từ Đằng, sao thế, mấy người còn có tiền ở khách sạn này dám cho mấy người ở ạ?" Đường Lăng đứng dậy mắng, "Liêu súng, mày không có giúp thì thôi, sao còn bỏ đá xuống giếng, mày xứng với Đường Mỹ Oanh à?" "Ha ha." Liêu súng cười ha hả, giơ tay sờ lên người cô nàng trong lòng một trận. "Cậu Liêu à, cậu đáng ghét quá à?" Cô nàng thẹn thùng. Liêu súng cười to nói, "Đường Mỹ Oanh này tôi đã chơi chán rồi, từ lâu đã muốn đổi, bây giờ nhà họ Đường gặp khó khăn, đương nhiên tôi phải chia tay với cô ta, nhìn cô gái này đi, chỉ cần 90 triệu một tháng, còn Đường Mỹ Oanh cô, tôi phải đưa vào bao nhiêu tiền đây?" Mặt của Đường Mỹ Oanh âm u đáng sợ, đi đến, tắt một cái. Chắc. Tiếng tắt vang rõ. "Dám đánh ông." Liêu súng lập tức nổi giận, giơ chân lên đá Đường Mỹ Oanh một cái. Đá một cú vào bụng cô ta, trực tiếp khiến cô An Anh ta xuống đất. Đánh người rồi!" Đường Lăng la lên. Không bao lâu bảo vệ liền đi tới. Liêu súng nhìn thấy bảo vệ tới thì mắng, "Tôi là người nhà họ Liễu, ai dám dụ tới? Những người bảo vệ này làm gì biết nhà họ Liễu là cái gì?" Nhưng mà nhìn dáng vẻ hung ác của Liêu súng, bọn họ thật sự bị dọa, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giờ phút này, cô gái đón khách đi đến quầy lễ tân hỏi cầm theo thẻ phòng đi tới, "Tôn kính thưa, ông Đường, đây là thẻ phòng, tôi dẫn mọi người đi lên." Thấy cảnh này, mặt Liêu súng đầy nghi ngờ, thật sự có khách sạn dám cho nhà họ Đường vào ở. Anh ta lập tức đứng ra, la lên, "Này, quản lý khách sạn của mấy người đâu? Đây chính là người nhà họ Đường, nhà họ Ngụy, nhà họ Hứa đã ra lệnh từ lâu rằng ai dám nhận người nhà họ Đường thì chính là đối nghịch với nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa đó." Cô em đón khách liếc nhìn Liêu súng một cái, cũng bị lời của anh ta hù. Việc này quả thật cô ta có nghe qua. Cô ta lập tức cầm thẻ phòng chạy lại quầy lễ tân xác nhận, mà người nhà họ Đường đều đen mặt. Liêu súng cười ha hả nói, sau đó anh ta lấy điện thoại gọi cho Hứa Khung. Khoảng thời gian ngắn trước, anh ta trùng hợp quen được Hứa Khung nhà họ Hứa, nhưng vẫn không có cơ hội để định đoạt, cuối cùng bây giờ cũng có rồi. Người nhà họ Đường đúng là phúc khí của anh ta mà. Nếu định bợ được nhà họ Hứa thì nhà họ Liêu của anh ta sẽ phát triển rồi. "Đại ca Hứa Khung, là tôi nha, tôi là Liêu súng, lần trước ta gặp nhau ở bữa tiệc, đúng rồi, tôi đến khách sạn Huy Hoàng thì gặp được người nhà họ Đường, hình như khách sạn Huy Hoàng cho." Đường Thành Lâm muốn phòng. Hứa Khung đã ngủ rồi. Liêu súng lại vào buổi tối mà gọi cho gã, gã rất tức giận. Nhưng sau khi nghe thấy lời Liêu súng nói thì gã lập tức nổi trận lôi đình. "Ở Từ Đằng, thế mà lại có người dám đối nghịch với nhà họ Hứa của tôi." Gã mắng dữ tợn, chợt gọi điện, "Tra một chút cho tôi, khách sạn Huy Hoàng là ai mở, nhà họ Hứa tôi phải phong sát khách sạn Huy Hoàng." "Khách sạn Huy Hoàng, quầy lễ tân." Cô gái đón khách lại vòng trở về. "Tiểu Mãn, là ai bảo cô cho mướn phòng vậy? Đây là Đường Thành Lâm, người nhà họ Đường đó, là người nhà họ Đường bị nhà họ Ngụy, nhà họ Hứa phong sát, cô dám cho nhà họ Đường mướn phòng, cô muốn chết à?" Cô em ở quầy lễ tân liền bị dọa sợ, vội nói, "Đây là quản lý Vương gọi điện tới. Mau gọi lại xác nhận đi." Cô em quầy lễ tân liền gọi cho quản lý sảnh. "Quản lý Vương, là như vậy, lúc trước anh bảo tôi cho người nhà họ Đường mướn 20 phòng, đây là người nhà họ Đường, cái nhà họ Đường bị nhà họ Ngụy, nhà họ Hứa phong sát đấy, nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa đã nói rằng ai dám thu nhận nhà họ Đường tức là muốn đối nghịch với nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa đó." Quản lý Vương cũng bị hù. "Còn có việc này hả?" Quả thật gã không có nghe thấy vụ này. Gã nhanh chóng gọi cho tổng giám đốc xác nhận, nhưng mà điện thoại của tổng giám đốc lại không gọi được. Gã suy nghĩ một lát, nhà họ Ngụy, nhà họ Hứa đều là siêu cấp gia tộc, tuy rằng ông chủ của khách sạn Huy Hoàng cũng là nhân vật lớn nhưng cũng không dám đắc tội với nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa. Cái gã không biết đó là khách sạn Huy Hoàng đã bị thu mua rồi. Gã nghĩ rồi điện thoại lại, dặn dò, lập tức hủy, bỏ, trục xuất nhà họ Đường ra khỏi khách sạn. "Vâng." Sau khi em gái lễ tân nhận được điện thoại thì dặn dò bảo vệ, trục xuất nhà họ Đường ra khỏi khách sạn Huy Hoàng. Bảo vệ lập tức đuổi người. Người nhà họ Đường mơ hồ. "Đây là sao vậy, vừa rồi còn tốt đẹp, sao giờ lại đuổi người rồi?" Đường Lăng hung hăng măng, "Giang Cung Tuấn chết tiệt, nói đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, lại chỉ để chúng ta ngửi mùi, tôi thấy là nó cố ý rồi." Chương 248, Đường Thành Lâm quy xuống. Hơn 20 người nhà họ Đường, tất cả đều bị bảo vệ đuổi đi. Cả một nhà đều mắng chết Giang Cung Tuấn. "Ông nội,
Con nói rồi, tên nhóc Giang Cung Tuấn này không có lòng tốt gì, gì mà chuẩn bị ổn thỏa, rõ ràng nó đang bỏ đá xuống giếng, muốn mình phải chịu khổ.
Đúng vậy, bây giờ con đã rõ rồi, lúc trước nó nói ngay cả người nhà cũng không thể dựa vào là có nghĩa gì, đây rõ ràng là nói, nó không đáng tin, sẽ không giúp chúng ta. Cả một nhà chửi ầm lên.
Liêu Súng đi theo ra. Tuy nói anh ta từng là bạn trai của Đường Mỹ Hoành, cũng có xuất hiện một vài lần với người nhà họ Đường. Anh ta vốn không muốn nhằm vào nhà họ Đường. Nhưng mà bây giờ nhằm vào nhà họ Đường là vì muốn nịnh bợ nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa. Nhà họ Liễu có thể một bước lên mây hay không đều coi lần này. Anh ta ôm cô nàng xe si đi ra, nhìn đám người nhà họ Đường, không tim không phổi mà bật cười. Đường Thành Lâm, không ngờ tới ông cũng có ngày hôm nay, tôi đã sớm khó chịu sự bảo thủ của ông rồi, không có tiên còn muốn sĩ diện, bây giờ bị báo ứng rồi ha.
Liêu Súng, anh đủ rồi đây.
Đứa con nhỏ của Đường Khánh Đường Mạnh đứng dậy, máng, lúc trước khi anh và Mỹ Hoanh quen nhau, nhà họ Đường của chúng tôi đối xử với anh như khách quý, bây giờ nhà họ Đường gặp khó khăn, anh chia tay với Mỹ Hoanh chúng tôi còn chưa nói gì thì sao anh lại có thể bỏ đá xuống giếng như vậy chứ?
Đối xử như khách quý.
Liêu Súng cười to, thật là cười chết tôi rồi, tôn trọng tôi còn không phải là vì nể phần nhà họ Liêu của tôi, muốn định nhà họ Liêu à, nếu tôi không có tiền, không có quyền thì nhà họ Đường có đối xử với tôi như vậy không, Đường Mỹ Hoanh có trở thành bạn gái tôi không, có lên giường với tôi không?
Cô ta sẽ không.
Nói trắng ra là còn không phải là nhìn vào việc tôi có tiền hay không.
Liêu Súng nói ra từng chữ, giọng điệu đầy sự khinh bỉ.
Đúng là ông nội kiểu gì thì sẽ có con cháu kiểu đó, từ trên xuống dưới nhà họ Đường, tính cách ai nấy đều như nhau.
Cuối cùng Đường Mạnh không nhịn được nữa.
Liêu Súng quá đáng rồi, nói chuyện quá khó nghe, cậu ta xông tới, đấm vào mặt anh ta.
Một đấm nện vào mũi của anh ta.
Cơn đau truyền đi khắp cả người.
Một dòng máu chảy ra.
Liêu Súng giơ tay bịt mũi lại, bàn tay nhiễm đỏ trong nháy mắt, vẻ mặt anh ta đây dữ tợn, rít gào nói: Thằng nhóc không tiếp, mày tiêu rồi, mày tiêu lời rồi. Bây giờ toàn bộ gia tộc ở Tử Đằng đều nhìn chằm chằm vào nhà họ Đường, đều muốn tìm nhà họ Đường gây rắc rối, như vậy thì có thể định bợ được nhà họ Ngụy, nhà họ Hứa rồi. Liêu Súng đang lo không có cơ hội.
Đường Mạnh lại đánh anh ta.
Anh ta gọi điện thoại cho ba anh ta Liêu Thành Hồng.
Ba, con bị đánh, con bị người ta đánh, là người nhà họ Đường, con đang ở bên ngoài khách sạn Huy Hoàng, ba mau tới đi, ba mau đứng ra làm lớn chuyện này một chút, đây là cơ hội tốt để định bợ nhà họ Ngụy, nhà họ Hứa.
Nghe thấy anh ta gọi, mặt của người nhà họ Đường đều đen đi.
Đường Lăng chỉ vào mặt Đường Mạnh mà mắng, "Đường Mạnh, con không có nào à? Bây giờ tình cảnh của nhà họ Đường thế nào con không biết hay sao? Con còn dám đánh? Đây là đang đẩy nhà họ Đường vào hố lửa đó."
Giọng Đường Mạnh lạnh lùng, "Đường Lăng, tôi đang ra mặt cho nhà của ông, tên Liêu Súng khốn kiếp này nói chuyện khó nghe như vậy, ông nghe được à?"
Chắc.
Đường Mỹ Hoanh tắt một cái lên Đường Mạnh.
"Đường Mạnh, đây là chuyện của tôi, cần cậu ra tay à? Nhanh xin lỗi cậu Liêu đi, Đường Mỹ Hoanh, con kỹ nữ này, đứa em họ này ra mặt cho chị lại làm phản mà giúp Liêu Súng, chị còn có lương tâm không?"
Đường Dụng nhìn không được đứng ra, chỉ vào Đường Mỹ Hoanh mà mắng.
"Đủ rồi."
Đường Thành Lâm tức giận đập bậy, cả giận nói, "Còn ngại chưa đủ luận hả, im lặng cho tôi."
Lúc này người nhà họ Đường mới chịu im lặng.
Đường Thành Lâm bất đắc dĩ thở dài nói, "Quên đi, đi thôi."
Ông ta xoay người bước đi.
"Muốn đi là được sao?"
Liêu Súng bịt cái mũi đang chảy máu, kêu to lên, "Hôm nay, người nhà họ Đường đừng hỏng có ai rời khỏi đây."
Anh ta nhìn bảo vệ của khách sạn Huy Hoàng.
"Các cậu còn đứng ngơ ngác ở đó làm gì? Còn không mau chặn người lại cho tôi, nhà họ Đường đắc tội nhà họ Ngụy, nhà họ Hứa, tôi ra mặt đang giúp nhà họ Ngụy, nhà họ Hứa, bây giờ tôi bị người ta đánh, nếu hai gia tộc trách tội xuống thì mấy người nhận nha."
Nghe vậy, bảo vệ sợ.
Đội trưởng đội bảo vệ lập tức ra lệnh, chặn người lại.
Một đám bảo vệ cầm gậy điện xuống tới, chặn người lại.
Đường Thành Lâm xoay người nhìn Liêu Súng, gương mặt già nua đen đi, nói, "Liêu Súng, thật sự phải tuyệt tình vậy sao?"
Liêu Súng đi tới, nhấc chân lên đạp, đạp ngã Đường Lăng Giang Cung Tuấn xuống đất, mắng to, "Lão già chết tiệt, tôi tuyệt tình vậy đó thì sao? Tôi nói cho ông biết, nhà họ Đường xong rồi."
Ba,
ông nội.
Đám người nhà họ Đường nhanh chóng phóng tới, nâng Đường Thành Lâm từ dưới đất lên.
Bọn họ đều làm vẻ mặt tức giận nhìn Liêu Súng.
Liêu Súng lại không nhìn bọn họ.
Người nhà họ Đường bị bảo vệ bắt lại, cũng không có cách rời đi.
"Ông nội, cháu đói."
Một cô bé khoảng 5, 6 tuổi nói, đôi mắt trông chờ nhìn Đường Thành Lâm.
Đường Dụng ôm lấy cô bé, "Vivi, đợi lát nữa, không bao lâu nữa chúng ta sẽ ăn cơm."
"Ba ba, vì sao lại không về nhà chứ? Vivi đói quá, Vivi mệt quá."
Đường Thành Lâm nhìn cô bé, gương mặt giàn mua cũng không biết làm thế nào, ông ta nhìn Liêu Súng, trên gương mặt là sự cầu xin, nói, "Cậu Liêu, cuối cùng làm thế nào thì cậu mới bỏ qua cho nhà họ Đường?"
Liêu Súng chỉ xuống đất, kêu lên, "Đường Thành Lâm, quỳ xuống cho tôi."
Cả người Đường Thành Lâm cứng đờ.
"Ba, ngàn lần đừng có vậy."
"Ông nội, đừng có nghe tên nhóc này."
"Ông nội, ông quỳ đi, chúng ta cùng đường rồi, không thể tiếp tục đắc tội với người khác đâu, có người lôi kéo Đường Thành Lâm, không cho ông ta quỳ.
Cũng có người cầu xin Đường Thành Lâm, muốn ông ta quỳ."
Giang Cung Tuấn nhìn Liêu Súng làm vẻ đắc thắng, vì nhà họ Đường, ông ta phải làm bất cứ giá nào.
Ông ta bỏ cây gậy qua, quỳ phịch xuống đất, cầu xin nói, "Xin cậu Liêu tha cho."
Khách sạn Huy Hoàng là khách sạn 5 sao,
nằm ở trung tâm thành phố.
Bốn phía có không ít người qua đường đứng xe, thấy cảnh này, đều lấy điện thoại ra, quay, chụp lại.
Liêu Súng cũng vậy, cầm điện thoại quay lại, cười ha ha nói, "Ha ha,
Đường Thành Lâm, ông cũng có ngày hôm nay, ông cho là ông quỳ xuống tôi sẽ tha cho nhà họ được sao? Tôi nói ông biết, không có cửa đâu. Nói xong, nhấc chân lên đạp Đường Thành Lâm ngã xuống đất lần nữa. Mà anh ta gửi video đã quay cho Hứa Khung. Cậu Hứa, cậu nhìn nhìn xem, Đường Thành Lâm đã quỳ xuống đất rồi, ha ha, thật mắc cười. Hứa Khung nhận được tin, cười nói, ha ha, tên nhóc, làm tốt lắm, Hứa Khung tôi sẽ nhớ kỹ cậu, sau này đi theo tôi. Liêu súng kích động. Có những lời này của Hứa Khung, nhà họ Liêu sẽ thịnh vượng.